Chương 1, cái chết không ai thấy Đại Hạ Quốc, huyện Hoài Dương. Rốt cục đến tháng 4, thời tiết bắt đầu dần dần ấm, mặt trời dần lặn về phía tây, các hộ nông dân kết thúc một ngày lao động, ngồi ở bờ ruộng nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, trong một đám hán tử cao lớn thu kệ, một thanh niên bộ dạng trẻ tuổi trở nên phá lệ nổi bật. "Tiểu Lâm à, nếu như năm nay mùa màng cùng năm ngoái giống nhau, ngươi có thể gom đủ lộ phí, vào kinh đi thi rồi." "Đúng vậy à, nếu như không phải đương kim thánh thượng giảm bớt thuế má, xuất thân như ta, cả đời cũng không có cơ hội vào kinh đi thi." Tô Lâm lau bùn trên mặt, cười đáp: "Ha ha ha, đừng nói như vậy, trong thôn có thể làm cho Vương Tú Tài nhìn với cặp mắt khác cũng chỉ có một mình ngươi." Đám nam nhân trung niên phát ra tiếng cười, kề vai sát cánh với Tô Lâm, không hề có dáng vẻ của trưởng bối. "Ca." Một thanh âm non nớt từ xa truyền đến. Tô Lâm nghiêng đầu, nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đi chân trần từ cửa thôn chạy tới. "Linh Vũ, sao ngươi lại tới đây? Không phải bảo ngươi ở nhà luyện chữ sao?" "Trương phủ gia đình đến, nói ngày mai là nhà hắn thiếu gia ngày lại hỉ, cho ngươi sớm một chút đi, toàn bộ người trong thôn đều chờ ăn ngươi làm đồ ăn đâu." "Ta đã sớm biết, đi thôi, vừa vặn ta cũng chuẩn bị trở về." "Thúc, bá, ta đi trước đây." "Được, đi thong thả." Tô Lâm lễ phép tạm biệt mọi người, nâng cốc lên, kéo Tô Linh Vũ đi về phía cửa thôn. Ánh chiều ta kéo thân ảnh hai người thật dài, Tô Linh Vũ nhảy nhót đi theo bên cạnh Tô Lâm, chỉ vào giỏ trúc trong tay hắn hỏi: "Đó là cái gì?" "Bắt châu chấu, ngày hôm qua tiểu Nga vẫn ở Mỹ đòi." Tô Lâm nói. Tô Linh Vũ nhướng mày, nghi hoặc nói: "Tiểu Nga là ai?" "Linh Vũ, có đôi khi ngươi vẫn là có chút hài hước nha." Tô Lâm cười nói, hắn không nghĩ tới Tô Linh Vũ dĩ nhiên cũng sẽ nói loại này vui đùa, làm bộ như không biết muội muội của mình, loại này trò đùa hắn đã nhiều năm không chơi. "Ca, sao ca cứ nói những lời kỳ quái vậy?" "Đúng, là ca không tốt, ta cũng không biết tiểu Nga là ai, vừa rồi nói mê sảng." Tô Lâm phối hợp nói. Tô Linh Vũ không nói gì lắc đầu, chuyển đề tài: "Ca, ngươi nghe nói chưa? Tú Tài ca ca thôn bên cạnh đã chết, hắn ở nhà tiên sinh treo cổ." "Tú Tài đã chết?" Tô Lâm nhướng mày. "Vương Tiêu Phong, Tú Tài trong thôn, Tô Lâm cùng đối phương được cho là quân tử chi giao, tuy rằng địa vị hai người chênh lệch quá xa, nhưng thưởng thức lẫn nhau, trong mắt Vương Tú Tài, Tô Lâm là kỳ tài ngút trời hiếm thấy, kinh văn thi thư không học tự thông, thiên tư nhanh nhẹn, ánh mắt độc đáo, hoàng thượng ban bố pháp lệnh mới, hắn chỉ cần hơi nghiền ngẫm liền có thể đoán được thành ý, nhiều lần đều trúng. Mà ở trong mắt Tô Lâm, đối phương là một nhân tài tư duy khoáng đạt, ý thức sáng tạo mãnh liệt, khó có được nhất chính là hắn trách trời thường dân, tuy rằng xuất thân đọc sách thế gia, lại biết rõ bách tính khó khăn, biết lao động không dễ. Đương nhiên, Tô Lâm biết mình cũng không phải kỳ tài ngút trời, hắn có thể nhiều lần đoán trúng thành ý, cũng chỉ vì hắn cùng Đại Hạ triều khai quốc quân Vương Chu Cựu Cần giống nhau, đều là người xuyên biệt. Đại Hạ triều mặc dù là vương triều phong kiến nhưng Chu Cựu Cần lại là một minh quân. Sau khi lật đổ Đại Lương đăng cơ, hắn ra sức giảm bớt thuế phụ, trừng trị tham quan, cải tiến các dụng cụ nông canh như đê đập, cày, phát minh ra các phương tiện vượt mức như kim đồng hồ, cối xay gió, xe nước, hơn nữa ban bố pháp lệnh đổi mới, kiểm chế thế gia hảo tộc, nâng cao rất nhiều sức sản xuất quốc gia, rất được dân chúng yêu thích. Đáng tiếc 10 năm trước Tô Lâm vừa xuyên qua tới, địa điểm là chiến trường, đang trải qua cuộc sống vô cùng nguy hiểm, tâm tư toàn đặt ở sống sót như thế nào, căn bản không biết việc này. Chờ chiến tranh kết thúc, hắn nghe nói Chu Cựu Cần sự tích lúc, đối phương đã băng hà, hắn cũng lại không có duyên cùng vị này người xuyên biệt tiền bối gặp mặt ôn chuyện. Sau khi Chu Cựu Cần chết, thái tử Chu Dân Bản kế vị, hắn tuy rằng không có hùng tài đại lược khoáng cổ tuyệt kim như cha hắn, nhưng đối đại với dân chúng cũng rất tốt, sau khi đăng cơ liền bắt đầu tỉ mỉ hóa luật pháp thương hành, lần thứ hai giảm bất thuế phụ nông dân, cải tiến chế độ ân khoa. Tô Lâm đoán Chu Cựu Cần nhất định để lại cho con trai mình một quyển sách hướng dẫn cải tạo xã hội, nhưng bản thân Chu Dân Bản hắn không phải là người xuyên biệt. Tô Lâm vốn định tiết kiệm chút tiền, cùng Vương Tiêu Phong vào kinh dự thi, cho thời đại lạc hậu này thêm chút mồi lửa, kết quả không nghĩ tới, Vương Tiêu Phong vậy mà đã chết. Tô Lâm nhớ rõ trước khi Vương Tú Tài đi huyện Long Biên bái sư, còn hăng hái, đầy cõi lòng hùng tầm trang trí, hoàn toàn không giống như là người nghĩ quẩn, một người đang êm đẹp như vậy, sao lại đột nhiên treo cổ chết chứ? Hắn chết như thế nào? Tô Lâm hỏi. Người trong thôn bảo là hắn đã phát điên, nói mình cùng tiên sinh nữ nhi yêu nhau, năm nay vốn định tới cửa cầu hôn, kết quả nữ tử kia bị người giết chết ở trong rừng cây, đầu bị cắt, tạng phủ cũng bị dốc đi, vì thế báo quan muốn tìm cái công đạo, quan phủ tự nhiên không vui, vì vậy thắt cổ chết. Tô Lâm nghe vậy cả kinh, trịnh trọng nói, quan phủ vì sao không vui? Giết người truy hung vốn là chức trách, bọn họ dựa vào cái gì không vui? Vấn đề là đừng nói tiên sinh không có con gái, mà ngay cả thi thể trong rừng cây cũng không tìm thấy. Lúc bộ đầu cùng người trong thôn chạy tới, liền nhìn Vương Tú Tài một mình chỉ vào một mảnh đất trống trên mặt đất, nói thi thể ở đó, mọi người đều nói hắn điên lên rồi. Tô Lâm khẽ nhíu mày, cảm thấy có gì đó kỳ quặc. Sắc trời dần dần hôn ám, màn trời màu xám sắt từ phía tây vẫn phủ tới, chạm vạng ánh sáng tối tăm, thôn phòng chỉ còn lại có hình dáng. Hôm nay nhị hoàng trong nhà hiếm thấy không có chạy ra nên đón bọn họ. Dưới tàng cây mẹ già ở cửa thôn, một mình nằm bất động. Tô Lâm thở dài, trong lòng đoán chừng lại là Lý Nhị Cầu uống rượu say. Năm ngoái vào đông Lý Nhị Cầu cũng là uống say nằm ở đó, nếu như không phải tiểu Nga kịp thời phát hiện, đã sớm đông lạnh chết ở dưới tàng cây. Tô Lâm cười khổ lắc đầu, tiến lên muốn đánh thức đối phương, còn chưa đi được mấy bước, đột nhiên cả người cứng đờ tại chỗ. Dưới tàng cây ngoại già, một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nằm trên mặt đất, máu đỏ tươi thấm đẫm bùn vàng dưới thân nàng, hai chân của nàng hoàn toàn biến mất từ đầu gối trở xuống, chỗ đầu gối gãy lộ ra xương trắng dày đặc, xương cốt bén nhọn, giống như sinh vật nào đó dùng vũ lực mạnh mẽ bẻ gãy chỉ dưới. Mà nằm ở bên cạnh lại là nhị hoàng nhà bọn họ. Nhị hoàng lê lưỡi, đầu chó giống như bánh quai trèo bị vặn vài vòng. Tô Lâm mở to hai mắt, mỗi mạch máu trong cơ thể đều hoàn toàn đóng băng. "Tiểu Nga, Tiểu Nga." Thanh âm Tô Lâm bởi vì sợ hãi mà bặm mẹo, hắn thất tha thất thểu chạy đến trước mặt Tô Tiểu Nga quỳ xuống, run rẩy ôm lấy muội muội, mà Tô Tiểu Nga trong lòng đã sớm mất đi sinh cơ. "Ca, ngươi đột nhiên kêu to cái gì a?" Tô Linh Vũ giật mình nhìn Tô Lâm, vẻ mặt khó hiểu. Thân thể Tô Lâm run rẩy kịch liệt, hắn quay đầu, hai mắt đỏ bừng không dám tin nhìn Tô Linh Vũ. Khuôn mặt non nớt của Tô Linh Vũ không có một tia bi thường, cũng không có một tia sợ hãi, chỉ có khó hiểu cùng nghi hoặc, mà tầm mắt của nàng cũng chưa bao giờ rơi vào trên người muội muội của mình. Tô Lâm khiếp sợ nhìn chằm chằm Tô Linh Vũ, ốm thi thể trong lòng càng chặt hơn. "Linh Vũ, ngươi không nhìn thấy sao?" Tô Lâm khàn khàn nói. Tô Linh Vũ hai tay nắm góc áo, hoảng loạn lắc đầu, "Ca, ta không rõ ngươi nói cái gì." "Tiểu Nga a, muội muội ngươi a, ta, nhà của ta liền ta cùng ngươi a, đùa giỡn này một chút không buồn cười." Tô Linh Vũ cắn môi, gấp đến độ cũng sắp khóc lên. "Vậy nhị hoàng thì sao?" Tô Lâm chỉ vào thi thể con chó bên cạnh hỏi. Tô Linh Vũ nước mắt lưng tròng nói, "Ngươi đừng dọa ta, nhị hoàng là thứ gì? Con chó ta nuôi đó. Nhà chúng ta chỉ có vượng tài a, vượng tài bị gia gia mang theo rồi." Trong lòng Tô Lâm khiếp sợ, túi đầu trầm mặc. Chuyện của Vương Tú Tài lại hiện lên trong đầu Tô Lâm, trong chớp mắt, Tô Lâm đột nhiên hiểu được đối phương vì sao phải chết. Hắn cắn chặt răng, mạnh mẽ áp chế bi thương trong lòng, buông tha tiếp tục truy vấn. Sự khác thường của tình thế đã bày ra trước mắt, rồi dám với những chi tiết nhỏ nhặt cái gì cũng không thể thay đổi, hiện tại quan trọng nhất là bảo đảm an toàn cho hắn và Tô Linh Vũ, cùng với làm rõ ràng vì sao Tiểu Nga lại bị Tô Linh Vũ quên lãng. Giết chết Tiểu Nga là yêu ma sao? Hay là tà tu? Hay là cái gì khác? Xuyên qua 10 năm, hắn cũng chưa từng nghe nói qua có thứ như vậy, nhưng hiện tại, hắn lại không thể không hướng phương diện này suy nghĩ. Bi thương cùng sợ hãi giống như ma quỷ ăn mòn nội tâm Tô Lâm, nhưng mà cảm giác nguy cơ tiềm ẩn đè nén tâm tình không khống chế được. Nỗi sợ hãi từng trải qua trên chiến trường lần nữa bao phủ Tô Lâm, loại cảm giác cấp bách đến gần tử vong này, khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn biết lúc này phải vứt bỏ tình cảm dư thừa mới có thể sống sót. Giờ phút này, hắn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Tô Lâm nhẹ nhàng buông thi thể em gái xuống, nằm xuống bên cạnh thi thể, cẩn thận quan sát dấu vết trên mặt đất. Cát vàng gần thi thể vô cùng sạch sẽ, trên mặt đất cũng không có dấu vết lăn lóc kéo lê, ngoại trừ chỗ Tiểu Nga nằm, bốn phía không có vết máu rõ ràng. Nói rõ nơi này rất có thể là hiện trường đầu tiên Tiểu Nga bị hại, kẻ giết người cũng không di chuyển thi thể. Như vậy hung thủ giết người, hoặc yêu ma, rất có thể còn ở gần đây. "Ca, rốt cuộc ca đang làm gì vậy?" Tô Linh Vũ sợ hãi. "Xuyệt, trốn sau cây đại thụ." "Đừng lên tiếng." Tô Lâm chỉ vào cây ngoại giả, làm động tác im lặng. Tô Linh Vũ sửng sốt, tuy rằng rất sợ hãi, nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy đến sau cây, ôm thân cây ngồi xuống xuống. Nàng len lén ngắm Tô Lâm, trong ánh mắt hoảng sợ mang theo một tia mờ mịt, tuy rằng không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết ca ca nhất định là vì tốt cho nàng. Tô Lâm cảnh giác quan sát bốn phía, nắm chặt cái cuốc trong tay, không lưng, cẩn thận đi về phía nhà đất. Hắn trước hết phải bảo đảm an toàn trong nhà, an trí tốt Tô Linh Vũ sau đó mới tính toán. Gia gia của bọn họ 3 ngày trước liền rời thôn đi thăm người thân, theo thời gian không có khả năng sớm như vậy trở về, cho nên trong nhà không có khả năng có người. Bàn tay Tô Lâm phủ lên cánh cửa gỗ thô ráp, nhẹ nhàng đẩy ra, căn phòng đơn sơ nhìn một cái không sót gì, cũng không có gì khả nghi. Hắn rón rén đi tới bên cạnh rèm vải nội thất, dùng cuốc chậm rãi nhấc rèm vải lên, giường đất cao đầu gối tựa vào tường, góc tường đặc kỳ, không gian chật hẹp không có chỗ có thể ẩn thân, trong phòng rất an toàn. Tô Lâm thở phào nhẹ nhõm, ra khỏi phòng chạy đến dưới tảng cây ngoại giả, kéo Tô Linh Vũ vào trong nhà. Hắn đi vào nội thất, xốc chăn hằng trên giường đất lên, lộ ra một tấm ngăn gỗ khổ đức. Hai ngón tay Tô Lâm chế trụ danh ngăn cách, gần ngón tay phát lực, xốc toàn bộ tấm ván gỗ lên, hộp gỗ hẹp dài màu đỏ thâm xuất hiện trước mắt bọn họ. Tô Linh Vũ bên cạnh nhìn đến há to miệng, nàng cũng không biết trong nhà còn cất giấu đồ vật như vậy. Thoạt nhìn thật đắt. Tô Linh Vũ thán phục nói. Tô Lâm lấy hộp gỗ ra, mở nắp ra, hai thanh đao một dài một ngắn an tĩnh nằm ở trong hộp, vỏ dao dài hơi uốn lượn, mặt ngoài hoa văn gỗ bóng loáng tỏa sáng, dây nung buộc chặt ở đoạn giữa đã bị vết máu thấm ướt, hiện ra một loại màu đỏ sẫm kỳ dị. Vỏ đao tới gần vị trí đao, khắc chữ không thuộc về Đại Hạ Quốc. Ngón cái Tô Lâm giữ chặt đao, chậm rãi rút trường đao ra, thân đao hàn quang như nước, rèn hoa văn phức tạp ưu mỹ. Một thanh đao khác, thân đao thẳng tắp, giống như chủy thủ, Tô Lâm phán đoán là tiểu thái đao. Hai thanh đao này, trường đao là Tô Lâm ra ra từ trong tay Hàn Doanh tặc được, sắc bén vô cùng, nhiều năm qua lão nhân đều ở định kỳ bảo dưỡng. Đoạn đao là Tô Lâm chính mình thu được binh khí. Đây cũng là binh khí tốt nhất Tô gia có thể lấy ra, nếu quả thật có cái gọi là yêu ma, đây chính là chỗ dựa duy nhất của Tô Lâm. Kéo kẹt. Bên ngoài truyền đến tiếng ma sát của cửa gỗ. Trục cửa căn phòng cũ này của bọn họ lâu năm không tu sửa, lúc mở ra nếu không cẩn thận sẽ phát ra tiếng kêu bén nhọn. Thanh âm vừa rồi chứng tỏ có người đi vào. Chương 2, di thư của Vương Tú Tài. Tô Lâm mặt không chút thay đổi, chậm rãi rút lưỡi đao ra, bảo vệ Tô Linh Vũ ở phía sau. "Tiểu Lâm có ở đây không?" Thanh âm giản mua từ phòng ngoài truyền đến. Một lão nhân một cô nhì vén rèm mở cửa, thấy Tô Lâm cầm đao mà đứng, giật mình một cái. "Tiểu Lâm, ngươi làm gì vậy? Đao của ông nội ngươi, cũng đừng tùy tiện lấy ra chơi." "Hóa ra là Lý gia, ngài có chuyện gì sao?" Tô Lâm cố gắng trấn định, trên mặt lộ ra nụ cười, cũng không buông lòng cảnh giác. Lý gia là chiến hữu của Tô Lâm gia gia, từng mất đi cánh tay trái trong chiến dịch chống giặc Đông Doanh, hiện tại mỗi tháng qua lại giữa các thôn, làm người chuyển tin tạm vận. Lý gia lưng đeo dương gỗ trong tay xách một túi vải, vẻ mặt khẩn trương nhìn Tô Lâm. "Trước khi Vương Tú Tài thắt cổ, bảo ta mang cái này cho ngươi." Lý gia để túi vải xuống, "Tiểu Lâm, đao này ngươi ở nhà đùa giỡn thì thôi, ngàn vạn lần đừng lấy ra, sẽ bị quan phủ bắt lại." "Đương nhiên, đương nhiên." Tô Lâm cười đáp. Lý Gia nhìn Tô Lâm một cái, xoay người rời đi, chờ tiếng bước chân bên ngoài hoàn toàn biến mất, Tô Lâm mới thu đao trở về vỏ. Hắn nhặt túi đồ trên mặt đất lên cởi ra, bên trong đặt một phong thư, còn có một cái váy lụa nhuốm máu. Tô Minh, cách nhiều năm không gặp, huynh có khỏe không? Khi huynh nhận được bức thư này, hồn ta đã xuống dưới cửu tuyển. Trước khi viết thư, ta trái lo phải nghĩ, cuối cùng cảm thấy trong rất nhiều người mẹ thân thích cũng chỉ có huynh mới có thể tin tưởng ta. Tuy rằng huynh đã từng nói ta là người vô thần, nhưng huynh cũng từng nói với ta hai từ khoa học. Ta nghĩ chỉ có người như huynh mới tin ta. A Tuyết là hòn ngọc quý trên tay sư tôn, ta và nàng yêu nhau nhiều năm, mặc dù chưa thành thân, cũng đã coi nàng là ái thê. Ngay tại năm ngoái, ta cùng nàng đã hứa hôn, nhưng 7 ngày trước, ta lại tận mắt nhìn thấy nàng chết ở trong rừng cây khô, bị người tươi sống mổ đi nội tạng, cắt đi đầu lâu, đặt ở bờ sông. Ta đem việc này báo cho quan phủ, huyện nha bộ khoái lại đối thi thể làm như không thấy. Ta biết, đây không phải là lỗi của bọn họ, bởi vì không riêng gì bọn họ, ngay cả sư tôn ta cũng vậy. Tất cả mọi người đều đã quên A Tuyết, bọn họ không nhìn thấy thi thể A Tuyết, cũng không thể nhận ra trong nhà sư tôn có một khuê phòng của tiểu thư, đó hiển nhiên là phòng của nữ tử, lại bị bọn họ nói thành phòng khách. Đủ loại chuyện như vậy, đến nay ta vẫn không cách nào hiểu được. Tinh thần của ta một mảnh hỗn loạn, suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn rồi ta đưa ra kết luận, huyện Long Biên có yêu ma quái phá. Đây cũng không phải là ta bịa chuyện, mà là đủ loại quái sự, không thể không làm người ta hướng nơi này mơ màng. Lúc ấy ta đau đớn mất ái thê, cực kỳ bi thương, nhưng sau khi A Tuyết chết không bao lâu, thiếu gia nhà Lý Viên Ngoại cũng không thấy, hắn là bạn tốt cùng trưởng của ta. Ta nhiều ngày không gặp hắn, vì thế đến nhà bái phỏng, lại nghe được Lý Viên Ngoại tự xưng dưới gối không có con trai, chỉ có một nữ nhi. Ta còn giữ lại thi bản từ phú của bạn tốt, đưa cho phụ thân hắn xem, đối phương lại không thấy chữ viết trên giấy. Ngay hôm qua, chính đồ phu cũng không đến, ta hỏi thăm 3 lần, người trong huyện đều đã quên có họ Trịnh. Không tới vài ngày, vợ con Trịnh đồ phu cũng không thấy, ta nghĩ cũng là bị yêu ma làm hại. Gần đây ta mơ hồ cảm giác, luôn luôn có một tầm mắt khiến người ta bất an đi theo ta, khi ta ở một mình tầm mắt này đặc biệt, cho nên ngoại trừ ban đêm ta đều tận lực tránh ở một mình. Ta nghĩ yêu ma đã tìm tới ta, có lẽ có một ngày ta cũng sẽ bị yêu ma giết chết, khi đó người trên đời đều sẽ quên có Vương Tiêu Phong kỳ nhân, khi đó cho dù ta lưu lại tuyệt bút, cũng sẽ không có người thầy ta đưa tiễn. Gần đây ta chằn trọc khó ngủ, ăn ngủ khó an, cảm thấy bất luận như thế nào, đều phải đem việc này báo cho ngươi biết. Tô Minh a Tô Minh, ngươi là tri âm của ta, nên biết Vương Mộ Tuyệt không phải là người yếu đuối, lần này đi âm tảo tuyệt không phải tự tử, chỉ vì ngươi có thể nhận được thư này, bao bọc quần áo của người vợ đã chết bên trong, không biết ngươi có thể nhìn thấy hay không. Dưới đó, lại là dài đằng đẵng mấy bạc chữ. Nói hết những ngày này hắn trải qua hết thảy, có thể nói là chuyện lớn chuyện nhỏ, một chút cũng không dung tha. Ở cuối bức thư, một vài giọt nước mắt có thể nhìn thấy rõ ràng. Nói đến đây, Nguyễn Quân Chi vật vong dã. Giấy ngăn tình trường, phục duy trân trọng. Vương Tiêu Phong, tuyệt bút. Tô Lâm nhẹ nhàng gấp giấy, thở dài nói, Vương Minh, đi mạnh khỏe. Vương Tiêu Phong dùng cái chết của mình để cho mình có thể thu được phong thư tuyệt bút này, giá trị của nó cũng không phải đơn giản vạch trần sự tồn tại của yêu ma. Hắn để cho Tô Lâm biết, yêu ma cũng không phải là thứ mờ mịt không thể biết như quỷ hồn. Tại Vương Tiêu Phong nhận thấy được A Tuyết sau khi chết, hắn rõ ràng đã bị yêu ma theo dõi, nhưng hắn nhưng không có trước tiên bị yêu ma giết chết. Loại tình huống này chỉ có 2 loại khả năng, thứ nhất là yêu ma không có trí tuệ nhân loại, thứ hai là yêu ma lúc ấy không có cách nào giết hắn. Từ Vương Tiêu Phong nhiều lần cảm nhận được quỷ dị tầm mắt đến xem, yêu ma hẳn là đang tùy thời mà động, nhưng không cách nào giết hắn. Nếu như Tô Lâm đoán không sai, yêu ma muốn giết người, tất nhiên cần đạt thành một ít điều kiện. Tô Lâm kéo tay Tô Linh Vũ đi ra khỏi nhà, thi thể Tô Tiểu Nga còn nằm dưới tảng cây mẹ già ở cửa thôn, cách hắn không quá 3 trượng. Vừa rồi tình huống khẩn cấp, hắn vẫn chưa kịp xử lý. Tô Lâm ở trước thi thể ngồi xổm xuống, đầu chôn ở giữa 2 tay, không tiếng động mà khóc, móng tay của hắn khảm vào da đầu, tơ máu từ dưới da thấm ra. Tô Lâm đã sớm nhìn quen tử vong, năm đó hắn và ông nội ở trong chiến dịch Long Thán, cùng ông nội vào sinh ra tử, đã quen ly biệt, đứa nhỏ lớn tuổi như hắn bị giặc Đông Doanh đâm chết, người của mấy thôn bị tàn sát tươi sống. Quân lính vì không để cho ôn dịch lan tràn, mấy trăm mấy ngàn bộ thi thể chất thành núi, đốt sạch. Từ đó, Tô Lâm liền cảm thấy chết lặng đối với cái chết. Nhưng lần này, tiểu muội hắn đã mất. Tiểu Nga, ca sẽ không để ngươi chết oan uổng. Tô Lâm lau khô nước mắt, ngồi xổm xuống trước thi thể. Tô Lâm nhẹ nhàng lật qua thân thể Tiểu Nga, hai mắt đỏ như máu, vẻ mặt như sắt đung. Bất kể là yêu ma gì, ta cũng sẽ bắt ngươi phải trả giá. Chương 3, yêu ma tập tính. Tô Lâm nhìn chằm chằm thi thể Tiểu Nga, ánh mắt dừng ở trên vết thương, nơi đó có mấy sợi lông dài nhỏ. Tô Lâm ép bản thân tỉnh táo lại, nhẹ nhàng nhặt mấy sợi lông, đặt ở trước mắt tỉ mỉ quan sát. Đó không phải là lông người, mà là lông thú nào đó, nhưng khác với hầu hết lông động vật, bề mặt nó thô ráp, kết cấu dường như có gai nhọn không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngoài ra, xương sườn Tiểu Nga toàn bộ gãy, phản phất có một bàn tay thật lớn cầm eo của nàng, đem chân của nàng giống như vặn bánh quay trèo tháo xuống. Muốn giải phẫu sao? Tô Lâm nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Hắn không có kiến thức giải phẫu, nhưng trên chiến trường hắn cũng không phải chưa từng thấy qua mổ xẻ cơ thể người. Tô Lâm đứng tại chỗ sửng sốt một đoạn thời gian rất dài, đúng là vẫn là không cách nào xuống tay. Hắn có thể làm chỉ có giải phẫu nhà mình cậu tử nhị hoàng. Hắn ôm lấy thi thể nhị hoàng và Tiểu Nga đi tới phòng bếp. Tuy rằng không có đáng tin giải phẫu tri thức, nhưng trải qua chiến tranh Tô Lâm có thể đại khái phán đoán ra miệng vết thương hình thái là như thế nào tạo thành, tỉ như nhị hoàng trên đầu vết máu, chứng minh kia trích yêu ma có thể thoải mái cầm toàn bộ đầu chó. Tô Lâm cầm lấy dao thay, xuống tay với con chó của nhà mình. Không biết qua bao lâu, Tô Lâm rốt cục kết thúc bước đầu quan sát, mà phát hiện quan trọng nhất là trái tim nhị hoàng đã biến mất. Trái tim hoàn chỉnh theo nhị hoàng trong cơ thể mất tích, tại hắn hạ đao giải phẫu trước liền không ở, mà nhị hoàng thân thể, nhưng không có bất kỳ miệng vết thương. Vì nghiệm chứng quy luật này, Tô Lâm cũng tiến hành kiểm tra nhẹ thi thể tiểu Nga, kết quả phát hiện tiểu Nga cũng không có trái tim. Hắn cầm dao phay, cố gắng từ một ít chi tiết suy luận ra càng nhiều manh mối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Linh Vũ chấn kinh đã trở về phòng ngủ, Tô Lâm đứng ở trước thất gỗ, mà không chút thay đổi tự hỏi từng chi tiết. Hắn phải ngăn cách tình cảm của mình mới có thể hoàn thành loại chuyện này, cho dù hơi để ý, giọng nói và nụ cười của Tô Tiểu Nga sẽ hiện lên trong đầu Tô Lâm, thân thể của hắn sẽ không ngừng run rẩy, nước mắt liền không cách nào khống chế mà tràn mi. Nhưng hắn không thể dừng lại. Vương Tiêu Phong ở trong thư đã nói rất rõ ràng, Tiểu Nga tuyệt sẽ không là người bị hại cuối cùng, kế tiếp còn có thể chết người, sẽ chết rất nhiều người. Sáng sớm tia nắng đầu tiên xuyên qua khe cửa phòng bếp chiếu trên mặt đất, các sỏi trên mặt đất thấm no máu, hiện ra một loại đỏ tươi khác thường, vách tường mặt đất vết máu loang lổ, Tô Lâm vẻ mặt đờ đẫn đứng ở trước thất gỗ, ánh mắt chết lặng dại ra, thi thể nhị hoàng đã bị chia làm mấy chục phần. Hắn thở dài một hơi, chán nản ngồi phịch xuống đất, trong đầu lại hiện lên Vương Tiêu Phong ở trên thư viết nội dung. Sau khi A Tuyết chết, Vương Tiêu Phong nhận ra ánh mắt quỷ dị kia, vì vậy hắn liền không ở trong nhà nữa, trước khi vào đêm hắn sẽ rời khỏi huyện Long Biên, ở trên cây trong rừng cây, trong sơn động bên vách núi, trong nhà vệ sinh hạn hắn ngủ. Với sự thận trọng gần như bệnh hoạn, hắn không ngừng di chuyển địa điểm nghỉ ngơi của mình, có lúc cả đêm sẽ thay đổi hai địa điểm. Mà sự thật cũng chứng minh sự cẩn thận của hắn cũng không phải là thừa thãi, hắn từng ở trong nhà thiết lập mấy cơ quan nhỏ đơn giản bí mật, ví dụ như ở khe cửa nhét vào một nhánh gỗ nhỏ dùng lửa nướng thành than mảnh, loại nhánh cây này chỉ to bằng kim sắt, cứng giòn vô cùng, vừa đụng liền gãy, lúc gãy sẽ lưu lại hoa văn than trên mặt ngoài, chỉ cần có người mở cửa, hắn nhất định có thể phát hiện. Hắn cũng thu thập một số lông chó trên đường phố và đặt chúng ở một vị trí cố định trong nhà. Ban đầu, cơ quan này không có gì thay đổi. Nhưng vào một ngày nào đó, ban ngày khi anh về nhà, tuy rằng hiện trường bài trí không có một tia biến hóa, nhưng cảnh gỗ trong khe cửa lại gãy, mấy sợi lông trên mặt đất cũng di chuyển vị trí. Vương Tiêu Phong trước khi rời nhà cố ý đóng chặt cửa sổ, ngay cả khe hở cửa sổ cũng dùng đất sét phong kín, bảo đảm trong phòng không có khí lưu thông. Một sợi lông thay đổi vị trí, có thể là rắn chuột côn trùng quấy phá, nhưng nhiều lông như vậy đều di chuyển vị trí, hơn nữa phương hướng còn đều nhất trí, chỉ có thể chứng minh có khí lưu thổi qua mặt đất. Lời giải thích duy nhất là có người khi hắn không có ở đây mở cửa tới tìm. Nhưng mà Vương Tiêu Phong trong nhà khóa cửa lại vẫn chưa tổn hại, cái kia yêu ma thậm chí không cần phá hư khóa cửa, liền có thể xuyên cửa mà vào. Ngoài ra, điều khiến người ta để ý nhất chính là, ngoại trừ thi thể của A Tuyết bị Vương Tiêu Phong phát hiện, những người biến mất sau đó, thi thể đều không tìm thấy. Từ tập tính của yêu ma mà xem, chúng dường như không thể giết người trước mắt bao người, nếu không yêu ma sẽ không cần nhìn trước ngó sau, hoàn toàn có thể trực tiếp đánh chết Vương Tiêu Phong. Tiếp theo, yêu ma bình thường không có xử lý thi thể thói quen, thậm chí sẽ đem thi thể tùy ý vứt bỏ tại giết chóc hiện trường. Nhưng tại Vương Tiêu Phong phát hiện cố thi thể thứ nhất về sau, yêu ma lại đem sau đó thi thể đều tiến hành ẩn giấu, cái này vừa vặn chứng minh bọn hắn có được gần giống nhân loại trí tuệ, biết được tiếp tục vứt bỏ thi thể là một loại cực độ nguy hiểm hành vi. Điều này cũng chứng minh người có thể nhìn thấy thi thể cực kỳ hiếm có, nếu không ngày thường bọn họ sẽ không tùy ý đặt thi thể. Xem ra không chỉ có trí thông minh tiếp cận nhân loại, chúng hoàn toàn có thể lý giải khái niệm xã hội nhân loại. Tô Lâm thì thào lẩm bẩm. Nếu giờ phút này có người nói cho Tô Lâm biết, yêu ma chính là người, Tô Lâm cũng không chút hoài nghi. Rầm 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 rầm. Bên ngoài vang lên tiếng pháo rung trời, đây là một quá trình nhà trai địa phương đón dâu, sáng sớm hôm đó sẽ bắn tháo. Tô Lâm lúc này mới nhớ rõ hôm nay mình còn phải đến nhà Trương viên ngoại làm đầu bếp. Hôn lễ của Trương thiếu gia cả thôn đều sẽ tới tham gia. Đây là cơ hội thăm dò tốt nhất. Hắn phải chuẩn bị tốt đồ ăn trong hôn lễ của Trương thiếu gia. Tô Lâm cúi đầu, trầm tư thật lâu, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên thi thể nhị hoàng. Chương 4, tìm được ngươi thịt băm rửa sạch, trong nồi xả nước sôi rồi thì cho thịt băm vào, lại rửa sạch thịt băm, để ráo nước. Cho dầu vào nồi, dầu nóng cho vào thịt băm xào một lát, cho rượu gia vị, đường, xì dầu. Hâm đến khi thịt băm chín nhừ, lửa lớn thu khô nước, cho vào nồi đựng đĩa. Một bát thịt chó kho tàu ra khỏi nồi. Sau đó là bánh thịt, cho vào hành lá xì dầu và các loại gia vị quái, băm nhỏ rồi cho vào nồi đá, cho vào đống lửa nướng. Cắt gan, rút máu, xào đại tràng. Mặt trời dần dần mọc lên, thời gian không còn nhiều lắm, Tô Lâm lau sạch thi thể tiểu Nga, đặt ở hậu viện, sau đó lau khô nước mắt, điều chỉnh tâm tình, mang theo mấy đĩa thịt chó cùng dụng cụ làm bếp, đi về phía Trương gia. Trước khi vào cửa, gia đình Trương gia liền ngăn Tô Lâm lại, "A Lâm, ngươi mang theo thứ gì vậy?" "Nồi sắt, ta tương đối am hiểu dùng đồ của mình nấu cơm, dùng nhà người khác không vừa tay, hôm nay là ngày đại hỷ của thiếu gia, ta thế nào cũng muốn xuất ra 10 phần công lực đến đem chuyện này làm tốt ta." Gia đình xốc tấm vải trên nồi sắt lên nhìn vào bên trong từng đĩa thức ăn đã đặt sẵn nhưng hắn lại như không thấy gì, nhàn nhạt gật đầu, "Đi vào đi, hôm nay cần phải tập trung 12 phần tinh thần a." "Chắc chắn rồi." Tô Lâm cúi đầu không lưng nói, hắn vừa vào trương phủ, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, hai tròng mắt phủ một tầng hàn băng. Xem ra suy đoán ban đầu của ta không sai. Tô Lâm đi vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị nấu ăn, hắn đem thức ăn dạng sáng đã làm một lần nữa hoàn chỉnh, cuối cùng đem những thức ăn thịt chó đã chuẩn bị trước đó trộn lẫn vào trong đó, hơn nữa đem từng vị trí sự vật đặc thù vững vàng khắc sâu trong đầu. Vì có thể có thời gian quan sát hiện trường yến tiệc, Tô Lâm tăng nhanh tốc độ, từ buổi sáng liền bắt đầu nấu ăn, hắn biết loại này sớm làm xong sẽ khiến mùi vị giảm mạnh nhưng hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Bên ngoài trương phủ lại vang lên tiếng tháo, sau đó truyền đến tiếng hoan hô của đám người, bên ngoài chiêng trống vang trời, kèn thổi rung trời. Vào đầu hè ấm áp này, các tân khách bị bầu không khí vui mừng lây nhiễm, mỗi người đều mồ hôi đầm địa. Tô Lâm mặt không chút thay đổi bước ra khỏi phòng bếp, mảnh pháo vụn bay xuống trên bầu trời giống như tuyết rơi trên vai hắn, nhìn tơ lụa màu đỏ treo đầy từng góc phủ đệ, Tô Lâm cảm giác có chút lạnh. Hôm nay các vị hương thân phụ lão có thể tới tham gia hôn lễ của khuê tử, lão phu vô cùng cảm kích, hôm nay tình cảnh này giống như ngày đó. Trương Viên Ngoại đứng trên bậc thang cao, giơ ly rượu, hoài niệm năm đó, cảm khái hiện giờ. Tân lang tân nương được tân khách vây quanh, tiếp nhận chúc mừng của cả thôn, hai người trai tài gái sắc, trời đất tạo nên tương xứng. Tô Lâm du hai vai, ngồi xổm ở góc hẻo lánh của phủ viện, mặt không chút thay đổi nhìn tất cả, nghĩ thầm nếu tiểu Nga trưởng thành, lúc kết hôn nhất định ưa nhìn hơn Lưu gia tiểu thư. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Trong phòng truyền đến tư lễ hô lớn, sau đó chính là quy trình đã định, tân lang tân nương bái đường xong, sau đó hỷ yến cũng theo đó bắt đầu. Tô Lâm thu hồi bi thương cùng phẫn nộ, bày ra tính cách cởi mở hiền hòa ngày thường, bưng từng đĩa thức ăn lên bàn. "Tiểu Lâm, người chủ nghệ thật tốt, không bằng đến quý phủ ta làm đầu bếp đi." Lưu huyện lệnh vui lòng khen ngợi. "Ha ha ha, huyện lệnh đại nhân khen sai rồi, chỉ là tiểu kỹ không lên được bàn mà thôi." Tô Lâm cung kính khom lưng bồi cười. Lưu Lộc thân là huyện lệnh, lại khách khí với bình dân như Tô Lâm, nguyên nhân phải bắt đầu từ sát phạt đẫm máu lúc Chu Cửu Cần khai quốc. Lúc trước Chu Cửu Cần vì trừng trị tham quan, thiết lập đốc sát bộ, ngắn ngủi 3 tháng, giết đến triều dã trên dưới đầu người của quận, quan viên triều đình người người cảm thấy bất an. Khẩu hiệu lấy dân làm gốc, bị Chu Cửu Cần từng đao chém vào trong lòng tất cả quan viên, hắn lấy khẩu hiệu này đặt tên cho trường tử, cũng đem 4 chữ này định vị quốc sách. Con trai hắn cũng thật sự đem 4 chữ này để ở trong lòng, cho nên quan lại đại hạ quốc đối với bình dân phá lệ thân thiết. Tuy rằng quan vẫn tham nhưng so với xã hội phong kiến trong ấn tượng của Tô Lâm, quan lại đại hạ quốc muốn mưu lợi càng cần đầu óc, cũng càng bí mật, cho dù đối với nông hộ như Tô Lâm, huyện lệnh lao ra cũng không có kiêu ngạo gì. Đương nhiên, đây chỉ là biểu hiện bên ngoài, đại hạ quốc quan viên như trước đối với bình dân có quyền sinh sát trong tay, chỉ là không cách nào làm như vậy đường hoàng mà thôi, không đến mức xem mạng người như cỏ rác. Huyện lệnh đại nhân từ từ dùng, tiểu nhân cáo lui. Tô Lâm không người cáo lui, khiêm tốn cẩn thận nhìn quét bốn phía. Theo thời gian trôi qua, đồ ăn trên bàn cơm càng ngày càng ít nhưng có mấy miếng thịt lại thủy chung an tĩnh nằm ở trong đĩa, các tân khách làm như không thấy, gia đình ở bên cạnh hầu hạ cho dù nhìn thấy trong đĩa có thịt, cũng không chút do dự đem bỏ xuống, xếp thành một chồng, bưng ra sau bếp. Trên bàn Lưu huyện lệnh, thịt bò kho tàu và sườn dê nướng được hoan nghênh nhất, thủy chung chỉ còn lại 2 miếng. Sau khi nhận thấy được những miếng thịt kia thủy chung không ai hỏi thăm, nụ cười trên mặt Lưu huyện lệnh cũng dần dần cứng ngắc, đôi đũa hắn vươn ra treo ở giữa không trung, hiền lành dần dần từ trong mắt rút đi. Tô Lâm đứng ở bên tường sân, cách khoảng 5 trượng, an tĩnh nhìn chăm chú Lưu huyện lệnh. Bây giờ ý thức được đã quá muộn, vừa rồi ngươi đã ăn 3 miếng, hơn nữa, vị thịt chó cùng vị thịt dê, khác biệt không nhỏ đi. Như phát hiện ra ánh mắt Tô Lâm, Lưu huyện lệnh lấy tốc độ cực kỳ chậm chạp quay đầu, ánh mắt âm lãnh đối đầu với Tô Lâm giữa không trung. Tìm được ngươi rồi. Môi Tô Lâm chậm rãi khép lại. Hắn đã sớm biết mình sẽ bại lộ, cục diện hiện tại cũng ở trong dự liệu của hắn, thăm dò trắng trợn như thế, không bại lộ ngược lại không bình thường. Hoặc là nói, khi hắn di chuyển Tô Tiểu Nga thi thể một khắc kia, cũng đã làm tốt bại lộ chuẩn bị. Giờ này khắc này, chỉ là hắn cùng yêu ma đều xác nhận lẫn nhau thân phận mà thôi. Lưu huyện lệnh dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Tô Lâm, sau đó âm hàn khiếp người kia ở đáy mắt lóe ra, khóe miệng hắn dương lên, lộ ra nụ cười hiền lành như ngày thường, chậm rãi vươn đũa, gắp mấy miếng thịt kho tàu còn sót lại trong đĩa sứ, chậm rãi đưa vào trong miệng. Hắn chậm rãi nhai trước mặt Tô Lâm, lộ ra vẻ mặt say mê hưởng thụ mỹ vị. Tô Lâm siết chặt hai tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay, chảy máu. Hắn xoay người trở lại phòng bếp, từ dưới bếp lấy ra 2 thanh đao đồng doanh. Tô Lâm chậm rãi rút đao đồng doanh ra, nhìn chằm chằm thân đao, lại chậm rãi đưa đao về trong vỏ. Yêu ma dĩ nhiên là Lưu huyện lệnh, đây là Tô Lâm trong dự đoán khó giải quyết nhất, khó xử lý nhất tình huống. Ở trước mắt bao người chém giết Lưu Lộc nguy hiểm quá lớn, tỷ lệ thành công cũng quá thấp, cho dù thành công, chính mình cũng phải bị nhốt vào đại lao. Thế nhưng muốn dùng ám sát thủ đoạn giết chết Lưu Lộc, lại là khó càng thêm khó, ngoại trừ vừa rồi đã bày ra một tay, hắn cần làm càng nhiều chuẩn bị. Chương 5, biến cố tối nay không chăng, Tô Lâm ở ngoại ô một chỗ phong cảnh rất đẹp, đem tiểu Nga mai táng. Chờ về đến nhà, đã tới gần đêm khuya. Tô Lâm mệt mỏi ở dưới bàn bên cạnh, lấy vũ khí ra, nương theo ánh nến yếu ớt của đèn dầu, tỉ mỉ kiểm tra tình trạng binh khí. Lưỡi đao của Đông Doanh dưới ánh đèn mờ nhạt ngưng tụ thành một đường sáng màu trắng bạc, ánh sáng phản quang theo góc độ thân đao biến hóa, chậm rãi di động trên mặt Tô Lâm, hàn quang sâu trong mắt hắn giống như binh khí trong tay, đã mài đến chí phong chí lợi. Cây cung gỗ cứng hoàng dương treo trên tường đã được gỡ xuống, cùng túi tên chứa đầy mũi tên đặt trên bàn, mỗi mũi tên đều có chút ướt át, chất lỏng bề mặt dưới ngọn đèn dầu hiện ra một loại màu xanh nhạt quỷ dị. Góc bàn, một ống nhòm dựng thẳng, đó là vũ khí bí mật chỉ thuộc về Tô Lâm. Những thứ này đều là binh khí năm đó gia gia đã dùng trên chiến trường, đương nhiên, hắn cũng đã dùng qua. Tô Lâm biết, mình không có quá nhiều thời gian chuẩn bị, Lưu Lộc chỉ cần một ngày là có thể tìm được lý do bắt giam hắn. Hắn chỉ có thể tự do hành động đêm nay. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên, Tô Lâm dùng vải che cung tên và đao, cao giọng hỏi, "Vị nào?" "Tiểu Lâm, là ta đây, Triệu thúc của ngươi." "Triệu thúc? Đã trễ thế này, có chuyện gì sao?" Tô Lâm nhíu mày nói. "À, cũng không có chuyện gì, chỉ là liệp cẩu thảo nhà ta dùng hết rồi, ngày mai phải đi săn, muốn hỏi mượn ngươi một chút." "Thật ngại quá Triệu thúc, liệp cẩu thảo nhà ta cũng dùng hết rồi." Tô Lâm trả lời. Triệu Hổ đứng ở ngoài cửa nghe vậy nhướng mày, nghi hoặc sờ sờ đầu. Triệu Hổ nhớ rõ, Tô Lâm ra lần này xuất môn đem vượng tài cũng dắt đi, không có chó, Tô Lâm đem những kia liệp cẩu thảo dùng đến đâu? Đông nhiên, Triệu Hổ như là nghĩ tới cái gì, thần sắc khẽ biến, ghé sát vào khe cửa nói, "Tiểu Lâm à, ngươi không phải là đem những liệp cầu thảo kia ăn đi?" Nghe thúc khuyên một câu, "Ngươi không có vợ ăn đồ chơi này làm cái gì? Thứ này tuy rằng có thể tráng dương nhưng không để ý sẽ xảy ra án mạng, ta gặp qua vài người ăn liệp cầu thảo, kết quả đều thượng mã phong." Triệu thúc, là ta không cẩn thận làm củi đốt, không phải như thúc nghĩ. Trong phòng truyền đến thanh âm Tô Lâm. Triệu Hổ khẽ gật đầu, "Vậy là được, ta đến nhà khác hỏi một chút, ngươi đi ngủ sớm một chút đi." Tô Lâm nghe được ngoài cửa tiếng bước chân càng lúc càng xa, một lần nữa đem vải xốc lên, đem cung tiễn cóng ở phía sau, xếp đao ra cửa. "Ca, ngươi muốn đi đâu?" Tô Linh Vũ chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau hắn, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn. Tô Lâm mỉm cười, "Ngoan ngoãn ở nhà chờ, trời sáng ta sẽ về. Cả ngày hôm nay ngươi đều là lạ, là bởi vì tiểu Nga kia sao?" "Ừ, ta có chuyện rất quan trọng phải làm, Linh Vũ cũng không muốn gây thêm phiền phái cho ta chứ." Tô Linh Vũ do dự một chút, vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Tô Lâm vốn còn muốn dặn dò vài câu, nhưng nghĩ đến nếu như mình bị yêu ma giết chết, Tô Linh Vũ cũng sẽ quên hắn, tất cả dặn dò đều không có chút tác dụng nào, vì vậy từ bỏ. Hắn duy nhất có thể làm, chỉ có bất tử mới có thể bảo vệ người nhà của mình, nếu không bất kể là Gia Gia, hay là Linh Vũ, hoặc là trong thôn những người khác, đều sẽ bị yêu ma giết chết. Tô Lâm rời khỏi nhà, nương theo bóng tối, ở đường phố không người lướt qua, như một u linh du đãng. Rốt cục, hắn đi tới hậu viện Lưu phủ. Đêm rất yên tĩnh, ngay cả tiếng bước chân cũng không có, ngoài ý muốn, Lưu Lộc cũng không tăng cường tuần tra đêm nay. Tô Lâm trèo lên tường viện, dọc theo tường ngoài đi một vòng, ngay cả nửa bóng người cũng không thấy. Là cảm thấy có thể dễ dàng giết chết ta sao? Tô Lâm chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Đối phương không tăng cường tuần đêm, thậm chí đem vốn dĩ tuần đêm người đều chết đi, là đang đối với Tô Lâm phát ra lời mời. Tô Lâm lấy kính viễn vọng ra, cẩn thận quan sát từng xương phòng của Lưu phủ, ngoại trừ ánh đèn thư phòng của Lưu Lộc sáng lên, những phòng khác một mảnh đen kịt, không có bất kỳ động tĩnh nào từ bên trong truyền ra, giống như tối nay trên dưới Lưu phủ đều ngủ sớm. Nhưng toàn bộ hành lang phủ đệ đều treo đèn lồng, quả thực giống như Lưu Lộc vì để cho hắn đi đường thuận tiện hơn, cố ý bố trí chiếu sáng. Tầm mắt Tô Lâm hướng về thư phòng, một hình bóng giản mua khẽ lay động trên cửa sổ giấy, tựa hồ là đang túi đầu viết chữ. Hắn chỉ cần dựa sát vào cửa sương phòng, là có thể lặng lẽ tiếp cận thư phòng, nhưng sự tình thật sự sẽ đơn giản như vậy sao? Ánh mắt Tô Lâm dừng ở trên đèn lồng, hắn bỗng nhiên biết vì sao tối nay Lưu phủ lại thông suốt như vậy. Trong phòng khách một mảnh tối đen, nguồn sáng yếu ớt duy nhất đến từ hành lang ngoài cửa, ánh sáng đèn lồng xuyên qua khe cửa chiếu trên mặt đất, tụ thành một đường màu vàng hẹp, Lưu Lộc bất động ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt không chấp một cái nhìn chằm chằm vào tia sáng trên mặt đất kia. Gia đình trong phủ tối nay đã bị hắn đuổi đi, gia quyến tất cả đều được an trí ở tạm trước ra, tối nay toàn bộ Lưu phủ chỉ có hắn. Hắn tin tưởng, Tô Lâm nhất định sẽ đến, hắn từ ánh mắt tiểu tử kia có thể nhìn ra. Hắn mời sư gia chép sách trong thư phòng của hắn, mà hắn tự mình mai phục ở chỗ này, đợi đến khi Tô Lâm đi qua, hắn liền có thể từ phía sau đánh lén, giết chết tiểu tử kia. Đối phương nhất định không ngờ hắn lại cẩn thận như vậy, dù sao rất ít sư tử hao hết tâm tư đi giết chết một con thỏ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, ánh sáng khe cửa ngắn ngủi bị che đậy trong chớp mắt, có thứ gì đó đi qua trước cửa, bước chân đối phương rất nhẹ, nhẹ đến gần như không nghe thấy, nhưng ánh sáng sẽ không gạt người, Tô Lâm đã đi qua trước cửa. Lưu Lộc một tay chống mặt đất đứng lên, thân thể giàn mua hiện ra một loại cảm giác ổn định không thuộc về người già, hai chân rơi trên mặt đất không có tiếng động. Cửa xương phòng bị đẩy ra không tiếng động, ngón tay phủ kín nếp nhăn của lão nhân phong thả trướng to, làn da lỏng lẻo bị kéo căng, vết dạn từ chỗ da yếu ớt nhất xuất hiện kéo dài, chân dung mang theo mùi tanh thú từ dưới da dần dần hiện ra. Lưu Lộc vượt qua ngưỡng cửa, nhìn về phía hành lang thông tới thư phòng, nơi đó lại không có bóng dáng Tô Lâm. Hiu, hiu. Tiếng rít xe gió vang lên sau lưng, mũi tên sắc bén dính kịch độc đâm thật sâu vào sau lưng Lưu Lộc. Tô Lâm đứng ở cuối hành lang giơ cung tên, mặt không chút thay đổi nhìn yêu ma đã lột xác. Đúng như hắn đoán, Lưu Lộc căn bản không có ở thư phòng, những chiếc đèn lồng treo trên hành lang là để hắn có thể nhận ra vị trí của mình, con yêu ma này không chỉ có sức mạnh phi người, còn có sự giàu hoạt và cẩn thận như hồ ly. Nếu như không phải hắn tốn một canh giờ chậm rãi di chuyển vị trí đèn lồng, thay đổi phương hướng của bóng dáng, chỉ sợ hiện tại đã mất mạng trong tay yêu ma. Không có tác dụng sao? Tô Lâm thì thào tự nói. Dã thú bình thường chúng độc tiễn của hắn, trong vòng 3 bước tất nhiên sẽ chết, Lưu Lộc lại không có chút phản ứng nào. Tô Lâm phòng trừng liệp cầu thảo hắn trộn lẫn trong thức ăn ban ngày cũng hoàn toàn vô dụng, như vậy giết chết đầu yêu ma này chỉ còn lại có một loại phương pháp. Trầm muộn dã thú gầm nhẹ từ Lưu Lộc lồng ngực truyền ra, như trầm thấp sấm rền, giọng thùng thình cầm phục từ phía sau lưng xé rách, cương thẳng linh mao từ tơ lụa dưới gốc rễ đâm ra, đầu của hắn đột nhiên như vặn bánh quai trèo giống như, mãnh liệt chuyển tới sau lưng, nhìn chằm chằm Tô Lâm. Lưu Lộc nhếch khóe miệng với Tô Lâm, giống như là muốn cười to, khóe miệng nứt ra lại đột nhiên xé rách tới tận hai, hàm trên dưới phát ra tiếng sụn ghê quái dị, một cái đầu giống chó giống sói từ miệng Lưu Lộc chui ra. Lông thú nóng hôi hổi dính máu đen sền sệt. Thân thể của hắn vẫn đang bành trướng như trước, làn da chóc ra ở trong không khí nhanh chóng tự bốc cháy, hóa thành cho tàn đen kịt, thân thể lông xù phá toái cẩm y hoa mỹ, vải bóc xé rách phát ra tiếng rít bén nhọn, lại không thể kinh động người nào đó đang viết chữ trong thư phòng. Hiện tại Lưu Lộc, thoạt nhìn cùng trong phim người sói cực kỳ tương tự, cái này ngược lại để cho Tô Lâm hơi chút an tâm chút ít. Hắn không sợ quái vật có thực thể, bất kể là người sói hay là sơn tinh hổ báo, so với những quỷ hồn không có thực thể trong chuyện xưa kia, đều đáng yêu hơn rất nhiều. Huyện lệnh đại nhân, có thể nói cho ta biết, ngươi đến tuột cùng là thứ gì không? Tô Lâm lạnh lùng hỏi. Lưu Lộc mở ra cái miệng to như chậu máu, trong miệng phát ra một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung thanh âm, đó không phải dã thu gào thét, càng tiếp cận pháp thuật thần bí ngâm sướng. nhưng loại thanh âm này rất nhanh liền trở nên có thể nghe rõ, tuy rằng mơ hồ, nhưng có mấy chữ lại có thể nhận ra thần thông. Máy tính, mã nguồn, chỉ thị chương trình. Tô Lâm trừng to hai mắt, nhìn chằm chằm Lưu Lộc lẩm nhẩm từng chữ một trước mắt, tim đập nhanh hơn tới 200 trở lên. Hắn đang nói gì vậy? Máy tính, mã nguồn. Từng chữ thoát ra từ miệng Lưu Lộc, tầm nhìn Tô Lâm nhanh chóng bặm mẻo. Đen lồng và lối đi dạo cổ kính dần thay đổi, các khối màu trên võng mạc giống như một khối hỗn hợp nhanh chóng trộn lẫn với nhau, trộn lẫn thành các khối màu bẩn và đục. Ánh sáng và ánh trăng hòa lẫn vào nhau, và cơ thể của người sói cũng biến thành một vòng xoáy và hòa vào mặt trăng. Yêu ma sắp biến mất trước mắt, nó muốn dung hợp với ánh trăng và đèn lồng. Mẹ kiếp, muốn chạy trốn sao? Giết ngươi, ta sẽ giết ngươi, chết cho ta. Tô Lâm cắn chặt răng, rút đao đông doanh bên hông chạy như bay lên phía trước, mạnh mẽ nhảy bổ. Hắn bổ chúng nhưng là cảm giác có chút không đúng. Thế giới biến thành màu đen, đao đông doanh trong tay bỗng nhiên biến mất, mặt đất dưới chân cũng không thấy bóng dáng, ngay cả trọng lực quen thuộc cũng không cảm giác được. Một giây sau, một con mắt khổng lồ tại hắc ám trong hư không đột nhiên mở ra, một cỗ làm người rung động áp bách cảm quét sạch Tô Lâm toàn thân, trong hư không duy nhất vật hữu hình, tại thâm thúy trong bóng tối chậm rãi hiện ra. Tô Lâm thấy được xúc tu dính như bạch tuộc, khớp chân giống như giết, cùng mắt kép như nện, những khí quan này bị một đoàn thịt cổ động nối liền với nhau, nhưng rất nhanh vặn vẹo biến hình, thịt đoàn hóa thành vật hình cầu như vậy như lông. Cấu tạo tứ chi của nó biến thành hình bông, biến thành hình tam giác, lại đột nhiên kéo dài trải ra mấy ngàn mấy ba mét, biến thành dạng lưới, nó không ngừng dùng phương thức Tô Lâm hoàn toàn không thể tưởng tượng, liên tục biến hóa hình thể. Tô Lâm cảm giác tủy não đang rung động, giống như có móc câu câu lấy vỏ não của hắn lôi kéo ra ngoài, một loại cảm giác không thể dùng ngôn ngữ miêu tả bị hắn cảm giác được, trong nhận thức của hắn có thể miêu tả loại cảm quan hoàn toàn mới này chỉ có hai chữ mới tinh, xa lạ. Nhưng rất nhanh, khối thịt kia nhanh chóng nhỏ đi, hoàn cảnh chung quanh cũng dần dần có trật tự. Đèn chùm bằng sắt, đàn vi ô lông nêm hai, dây đèn hoa mỹ, mùi thịt bò bít tết cùng dao nĩa bằng bạc, hắn đột nhiên an vị trong một nhà hàng Tây cực kỳ cao cấp, một nữ nhân ngồi đối diện hắn. Tô Lâm chưa bao giờ gặp qua thiếu nữ xinh đẹp như vậy, dùng bất cứ ngôn ngữ nào cũng không thể miêu tả vẻ ngoài tuyệt mỹ của nàng. Chương 6, Thiên Tôn Khuynh Quốc Khuynh Thành. Chim sa cá lặn. Bất kỳ ngôn từ nào cũng không thể miêu tả, chỉ có đứng ở trước mặt nàng mới có thể hiểu được cái loại mỹ cảm khiến người ta kinh hãi này, chỉ có cảm thụ giờ phút này mới chân thật nhất. Tô Lâm dám cam đoan, chỉ cần là nam nhân nhìn thấy nàng đầu tiên liền tuyệt đối sẽ luôn hãm, không có ngoại lệ, đương nhiên hắn cũng vậy. Nhưng bộ dạng thiếu nữ lại đang nhanh chóng thay đổi, tiến hành điều chỉnh rất nhỏ, ngũ quan hoàn mỹ xuất hiện một ít khuyết điểm nhỏ có thể bị xem nhẹ. Rất nhanh, nàng liền từ mỹ mạo thiên nhân biến thành đại mỹ nữ có thể đánh giá 9 điểm trong thế tục, mặc dù làm người ta động tâm, cũng không đến mức đánh mất lý trí. Dùng phương thức giao lưu của người hiện đại mà ngươi quen thuộc đi, bây giờ ngươi đã bình tĩnh được chưa? Tô Lâm đột nhiên phản ứng lại, ý thức được mình còn đang cùng Lưu Lộc quyết một trận tử chiến, hắn phải lập tức trở về. Tô Lâm cố gắng đứng dậy, lại khiếp sợ phát hiện thân thể hắn không thể nhúc nhích. Yên tâm, cho dù con sói kia tốc độ có nhanh hơn nữa, cũng không nhanh hơn tốc độ tư tưởng, ý thức. Nàng tiếp tục mở miệng, "Xin chào, xuyên biệt giả. Ta là thần, từ thế giới quan của ngươi đến phán đoán, ta gần nhất hình tượng hẳn là tồn hủ, y ổ sồ tốt loại này tồn tại, ngươi cũng có thể như vậy đi lý giải ta. Nhưng ở thế giới này, bọn họ gọi ta Thiên Tôn." Tô Lâm mở to hai mắt, nội tâm chấn động, hắn người xuyên việt thân phận, vậy mà bị nhìn đấu. Hơn nữa đối phương còn biết tồn hủ cùng y ổ sồ tốt như vậy từ ngữ. Trải qua suy tư ngắn ngủi, Tô Lâm rất nhanh liền tỉnh táo lại, đối phương khiêm tốn biểu thị lực lượng của nàng, nhưng mỗi chi tiết đều có thể nhìn ra lực khống chế cường hãn của Thiên Tôn. Bất kể là ảo cảnh chân thật này, hoặc là ngăn cản áp chế ôn hòa của hắn khi phản kháng, đều thể hiện sự cường đại của nàng. Sự tồn tại tự xưng thần minh trước mắt này sâu không lường được, mạnh hơn Lưu Lộc rất nhiều, nàng không thể nào là tồn tại cùng phe với Lưu Lộc. Nàng kéo mình vào trong không gian đặc thù này, thời cơ quá đặc thù, hẳn là có mục đích đặc biệt. Tô Lâm thế giới quan có đột phá mới, thế giới này không chỉ có Lưu Lộc như vậy yêu ma, còn có loại này không biết chí cao tồn tại. Nhưng tại sao rõ ràng thần linh tồn tại ở thế giới này lại không có dấu vết của thần? Ngươi trong lòng nghĩ vấn đề, ta sau đó sẽ hướng ngươi giải thích, nhưng hiện tại để cho chúng ta nói chuyện khác. Thiên Tôn nói, nàng còn có thể đọc được suy nghĩ của mình, Tô Lâm đối với đối phương lại có hiểu biết mới. Ngươi muốn làm gì ta? Tô Lâm hỏi, ta muốn ngươi làm tín đồ của ta, nói đơn giản một chút, ta sẽ giao cho ngươi lực lượng tương ứng, mà ngươi cũng phải giúp ta đạt thành mục đích tương ứng. Thiên Tôn nói, tín đồ. Tô Lâm nghĩ tới rất nhiều truyền thuyết cố sự, tại xuyên qua trước, hắn từng là cái kinh dị tiểu thuyết cuồng nhiệt người yêu thích, đối với cuốn hữu loại này tiểu thuyết thập phần nhiệt tình, tại trong cố sự tiếp xúc loại này thần linh nhân loại cơ hồ đều sẽ phát cuồng. Mà trong tiểu thuyết thần minh cũng sẽ không giống trước mắt Thiên Tôn lễ phép như vậy. So với thiếu nữ ôn nhu đoan trang trước mắt, vừa rồi hắn ở trong hư vô nhìn thấy, không ngừng biến hóa, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả hình tượng, ngược lại càng tiếp cận thần trong tưởng tượng của hắn. Nếu ngươi thật sự là tồn tại như Iopsotot, ta đây nhân loại nhỏ bé, hẳn là không giúp được gì cho ngươi. Cũng không phải giúp đỡ, chỉ là dạy dỗ, giống như chó của Mạo, chó không thể hiểu được động cơ thí nghiệm đằng sau tiếng chung của con người, nó chỉ biết liên hệ đơn giản giữa chung và thức ăn, ta và ngươi cũng vậy. Ngươi không thể hiểu được ta, lại càng không thể từ chối ta. Đương nhiên, ta cũng không nói ngươi là chó, tất cả những gì ta nói đều chỉ là để cho ngươi dễ hiểu, ta cũng sẽ dành cho ngươi sự tôn trọng lớn nhất nếu ngươi muốn. Đối với ta mà nói thì những thứ này cũng không quá khác biệt, chó, Mạo, hay sự tôn trọng đều như nhau cả. Thiên Tôn lộ ra nụ cười kinh tâm động phách, ôn nhu, thiện lương, săn sóc, các loại phẩm chất tốt đẹp đều thể hiện trong nụ cười này. Nhưng nụ cười này sau khi xuất hiện lại nhanh chóng tiến hành tinh chỉnh, từ thân mật biến thành lễ phép cùng thân thiện xa lánh. Tô Lâm ý thức được, đây là Thiên Tôn đang hướng hắn triển lãm lực lượng, hắn còn chưa bao giờ nghĩ tới có thể cùng Tuấn Hủ cấp bậc tồn tại mặt đối mặt trao đổi, hơn nữa còn là lấy nhân loại hình thức. Ta sẽ làm cho em gái ngươi sống lại, để phần còn lại của gia đình ngươi tránh xa tranh chấp trong trò chơi này, đây là phần thưởng của ngươi. Còn chưa đợi Tô Lâm đưa ra yêu cầu, Thiên Tôn đã rung trùng, lấy ra thức ăn cho chó đặt ở trước mặt hắn. Đúng như lời đối phương nói, hắn căn bản không thể cự tuyệt. Nhưng cùng thần lai lịch không rõ ký kết khế ước, thấy thế nào cũng rất nguy hiểm, có muốn đàm phán một chút hay không? Cho dù không vì Tô Tiểu Nga nghĩ, ngươi cũng không muốn cho ra ra người cùng Linh Vũ tiếp tục tại nguy hiểm như vậy thế giới sinh hoạt đi. Tô Lâm chậm rãi nắm chặt hai tay, đây là thần linh sao? Hắn hoàn toàn bị nhìn đấu. Không thể nghi ngờ, tư tưởng của hắn bị quan sát toàn diện. Ta hiểu rồi, ngươi muốn ta làm gì? Tô Lâm thở phào nhẹ nhõm, hai vai căng thẳng hoàn toàn thả lỏng. Hắn cùng đối phương khác biệt so với kiến cùng nhân loại còn muốn qua trường, một khi hiểu được điểm này, tâm tình Tô Lâm ngược lại thả lỏng xuống. Cần ngươi làm rất nhiều chuyện, nhưng hiện tại, ngươi cần phải trở về giết chết Lưu Lộc, hắn là tín đồ của Hồng Trần Tiên. Hồng Trần Tiên? Tô Lâm nhíu mày, cái tên này hình như bị dùng hỏng rồi. Phải, ở đây hắn được gọi như vậy, hắn cũng là một vị thần khác. Kẻ thù của ngươi. Quan hệ giữa ta và hắn dùng khái niệm của nhân loại rất khó khái quát, được rồi, nên làm chính sự, chỉ dựa vào ngươi bây giờ cũng không thể đánh bại Lưu Lộc kia. Thiên Tôn tao nhã đứng dậy, hoàn cảnh chung quanh lại xảy ra biến hóa, tiếp theo, ta sẽ ban cho ngươi một giác quan mới, rất nhiều người đều vì vậy mà điên cuồng nhưng không biết tư chất của ngươi như thế nào. Những giác quan mới, điều đó có nghĩa là gì? Tất cả sinh vật đều là thông qua cảm thụ giác quan để hiểu rõ thế giới này. Khoa học của nhân loại cũng chỉ là giải thích thông tục đối với hiện tượng sát suất cao. Tất cả những gì nhân loại biết, kỳ thật đều có hạn chế bẩm sinh, bất kể là từ kính hiển vi nhìn thấy sự vật, hay là từ máy trợ thính nghe được âm thanh, cho dù nghe được nhỏ hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ có thể do ngũ giác của nhân loại tiếp nhận, đây chính là hạn chế bẩm sinh của các ngươi. Những giác quan khác là gì? Cảm quan thứ này chỉ có thể tự mình trải nghiệm, nếu không không cách nào miêu tả chính xác 100. Giống như ngươi nói với người mù màu đỏ là màu máu, đèn giao thông cùng màu máu, hắn cũng không cách nào hiểu được. Vậy tại sao có thêm một phần giác quan sẽ phát điên? Tựa như một người bỗng nhiên có được toàn bộ ký ức cảm thụ cùng tư tưởng của 7 tỷ người, mà những tư tưởng này có rất nhiều đều là mâu thuẫn lẫn nhau, như vậy điên là rất bình thường. Khi ngươi không có một thế giới quan vững chắc, nhiều thế giới quan khác nhau kéo tâm trí của ngươi theo và khiến người điên rồ vào thời điểm đó. Chỉ là điên cuồng kỳ thật cũng không khác với trạng thái của phần lớn mọi người, nó cũng không phải là khuyết điểm. Thiên Tôn chậm rãi vươn tay ra, đầu ngón tay hơi lạnh leo chạm vào mi tâm Tô Lâm. Có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là vô hạn dài dằng dặc khoảnh khắc, Tô Lâm có một loại bình sinh chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm thụ. Chương 7, thần yêu thế nhân loại cảm giác này không thể dùng từ ngữ hình dung, bởi vì trong từ vựng do con người phát minh, cũng không có từ ngữ miêu tả loại cảm giác này. Giống như người bình thường không thể nói màu đỏ cho người mù. Người điếc không biết được giọng hát của ca sĩ. Tô Lâm cũng chưa từng tiếp xúc qua loại cảm giác này. Nhất định phải miêu tả, cũng chỉ có thể sáng tạo từ ngữ để định tính. Nếu như nói thế giới chân thật là một tòa băng sơn, vậy Tô Lâm lúc trước nhìn thấy chỉ có một hạt băng vụn, hiện tại không gian và thời gian dường như có thể dùng thị giác cảm nhận được, nhưng đây chỉ là một phần hiện tượng mà giác quan thứ 7 và ngũ giác vốn tồn tại dung hợp với nhau mới có thể miêu tả, còn có thính giác. Đó là một loại tiếng huýt sáo kỳ dị và giai điệu vĩ đại tương tự như nhạc cụ giao hưởng hợp âm, gần giống với đệ sĩ bèn giới hạn mà thính giác của con người có thể nghe thấy. Trong dạ dày lăn lộn muốn nôn mửa, thị lực theo nghĩa đen bắt đầu mở dần, đại não đông nhiên trở nên rất chậm, giống như là thủy ngân lưu động ở trong xương sọ chậm xuống, từ trong bao bì đại não thẩm thấu ra, não tương tựa hồ đang dọc theo xoang mũi cùng hai mắt lưu động, tùy thời đều có thể chảy ra. Máu đang cuộn cuộn, chất lỏng trong cơ thể đều kêu gào muốn rời khỏi thân thể của mình. Loại cảm giác thân thể sắp trở nên trống rỗng này, làm cho hắn có loại cảm giác vui sướng kỳ dị. Trong loại cảm giác tiêu hao này, hắn thấy được chân lý mà dĩ vãng không nhìn thấy. Ở trong giác quan hoàn toàn mới này, Tô Lâm đối với tuổi thọ của nhân loại có kiến giải hoàn toàn mới. Thân thể tiêu vong không chỉ đơn thuần là biến hóa trên phương diện vật lý, còn có những điều kiện khác không biết tên, cũng có tác dụng quyết định. Hắn biết mình sẽ không chết, bởi vì ở không gian này, nổ tung não tương cùng sôi trào huyết dịch, không đến mức hao hết tuổi thọ số lượng. Từng đoạn suy luận phù hợp logic, cực nhanh khuyết trương thế giới quan của hắn, trong đó, tất cả những gì hắn vốn quen thuộc với thế giới trở nên vô cùng nhỏ bé hẹp hòi. Không phải thông tin đi vào ý thức của hắn, mà là ý thức của hắn hòa nhập vào đại dương thông tin và trở thành một phần của sự vô nghĩa. Thế giới tinh thần của Tô Lâm đang sụp đổ, mặc dù nhìn thấy những thứ không thể khái quát, nhưng những thứ này hoàn toàn khác với quan niệm mà hắn tiếp xúc với tư tưởng con người. Nhưng rất nhanh, hắn như là say rượu giống như hỗn loạn, đối với những kia chân diện cảm giác cũng trở nên mơ hồ. Thanh âm của Thiên Tôn vang lên trong đầu, không nên thường xuyên sử dụng thần thông, thường xuyên nhìn thấy chân lý sẽ khiến ngươi phát điên, biến thành phi nhân. Thời gian trôi qua, trong kinh nghiệm nhận thức thần diệu tạm thời bị lãng quên. Chờ Tô Lâm phục hồi tinh thần lại, hắn lại ngồi ở nhà hàng tây kia. Trước mắt Thiên Tôn biểu tình dị thường kích động, nàng đỗng nhiên đứng lên, mở ra hai tay ôm lấy Tô Lâm, vô cùng hưng phấn nói, thật sự là quá tuyệt vời. Đây là siêu phàm tuyệt luân tư chất. Tô Lâm bị dọa nhẹ dựng, hắn nhìn Thiên Tôn tâm tình kích động, hỏi, ngươi không phải nói ngươi không có nhân loại cảm tình sao? Nụ cười trên mặt Thiên Tôn trong nháy mắt thu liễm, nàng buông cánh tay xuống, lộ ra nụ cười thú vị, chỉ là dùng phản ứng tình cảm thông thường của nhân loại để cho ngươi càng hiểu rõ thiên phú khó có được của bản thân. Trong mắt nhân loại, nhìn thấy tư chất của ngươi, nên là loại phản ứng vừa rồi. Ngươi có vẻ gắn bó với vẻ ngoài thật của ta hơn là những cảm xúc dễ chịu về thị giác và cảm xúc. muốn biết hình dạng chân chính của thần là gì chẳng lẽ không được sao? Tô Lâm hỗn độn nói, tư duy của hắn vẫn đắm chìm trong cuồng loạn như cũ, giống như ngựa hoang thoát cương. Không phải không được, nhưng ta cảm thấy, ngươi vẫn là hưởng thụ ta lấy nhân loại loại này ngoại hình cho ngươi tốt đẹp cảm thụ đi, chỉ bằng ngươi bây giờ cũng không thể thừa nhận thần diện mạo. Nhân loại tri thức cùng ngôn ngữ, nhất định không thể thừa nhận sức nặng của thần. Tô Lâm dùng sức lắc lắc đầu, tâm tình bình phục thật lâu, cuối cùng nghẹn ra một câu, thần thật đúng là bình dị gần gũi. Nhưng nếu như ngươi có thể đi đến cuối cùng, có lẽ ngươi có thể thay thế vị thần ngã xuống kia, đến lúc đó, ngươi có thể nhìn thấy chân dung của ta. Tô Lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, Thiên Tôn mặt như giếng cổ, không một tia gợn sóng, ánh mắt thong dong yên ổn. Hắn bỗng nhiên ý thức được, quan sát Thiên Tôn biểu tình không có bất kỳ ý nghĩa gì, đây hết thảy đều là đối phương cố ý triển lãm cho hắn xem. Nhưng vừa rồi Thiên Tôn nhắc tới một chuyện vô cùng trọng yếu. Thay thế thần. Ngươi nói thành thần, là có ý gì? Mặt chữ ý tứ, ai cũng có khả năng trở thành thần, ngươi cũng vậy. Đương nhiên, cái này xác suất vô hạn xu hướng gần bằng không, bởi vì đối thủ cạnh tranh của ngươi số lượng gần như là vô cùng vô tận. Bất quá con số này đang không ngừng nhỏ đi, cho dù cái gì cũng không làm, con số này cũng không ngừng nhỏ đi. Tất cả những gì ta phải làm là cố gắng tạo ra một người kế nhiệm trước khi con số đó về không. Trước đó, điều ta muốn ngươi làm là xác nhận rằng vị thần kia đã chết. Căn cứ vào sự theo dõi của ta đối với thế giới này, Chu Cửu cần có tác dụng tất yếu để vị thần kia ngã xuống. Đương nhiên, ta không nói hắn là tu tiên giả của thế giới này. Hắn có thể chỉ là một người phàm nhưng thân ở một điểm mấu chốt, sẽ trở thành con bướm kích hoạt hiệu ứng kia. Nhiệm vụ của ngươi là giúp ta điều tra xem trong nhân sinh của Chu Cửu Cần đến tuột cùng đã gặp phải chuyện gì, nhân tiện giết chết tín đồ Hồng Trần Tiên. Chu Cửu Cần, cái tên trí cao vô thượng trong thế giới bình thường này lại xuất hiện trong tu tiên giới. Tô Lâm đột nhiên phát giác mình chưa bao giờ nhận thức thế giới này, ngay từ đầu, bọn họ chưa từng thoát ly tu tiên, chẳng qua bị bịt kín hai mắt. Như vậy, làm việc đi, tín đồ của ta, một tháng sau gặp. Thiên Tôn vỗ nhẹ bả vai hắn. Tại sao phải một tháng sau mới có thể gặp mặt? Ngươi đem nó lý giải là quy tắc trò chơi đi. Tuy rằng ta nói có thể cùng ngươi trò chuyện 100 năm, nhưng đây là tình huống không có quy tắc. Tình huống bây giờ là, ngươi phải làm việc. Đứng ở lập trường của nhân loại các ngươi, ta có thể một mình nói cho ngươi một chân lý, không biết tức là hạnh phúc, lồng giam tức là hạnh phúc. Ngươi có thể hiểu nó là tình yêu của ta dành cho ngươi. Thân cũng có tình yêu sao? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong lòng Tô Lâm, Thiên Tôn lập tức đưa ra câu trả lời tương ứng, thần yêu thế nhân vốn cũng không phải là giả dối, đương nhiên, tình yêu của thần cùng ngươi tưởng tượng bất đồng, ta cho ngươi yêu cao hơn cái gọi là tình yêu mà người có thể thản nhiên tiếp nhận, không cần bất kỳ hồi báo nào. Thiên Tôn lộ ra nụ cười thanh thuần. Trong phút chốc, cảnh tượng cùng nhân vật trước mặt trong nháy mắt vỡ nát, giống như mặt nước bóng loáng như gương ném vào một viên đá, ở trong mắt Tô Lâm dần dần bặm bẹo tan vỡ. Chương 8, câm miệng cho ta. Trong chớp mắt, Tô Lâm đã trở lại hiện thực, mùi hôi thối xông vào mũi, Tô Lâm đón cái miệng to như chậu máu kia, đao đông doanh trong tay một đao bổ xuống, từ vai phải Lưu Lộc cắt vào, vẫn cắt đến sườn trái. Đao phong cắt ra cơ bắp như sắt của Lưu Lộc, đôi mắt thú xanh biếc của hắn chậm rãi mở to, không dám tin nhìn người trước mắt. Da lông của hắn cứng như sắt thép, đao thương không vào, giống như kim cương, lại bị Tô Lâm một đao bổ ra. Bất luận là cơ bắp, mạch máu, gân màng, da thịt, tế bào, phàm là khu vực bị lưỡi đao xẹt qua, máu thịt cường hãn hơn nữa đều phân giải ăn mòn. Đây tuyệt không phải nhân lực có khả năng làm được, đây là thần thông. Đối phương cũng là đệ tử của tiên nhân khác sao? Là đệ tử của ai? Ngọc Kinh tiên nhân hay là Thanh Hư Bồ Tát? Giờ này khắc này, ý niệm trong lòng Lưu Lộc ngàn hồi bất chuyển, dốc hết toàn lực phỏng đoán thân phận Tô Lâm. Ở Hoài Dương huyện làm huyện lệnh lâu như vậy, hắn lại không biết Tô Lâm cũng là tiên nhân đệ tử. Nếu như là môn hạ đệ tử của Thanh Hư Bồ Tát, thật đúng là lũ lụt xông vào miếu Long Vương, sau đó phải nhận lỗi thật tốt mới được. Tuy rằng hắn giết muội muội Tô Lâm, nhưng nếu tất cả mọi người là lấy thành tiên đắc đạo làm mục đích, vậy mọi việc đều có thể thương lượng. Đạo hữu sư từ vị chân tiên nào? Là Thanh Hư Bồ Tát tòa hạ, hay là Ngọc Kinh chân nhân môn hạ? Thú âm trầm hùng như sấm rền từ trong miệng Lưu Lộc truyền ra, hắn lui về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách, tạm dừng công kích. Tay Tô Lâm cầm đông doanh đao khẽ run rẩy, hắn nghe được Lưu Lộc hỏi hắn vấn đề gì, nhưng không rảnh bận tâm. Đầu của hắn phảng phất nứt thành vô số cánh hoa, trong mỗi một cánh hoa đều có một thanh âm ở chỗ sâu không ngừng hò hét, những thanh âm kia có nam có nữ, xa lạ mà ồn ào. Bọn họ từng người nói các loại lời thần bí cằn nhằn, không cách nào lý giải, lại truyền lại tình cảm chân thật kịch liệt. Công pháp này tên là Thiên Quân Nhất Tuyến, đệ nhất trọng cảnh giới gọi phá phong đoạn nhật đi. Tô Lâm nhìn thấy một nam tử khôi ngô tóc thai bù xù, cầm đại kiếm ngạo nghệ đứng trên đỉnh núi. Đem chân khí tụ tập tại một điểm, liền có thể đem kiếm phong uy lực lớn nhất hóa, nếu luận cận chiến, trong vòng 3 thước, chỉ ta vô địch. Ta ngộ đạo, ta ngộ đạo. Nhục thân thành tiên, ta muốn nhục thân thành tiên. Thâm Sơn rừng già, một lão đầu điên cuồng đang khàn khàn hò hét, thân thể hắn khô gầy như củi, hai mắt lấp lánh hữu thần, kim thạch ở trong tay hắn bị bóp thành một miệng. Tô Lâm cắn chặt răng, đau khổ chống đỡ, hắn không muốn nghe, lực chú ý lại bị những thanh âm loạn thất bát tao kia không ngừng kéo đi. Các ngươi, có thể câm miệng hay không? Tô Lâm phát ra tiếng giống giận, giận dữ xuất đao. Đao khí phá không. Không khí trước người hắn chấn minh, hình như có một đạo khí lưu cực kỳ mãnh liệt xẹt qua hành lang dài, nhưng mà trong hành lang lại không có một tia gió. Sợi tơ đỏ dưới đèn lồng chưa từng đong đưa, cánh tay phải của Lưu Lộc cũng đã thoát khỏi thân thể. Gạch xanh dưới chân Lưu Lộc nứt ra một khe nứt cực nhỏ cực sâu. Hắn khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Lâm điên cuồng trước mắt. Không tốt, tiểu tử này nhập ma rồi. Người tu tiên một khi nhập ma, chỉ có hai loại kết quả, một loại là đạo khu tăng dã, một loại khác chính là giống Tô Lâm như vậy, thực lực bạo tăng, nhưng mà tâm trí hỗn loạn, thần trí mất hết. Hiện tại hắn chỉ cần tạm thời rút lui, không cần bao lâu, Tô Lâm sẽ hoàn toàn rơi vào tâm ma ảo cảnh, đến lúc đó, đối phương là mặc cho người ta sâu xé. Tô Lâm tay cầm binh khí, cảnh tượng lưu phụ trước mắt, không ngừng trùng hợp với địa vực xa lạ chưa từng thấy qua, hình tượng lưu lộc cũng theo cảnh tượng thay đổi không ngừng thay đổi. Một hồi, lưu phụ liền biến thành một mảnh thi sơn huyết hải, lưu lộc biến thành một tướng quân mặt quỷ mặc trọng giáp cầm trường thương trong tay. Một hồi, hắn lại thân ở một đạo quán thanh nhã túc mục, lưu lộc biến thành một lão giả tóc bạc hỗn loạn, đạo bào nhuốm máu, cầm trường kiếm trong tay, chán nản mà đứng. Lại nháy mắt, hắn ngã vào sơn động tối tăm, lưu lộc biến thành lão hán dung mạo cương nghị, cơ bắp cầu kết, như kim cương trợn mắt. Đáng chết, đáng chết, người đáng chết. Ba thanh âm bất đồng tuổi tác, không hẹn mà cùng nổ tung trong đầu, thế như lôi đỉnh. Tô Lâm hoàn toàn có thể cảm nhận được cảm xúc của bọn họ. Bọn họ là địch nhân, cũng là tri âm, là cứu hận, cũng là tình tình tương tích. Bọn họ là thầy trò, hoán, do hắn chặt đứt, thân, cũng do hắn trả hết. Bọn họ là sư minh đệ, hơn 10 năm thời gian, nặng không quá một tiếng xin lỗi. Tô Lâm giờ phút này, cảm thấy trong đầu mình tràn đầy tuyệt kỹ siêu phàm, tinh diệu tuyệt luân. Lúc này nơi đây, hắn tự giác đã ngộ được bí mật bất truyền của tiên nhân. Luyện thành tuyệt thế công pháp, ngạo thị thiên hạ quần hùng. Thiện tay, hắn liền có thể xóa sổ hết thảy kẻ địch trước mắt. Cơ miệng, ta là Tô Lâm. Tô Lâm đem trường đao trong tay nặng nề cắm vào mặt đất, thân đao đông doanh, hoàn toàn rơi xuống mặt đất lát gạch xanh, đao va chạm với mặt đất, phát ra một tiếng giòn tan. Thế giới yên tĩnh, cái loại ảo giác không gì không làm được này cũng theo đó đi xa. Gió đêm phơ phất, mồ hôi hơi lạnh, sợi tóc tán loạn lay động trước trán Tô Lâm, hắn hít sâu một hơi, rút đao đông doanh dưới đất ra, thân đao thiên truy bất luyện, giờ phút này đã tàn tạ không chịu nổi. Binh khí trong tay Tô Lâm tàn phá, cũng không phải là mũi nhọn xuất hiện lỗ hổng, mà là toàn bộ đoạn thân đao mài mòn, bất kể là lưỡi dao hay là mũi đao, đều có hơi như sợi tóc nhỏ đứt ra, phản phất ngàn quân cự lực bị đều đặt ở trên toàn bộ đoạn thân đao. Hắn cũng không phải là vì cùng địch nhân quyết đấu tới đây, hắn là vì muội muội, Tô Tiểu Nga. Nhận thức đối với nhân cách bản thân trở về, linh hồn một lần nữa trở nên trong suốt, nhưng đối với phần tình cảm cực đoan kia, lại như cũng lưu lại một chút ấn tượng, vừa rồi hắn cảm nhận được chính là lĩnh ngộ của những người khác. Ba phần lĩnh ngộ kia, cùng thần thông hắn nắm giữ, chính là đồng nguyên. Thì ra là thế, chắc không được nhiều người điên như vậy. Tô Lâm lẩm bẩm nói, cái thế giới này cái gọi là tu vi cùng đạo hạnh cảnh giới, có lẽ chỉ là đối với nào đó cảm giác rất quan, sinh ra thâm nhập lý giải, từ đó đạt được càng cao tầng thứ lực lượng. Giống như con người cũng có thính giác, nhưng có một số người lại có âm cảm tuyệt đối, mọi người đều có khứu giác, có một số người lại có thể trở thành người điều chế năng liệu. Cho nên cũng không phải là bản thân thần thông đang biến hóa, chỉ là tầng thứ sâu cạn tham sai, tạo thành lý giải không giống nhau, đến nỗi vận dụng thần thông trong đời hiện tại, xuất hiện sự khác biệt về chất. Thân là tín đồ, muốn đạt được phần này lý giải rất đơn giản, đó chính là toàn bộ tiếp nhận những người khác lĩnh ngộ, tựa như Tô Lâm vừa mới cảm thụ như vậy, kể từ đó, cảnh giới liền có thể một ngày nàng giảm. Nhưng vấn đề là, khi đó mình còn là chính mình sao? Tô Lâm nhớ lại vừa rồi kia mấy lần vung đao cảm ngộ, hắn cảm thấy thiên tôn giao cho mình thần thông, tựa hồ là để cho lực lượng tại nhất định trong không gian lưu tán. Người bình thường vung ra một đao, chém xuống lực lượng sẽ bị cơ bắp chuyển đến các bộ vị khác trên thân thể, lực trùng kích cũng sẽ làm cho người bị chém tư thế phát sinh biến hóa. Những biến hóa này không có ngoại lệ, đều sẽ ở trình độ nhất định dỡ bỏ động năng bản thân chẳng kích, giảm mất uy lực. Mà thần thông của hắn có thể đoạn tuyệt phần lực lượng này truyền lại, khiến cho nó ở trong không gian hạn định thu được 100% một phát. Mà thần thông của Lưu Lộc, tựa hồ là để cho thân thể thú hóa, lực lượng thân thể cùng tính dẻo dai đều sẽ tăng cường trên diện rộng. Tô Lâm cũng phát hiện năm giác quan của mình trở nên cực kỳ nhạy bén, thể chất cũng được tăng cường rõ ràng, tựa như tẩy kinh phạt tùy trong tiểu thuyết tu tiên. Ngoài ra chẳng biết tại sao, Lưu Lộc tựa hồ có chút e ngại chính mình, vừa rồi hắn còn nhắc tới Ngọc Kinh Tiên Nhân cùng Thanh Hư Bồ Tát các loại xưng hô, còn cứ gọi hắn đạo hữu, hỏi hắn sư từ nơi nào. Bởi vậy có thể phán đoán thế giới này có thành thục tu tiên hệ thống, như Lưu Lộc như vậy yêu ma, không, tà tu, hẳn là còn có rất nhiều. Chương 9, giết Lưu Lộc. Lưu Lộc cung phụng Hồng Trần Tiên, cũng là tồn tại tương tự thiên tôn, nhưng Lưu Lộc vẫn chưa đem Hồng Trần Tiên trở thành tà thần tương tự tôn hủ. Điều này nói rõ Hồng Trần Tiên trong văn hóa thế giới này là hình tượng tiên nhân thường thấy xuất hiện trước mặt Lưu Lộc. Nếu như hắn đoán không sai, thần sẽ dùng sự vật dễ dàng lý giải nhất trong thế giới quan của mỗi người để trình bày sự tồn tại của bản thân. Ở Tô Lâm trong mắt, thiên tôn bọn họ là tương tự tuấn hủ không thể gọi tên tồn tại trí cao, mà ở Lưu Lộc cùng những người khác trong mắt, Hồng Trần Tiên chính là phi thăng đắc đạo đại la kim tiên. Điều này làm cho Tô Lâm nghĩ tới đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển. Lưu Lộc mất đi cánh tay tung người nhảy lên, thân thể dã thú bộc phát ra lực lượng không gì sánh kịp, thoải mái nhảy qua tường viện cao cao, nhảy ra lưu phủ. Tô Lâm đứng ngơi, theo sát phía sau, thuận thế đạp lên tường, nhanh nhẹn nhảy ra khỏi phủ đệ. Thú ảnh khổng lồ xẹt qua đường phố không người, vọt vào rừng cây hắc ám. Tô Lâm cầm đao đuổi theo. Bàn về tốc độ, hắn còn lâu mới bằng Lưu Lộc sau khi thú hóa, nhưng mà Tô Lâm rất rõ ràng, Lưu Lộc không có khả năng duy trì loại trạng thái này trong thời gian dài, bất kỳ thần thông nào cũng không thể thường xuyên sử dụng, nếu không sẽ dẫn đến cảm giác sắc bén. Mà cảm giác sắc bén sẽ mang đến tinh thần cuồng loạn, đây cũng là thiền tôn nhắc nhở hắn đừng thường xuyên sử dụng thần thông nguyên nhân. Lá rừng rậm rạp vỗ vào đầu gối Tô Lâm, mang đến cảm giác ngứa ấy. Hai mắt của hắn giờ phút này đã có thể tại tối tăm ánh trăng hạ thị vật, thính giác cũng trở nên vô cùng nhạy bén, từ lúc ban đầu chỉ có thể phân biệt thanh nguyên cụ thể phương hướng, trở nên có thể nghe ra xa gần cùng cao thấp. Mặc dù theo khoảng cách biến xa, lượng thông tin dần dần giảm bớt, nhưng chỉ cần khoảng cách đủ gần, cho dù chỉ có âm thanh gió xẹt qua vỏ cây, Tô Lâm đều có thể phát họa ra hình dạng và kích thước của cây cối trong đầu. Thính giác và thị giác bổ sung cho nhau, và mỗi khoảnh khắc, một lượng thông tin khổng lồ chạy vào tâm trí anh. Mỗi một phần tin tức đều đang sửa chữa phán đoán của Tô Lâm, hắn rốt cục ý thức được, mình đã không còn là phàm nhân. Gió mang theo mùi cỏ và bùn đất, xuyên qua tầng tầng cây rừng trồng lên nhau, không chỉ mang đến vị trí của cây cối, mà còn mang đến mùi tanh thú đặc thù. Tô Lâm hít sâu, thưởng thức hương vị thoáng qua. Lưu Lộc giờ phút này, hẳn là ở phía trước hắn bên trái vị trí. Nghe thanh âm, khoảng cách ước chừng khoảng 10 trượng. Tô Lâm lại giơ cung tên lên, kéo cung lắp dây, ở khoảng cách 10 trượng này, bụi cây tươi tốt ngăn cản tầm mắt Tô Lâm, còn có mấy cây đại thụ vắt ngang trên ta đường cung tên phải đi qua. Tô Lâm hít sâu điều động giác quan thứ 7 của mình, cung hoàng dương tạc như trăng tròn, lộ bột một tiếng bạo xả ra. Nương theo liên tục vài tiếng thân cây bạo liệt giòn vang, mũi tên như xuyên qua đậu hũ, đem thân cây to bằng ôm chặt xuyên qua, bắn về phía địa phương cực xa. Không có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nhưng trong gió có thêm mùi máu tươi như có như không, đối phương vẫn đang di động, Tô Lâm dựng lên mũi tên thứ 2. Tiếng xé gió đột nhiên nổi lên, mũi tên nhấc lên một trận gào thét quỷ mị, xuyên qua khe hở rừng rậm. Lần này Tô Lâm nghe được một tiếng kêu thảm thiết áp lực, cùng với âm thanh vật gì đó ngã trên mặt đất. Hắn thu hồi trường cung, cầm đao xông lên phía trước, lúc này bộ lông trên người Lưu Lộc đã dần dần rút về làn da, thân thể dã man cũng giống như co rút nhanh chóng nhỏ đi, bụng dưới cùng vai phải của hắn có hai lỗ hổng xuyên qua trước sau, là hai mũi tên Tô Lâm mới bắn ra tạo thành. Đạo hữu tha mạng. Đạo hữu tha mạng a. Lưu Lộc nâng cánh tay còn sót lại lên công trước người, vẻ mặt hoảng sợ. Tô Lâm giơ đao chỉ vào chóp mũi đối phương, lớn tiếng hỏi, còn có ai? Cái gì? Ta nói nơi này ngoại trừ ngươi, yêu ma khác ở nơi nào? Tô Lâm hỏi. Yêu ma? Chính là người giống như ngươi. Ta không biết. Lưu Lộc run giọng nói. Tô Lâm xoay cổ tay, trở tay cầm đao đâm vào bắp chân đối phương, thuận thế vặn một cái, lập tức máu tuôn như suối. A a a. Lưu Lộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, sợ hãi nhìn Tô Lâm. Tô Lâm liếm liếm môi, ánh mắt tấm lãnh, cho ngươi cơ hội nhớ lại rõ ràng. Sau khi giao thủ với Lưu Lộc, Tô Lâm rốt cục xác định yêu ma không chỉ có một mình Lưu Lộc. Thần thông của Lưu Lộc chỉ là thú hóa, nhưng tiểu Nga lại ở dưới tình huống thân thể hoàn hảo không tổn hao gì, mất đi trái tim, Lưu Lộc làm không được điểm ấy. Hơn nữa biểu tình trước khi chết của tiểu Nga thập phần hoảng sợ, nhưng không thống khổ, điều này chứng minh tiểu Nga chết rất nhanh, xương sườn đâm thủng nội tạng không phải vết thương chí mạng, trái tim trong nháy mắt biến mất mới là vết thương chí mạng. Tô Lâm chưa quên Vương Tú Tài ở trong thư nhắc tới sự tình, yêu ma đã từng đi qua nhà hắn, mà khóa cửa cùng cửa sổ đều không hư hao, cái này cùng tiểu Nga biến mất trái tim biết bao tương tự. Nếu như hắn đoán không sai, ngoại trừ Lưu Lộc ở ngoài còn có một cái yêu ma, hơn nữa còn là ở Long Biên huyện quấy phá cái kia một đầu. Đúng, kỳ thật ta nhìn thấy tiểu Nga lúc nàng đã chết, ta nghĩ nếu người đã chết, cũng không ai có thể nhìn thấy, còn không bằng cho ta sử dụng, như vậy nếu như ta sau này thành tiên, tiểu Nga coi như là có một phần công đức. A a a đau. Tô Lâm đem cắm ở trên đùi đối phương đông doanh đao hung hăng chuyển động, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi coi ta ngu ngốc à, còn nói loại chuyện ma quỷ này. Lưu Lộc bị dọa đến toàn thân run rẩy, mồ hôi rơi như mưa. Hắn thiếu chút nữa đã quên nam nhân trước mắt này là cái gì cũng làm được người điên. Ngươi vốn muốn xuống tay với tiểu Nga, nhưng có người giành trước, đúng không? Tô Lâm lạnh lùng chất vấn. Lưu Lộc nội tâm chấn động, do dự nhìn chằm chằm cặp kia lạnh như băng hai mắt, cắn răng gật đầu, là có tu sĩ khác. Biết là ai giết không? Cái này ta thật không biết, đạo hữu, ta sư Tòng Lâm đảo tán nhân, thụ Hồng Trần Tiên phù hộ. Ngươi hôm nay nếu giết ta sư tôn tất nhiên sẽ không buông tha ngươi. Nhưng nếu như đạo hữu nguyện ý cùng ta tiêu tan hiểm khích lúc trước, ta nguyện đem ta nhiều năm tích góp từng tí một bảo vật hai tay dâng lên. Bảo vật ở đâu? Tô Lâm nhướng ngươi, rút đao từ trên đùi đối phương ra. Tại hạ tàng bảo chi địa cách nơi này còn xa, chờ ta bẩm báo sư tôn sau đó, liền mang ngươi đi trước. Lưu Lộc còn chưa ngốc đến mức đem địa điểm tàng bảo trực tiếp nói cho Tô Lâm, hắn muốn đem chuyện này báo lên sư môn, nếu như Tô Lâm dám lật lọng, vậy sư tôn đảo lầm tán nhân của hắn, sẽ dẫn môn nhân đệ tử đến giết hắn. Nếu là Tô Lâm đáp ứng, chỉ cần đến nơi đó, hắn liền có 100 loại phương pháp có thể giết chết đối phương. Ta sẽ không lừa ngươi. Lưu Lộc dãy rủa nói. Ngươi vì sao lấy đi chân tiểu Nga? Người kia vì sao lấy đi tim tiểu Nga? Tô Lâm không nhìn lời hứa của đối phương, chuyển đề tài. Lưu Lộc nghe vậy mà ra, kinh ngạc đối phương thậm chí ngay cả cái này cũng không biết, vì thế lúc này nói, cho phép ta trước liên lạc sư môn, sau đó liền dẫn đạo hữu đi trước tàng bảo chi địa, trên đường thượng tướng việc này chậm rãi cùng ngươi nói tỉ mỉ, ta xem đạo hữu là lần đầu tiên bước vào đại đạo, ta. Không đợi Lưu Lộc nói xong, Tô Lâm vung đao rơi xuống, một cái đầu giàn mua lăn tới bên chân Tô Lâm. Đối phương hao hết kiên nhẫn của Tô Lâm, ngay từ đầu hắn đã không muốn hợp tác với hắn. Lưu Lộc gâm hiểm xảo trá, lòng dạ rất sâu, tuy rằng miệng đầy hứa hẹn chỗ tốt, phàm là chuyện hắn quan tâm, đối phương một chút một cũng không chịu tiết lộ, cho dù tiếp tục rằng co cũng không hỏi ra cái gì, không bằng chém dứt khoát. Huống chi Thiên Tôn cũng nói, Hồng Trần Tiên là địch nhân của bọn họ, thì càng không thể để cho hắn sống. Sau khi giết chết Lưu Lộc, Tô Lâm nhìn thấy một tia sương mù màu đỏ nhạt dính vào thi thể Lưu Lộc, đột nhiên bay lên trời, bay về phía mình. Không đợi Tô Lâm kéo ra khoảng cách, một vệt khí màu đỏ thắm tia liền xuyên qua quần áo chui vào thân thể Tô Lâm, trong phút chốc, Tô Lâm cảm giác thế giới xung quanh ở trong mắt hắn đã xảy ra biến hóa rất nhỏ. Tiếng gió, tiếng côn trùng kêu, tiếng lá lay động xào xạc, cùng với mùi bùn đất phát ra. Những tin tức ngũ giác này vốn có thể nhận ra, giống như nhiều hơn một chút tin tức không cách nào miêu tả, nhưng Tô Lâm lại nói không được. Nhưng vào lúc này, một cỗ cảm giác sởn gai ốc từ sau lưng xuất hiện, Tô Lâm tóc gáy dựng thẳng, xoay người dương cung, kéo dây cung, ngắm về phía rừng rậm đen kịt. Vừa rồi, phía sau giống như có người đang nhìn chằm chằm mình, Nhưng chẳng biết tại sao, theo sự xoay người của hắn, ánh mắt khiến người ta sợ hãi kia cũng chậm rãi tàn đi, hiện tại đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Là ảo giác, hay là một con quỷ khác? Tô Lâm thầm suy đoán trong lòng. Hắn giơ tay đem Đông Doanh đao tràn đầy vết nứt thu hồi vào đao, thừa dịp bóng đêm yểm hộ, một lần nữa quay về Lưu phủ. Tuy rằng Lưu Lộc không có nói cho hắn biết địa điểm tàng bảo, nhưng nếu hắn là tu sĩ, bên người tất nhiên để một ít vật phẩm có liên quan đến tu luyện, nếu như mình có thể tìm được những vật phẩm kia, có lẽ đối với kiếp sống tu tiên sau này có trợ giúp. Tình huống giống như Tô Lâm đoán, hắn tìm kiếm khắp nơi trong phòng ngủ của Lưu Lộc, rất nhanh liền tìm được một khối sắt có phẩm chất bất phàm. Khối sắt vuông vắn này trên điêu khắc cái này kỳ dị phức tạp phù văn, vừa nhìn liền biết không đơn giản, nhưng Tô Lâm cũng không biết dùng như thế nào, đành phải trước cất mang đi. Ngoài ra, hắn còn tìm được một quyển công pháp, tên là Thiên Lang Thực Nguyện Tráng Thể Công Tu Luyện Bí Tịch. Cẩn thận tìm tòi mấy lần về sau, xác nhận không có cái khác bỏ sót, Tô Lâm mang theo cướp đoạt được chiến lợi phẩm, về tới trong nhà. Chờ hắn về nhà lúc, trong nhà đã không có một bóng người, sáng đèn dầu trên bàn, đặt mấy chương không nên thuộc về thời đại này đồ vật ảnh chụp. Ảnh chụp tổng cộng 3 tấm, theo thứ tự là ảnh chụp chung của 3 người cùng một thiếu nữ xinh đẹp, ông nội hắn, Tô Tiểu Nga cùng Tô Linh Vũ, cùng đóng khung với bọn họ chính là Tiên Tôn, quần áo cùng bối cảnh cũng không phải là thời đại phong kiến lạc hậu này, mà là xã hội hiện đại hắn quen thuộc. Tô Lâm thở phào nhẹ nhõm, cả người đều hoàn toàn trầm tĩnh lại, Thiên Tôn đã thực hiện lời hứa của nàng, tốc độ khắc phục hậu quả nhanh đến mức khiến Tô Lâm lưu luyến. Thù hận cùng bi phẫn tồn đọng ở ngực nhiều ngày qua rốt cục tàn đi, hắn cảm thấy thoải mái trước nay chưa từng có. Tô Minh. Trong mắt Tô Lâm chợt co rụt lại, hàn ý như kim châm từ phía sau đánh út lại, thân thể Tô Lâm trong nháy mắt căng thẳng. Hắn đột nhiên xoay người, nhấc lên không khí lay động ngọn đèn dầu ngọn đến, mà phía sau không có một bóng người. Vừa rồi tiếng gọi kia, tao nhã, mang theo vui sướng nhàn nhạt, cùng trong ấn tượng hoàn toàn giống nhau. Ảo giác sao? Không. Hắn không tin vào ảo tưởng. Tô Lâm cầm dao mở cửa, ban đêm đường phố không có một bóng người, mèo ngồi xổm trên nóc nhà đối diện meo meo một tiếng, xoay người nhảy về phía nóc nhà khác, tốc độ của nó cực nhanh, còn chưa đợi Tô Lâm kịp phản ứng, mấy cái nhảy nhót liền biến mất trong tầm mắt của hắn. Tô Lâm nhìn chằm chằm bóng đen biến mất phương hướng, kinh ngạc xuất thần, con mèo kia, song sát đồng, hắn ở thôn phụ cận cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, là địa phương khác mới tới sao? Thanh âm từ cực xa truyền đến, cắt đứt suy nghĩ của Tô Lâm, tiếng mõ gõ từng trận, thôn Hoài Dương tối nay cũng an bình tưởng hòa như tối hôm qua. Tô Lâm đóng cửa trở về phòng, ngồi xuống bên cạnh bàn. Mặc dù Lưu Lộc đã chết, nhưng mọi thứ hắn quen thuộc lại càng trở nên hỗn loạn. Điều khiến Tô Lâm nghi hoặc nhất là tại sao tà tu có thể xóa đi dấu vết tồn tại của người chết. Đây là thần thông, hay là quy tắc do thần đặt ra? Ở Tô Lâm tự hỏi thần minh huyền bí đồng thời, ở ngoài ngàn vạn dặm, 30 động phủ cùng 64 tòa sân môn, đồng thời nhận được Thiên Tôn gợi ý thánh tử buông xuống. Chương 10, đốc sát phủ ngày thứ 2 sau khi giết chết Lưu Lộc, người trong thôn phát hiện thi thể Lưu Lộc trong rừng cây, cả thôn nhất thời loạn thành một nồi cháo. Khi Lưu Lộc làm quan, rất biết chừng mực, thủ đoạn chính trị cao siêu, hơn nữa lòng hắn đang tu tiên, không thích tham nhũng, bởi vậy rất được dân chúng kính yêu. Chuyện Lưu Lộc bị hại một khi truyền ra, dân chúng trong thôn ai nấy đều lòng đầy căm phẫn, thế phải bắt được hung thủ. Mệnh quan triều đình vô cớ bỏ mình, tự nhiên cũng đưa tới bộ khoái phủ đốc tra Bình Sơn Thành. Lão bộ đầu Mã Dung mang theo một đội bộ khoái, vào buổi sáng đến thôn Hoài Dương, mà dấu vết hiện trường án mạng lại làm cho hung án trở nên càng thêm khó bề phân biệt, điều tra nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Ban trưởng, không bằng gọi Tô Lâm đến đi. Tần Tuyết Dạ nói. Thiếu chút nữa đã quên, tiểu tử kia ở ngay Hoài Dương thôn. Mã Dung đối với Tô Lâm ấn tượng rất sâu sắc, tiểu tử này là một người trẻ tuổi đầu óc rất linh hoạt, thập phần am hiểu tra xét hiện trường, vụ án đồ môn mấy năm trước chính là dưới sự trợ giúp của Tô Lâm giải quyết. Mã Dung vốn định chờ Tô Lâm lớn thêm chút nữa, liền tiến cử hắn vào đốc sát phủ, lần này vừa vặn thử lại trình độ của hắn. Gọi tiểu tử kia tới. Mã Dung nói. Tần Tuyết Dạ lộ vẻ vui mừng, được rồi. Tô Lâm bị gọi tới Lưu phủ, hắn đã sớm biết giết chết Lưu Lộc sau, tất nhiên khiến cho phủ giám sát chú ý, nhưng không nghĩ tới phủ giám sát vậy mà tìm hắn đến hiệp trợ điều tra. Kể từ đó, chỉ cần hắn cẩn thận dẫn dắt đốc sát phủ điều tra ý nghĩ, đối phương liền không có khả năng bắt được hắn. Sau khi đi hết những địa điểm khả nghi, Tô Lâm theo Tần Tuyết Dạ đi tới huyện nha. Tô Lâm đi vào huyện nha, liền thấy Mã Dung đang lần lượt hỏi thôn dân những gì chứng kiến nghe thấy đêm qua, hai người bốn mắt nhìn nhau, Tô Lâm thật thà cười, chào Mã gia. Mã Dung gật đầu, tiểu Lâm đến rồi, thế nào, đã xem qua được mấy chỗ? Xem hết rồi. Tô Lâm cung kính nói. Ngươi có ý kiến gì không? Mã Dung hỏi. Tô Lâm điều chỉnh hô hấp, lúc đọc ra trên đường địa ra suy luận giả dối, nghe Tuyết Dạ tỷ nói, một cánh tay của Lưu đại nhân là ở trong phủ phát hiện, nhưng thi thể lại ở trong rừng cây ngoài thôn, mà vết máu lưu lại trong phủ lại dọc theo hành lang nội viện một đường vượt qua tường viện, tựa như Lưu đại nhân là vượt tường rời khỏi Lưu phủ. Nhưng điều này hiển nhiên là không có khả năng, thứ nhất Lưu đại nhân tuổi tác đã cao, chính mình khẳng định không thể làm được, thứ hai Lưu đại nhân đã mất cánh tay, không có khả năng trèo tường, cho nên tất nhiên là thích khách sau khi chặt bỏ cánh tay của hắn, uy hiếp hắn rời khỏi Lưu phủ. Tần Tuyết Dạ gật đầu phụ họa, không sai, hơn nữa tối hôm qua Lưu phủ gia đình toàn bộ bị đuổi đi, gia quyến đều bị an bài ở trương viên ngoại trong nhà qua đêm, chỉ có sư gia bị gọi đến Lưu phủ chép sách. Cánh tay huyện lệnh đại nhân cách thư phòng không xa, nhưng sư gia lại không nghe thấy động tĩnh gì, điều này chứng tỏ võ nghệ thích khách cao siêu, chẳng những trong nháy mắt chế phục Lưu đại nhân, còn có thể mang theo đối phương trèo tường chạy trốn. Gia đình gia quyến đều bị giải tán, Lưu Lộc phảng phất biết thích khách sẽ đến, nhưng hắn lại không đem việc này báo cho quan phủ, chẳng lẽ nói Lưu huyện lệnh có bí mật không thể cho ai biết, khiến hắn tình nguyện mạo hiểm chết cũng muốn giằng co với thích khách này. Lời này vừa nói ra, thôn dân chung quanh nhất thời nghị luận sôi nổi. Mã Dung hai hàng lông mày nhíu chặt, bàn tay vướt ve trôi đao bên hông, chậm rãi dạo bước xung quanh thi thể. Vài vòng sau, hắn dừng bước, chỉ vào vết thương ở chân thi thể, phân tích nói, đây là dấu vết lưỡi đao xoay tròn lưu lại trong thịt, hắn trước khi chết nhất định đã phải chịu đựng tra tấn cực kỳ tàn khốc, thích khách nhất định là muốn từ trong miệng hắn hỏi ra cái gì. Vậy vết thương xuyên qua này là do mũi tên lưu lại sao? Tần Tuyết Dạ chỉ vào hai lỗ thông thấu trên vai và bụng thi thể, hỏi. Tô Lâm ngẩn ra, lập tức mở miệng nói dối đối phương, gần như không có khả năng bắn một mũi tên trực tiếp xuyên qua xương bả vai. Cho dù là thần cơ doanh liệt phong nỏ, chỉ sợ cũng không cách nào bắn xuyên, kể cả cung nỏ kình đạo mạnh hơn nữa thì nỏ tiễn cũng không cách nào thừa nhận lực trùng kích lớn như vậy. Hơn nữa, Lưu đại nhân ở trong phủ cũng đã bị chặt bỏ cánh tay, thích khách không có lý do gì sau đó lại dùng cung tiễn bắn hắn. Mã Dung khẽ gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý, nhưng kể từ đó, vụ án liền trở nên càng thêm kỳ dị. Vậy ngươi cảm thấy đây là chuyện gì xảy ra? Mã Dung hỏi. Tiểu nhân cũng không biết, huyện lệnh đại nhân chết thật kỳ quặc. Tô Lâm bày ra biểu tình tiếc nuối bất lực. Thật kỳ quái, gần đây luôn gặp phải một ít chuyện lạ, tối hôm qua Hoa Khôi Bình Sơn thành cũng mất tích, hôm nay huyện lệnh chết kỳ quái như vậy. Tần Tuyết Dạ thuận miệng nói. Triệu Hổ đứng ở một bên nghe vậy, nhất thời hứng thú, bộ khoái đại nhân, ngài nói chính là Hoa Khôi số 1 Bình Sơn thành Lạc Hoài Nam. Lý Nhị Cầu nghe được hai mắt tỏa sáng, kéo tay áo Triệu Hổ hỏi, ngươi đã gặp qua Hoa Khôi kia? Hôm trước vào thành bán ra trồn, đi ngang qua Túy Tiên lâu nhìn thấy, tiểu nương tử kia mới 16 tuổi, nhưng ngực lại lớn như vậy, lớn lên da mịn thịt mềm, mắt kia mũi kia tùy tiện quét qua một cái liền có thể làm cho ngươi nóng đến cả người chịu không nổi. Lúc ta đi, Túy Tiên lâu đang tìm vị ân khách đầu tiên cho Lạc Hoài Nam, thiếu gia nhà giàu toàn thành đều tới. Cuối cùng là tiền công tử của Bảo Sơn Tiền Trang, mua đêm đầu tiên của Lạc Hoài Nam. Triệu Hổ nói. Tần Tuyết Dạ liếc Triệu Hổ một cái, khinh thường cười, "Hừ, tin tức rất linh thông à, bất quá thiếu gia nhà giàu kia ngay cả tay Hoa Khôi cũng không sợ được." Mất tích? Không, chết rồi. Đã chết. Vậy vừa rồi ngài nói mất tích là? Thi thể mất tích, nhìn trên đường dấu chân vẫn là thi thể tự mình đi ra ngoài, ngươi nói có kỳ quái hay không? Tuyết Dạ, không thể hồ ngôn loạn ngữ. Đã quên luật pháp đại hạ sao? Mã Dũng quát lạnh. Tần Tuyết Dạ nghe vậy, thay đổi vẻ trêu chọc, ho khan vài tiếng, sửa lại, vừa rồi dọa các ngươi, kỳ thật hẳn là cái nào biến thái trộm đi Hoa Khôi thi thể, chạy trốn lúc còn cố ý mang Hoa Khôi giày, dùng để đánh lừa dư luận, ý đồ quấy nhiều chúng ta phá án phương hướng, các ngươi yên tâm, không tới mấy ngày chúng ta có thể đem đạo thi giả bắt về quy án. Tô Lâm ở bên yên lặng nghe, yên lặng để lại cái tâm nhãn, Hoa Khôi đã chết nhưng còn có người nhớ rõ nàng, có lẽ nàng cũng không phải là bị yêu ma giết chết, nhưng thi thể lại tự mình chạy, chứng minh việc này tuyệt đối không tầm thường. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thi thể chạy loạn, có lẽ chính là do tà tu đến huyện Long Biên kia gây nên, hiện giờ hắn còn giấu ở trong thôn. Tô Lâm tuy rằng giết chết Lưu Lộc nhưng Lưu Lộc cũng không tính là hung thủ chân chính giết chết Tiểu Nga, hắn chỉ là sau khi Tiểu Nga chết tiếp tục giết hại thi thể của nàng. Thủ phạm chân chính giết chết Tiểu Nga là yêu ma đến từ huyện Long Biên, có thể xuyên qua cửa nhà Vương Minh. Trái tim Tiểu Nga không cánh mà bay, hẳn là thần thông của yêu ma kia. Tô Lâm hô hấp dần dần dồn dập, mãnh liệt sát tâm lần nữa bắt đầu khởi động, hắn đè nén minh hoàn sát ý, đem lực chú ý kéo trở về mọi người trên nói chuyện. Hắn nhất định phải tìm cơ hội thâm nhập điều tra một chút chuyện Hoa Khôi mất tích này, gia nhập đốc sát phủ, vừa vặn có thể để cho hắn tiếp xúc án này chi tiết. Bây giờ đang phá án, hai người nói chuyện gì vậy? Mã Dung phát ra một tiếng quát khẽ, một lần nữa đem lực chú ý của mọi người kéo về vụ án Lưu Lộc. Vài tên bộ khoái mồm năm miệng 10 mỗi người phát biểu ý kiến của mình, mà Tô Lâm thì thường thường chen vào một câu, bất động thanh sắc dẫn dắt suy nghĩ của vài tên bộ khoái, dẫn đến tưởng tượng cùng chân tướng càng ngày càng xa. Cứ như vậy, Tô Lâm bị Tần Tuyết Dạ bắt đi thảo luận đến trưa, mới được thả về nhà. Thời gian dài cường độ cao dùng não, để Tô Lâm tinh thần có chút mệt nhọc nhưng cũng may biểu hiện của hắn thập phần hoàn mỹ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đốc sát phủ là không có khả năng bắt được hắn. Hẳn là không thành vấn đề. Tô Lâm nặng nề thở dài, đẩy cửa ra, chân trái vừa vào nhà, một mùi thơm kỳ dị liền chui vào xoang mũi. Động tác vào nhà dừng lại, thần kinh thật vất vả mới thả lỏng, trong nháy mắt khôi phục tới trạng thái căng thẳng. Trong phòng có người khác tới. Đây hình như là mùi phấn son. Hương thơm lượn lờ chóp mũi tinh tế kéo dài, nghe lâu không chán, ngoại trừ thiên kim của quan to quý nhân, cũng chỉ có những hồng quan đứng đầu thanh lâu mới có thể sử dụng. Tô Lâm nhíu mày, chậm rãi mà cẩn thận quét mắt nhìn mọi thứ. Ghế và ghế bên cạnh bàn có dấu vết di chuyển rất nhỏ, cửa sổ từng được mở ra, cửa sổ còn treo một sợi gấm vóc bị xé rách. Tô Lâm tiến lên tháo xuống một tia gấm vóc này, xúc cảm mềm mại tơ lụa này rất quý giá, là váy của nữ nhân mới có thể sử dụng loại vải tơ lụa này. Cốc. Bên trong đống nhiên truyền đến một tiếng động nhẹ, Tô Lâm quay đầu nhìn về phía màn vải thông vào bên trong. Kẻ xâm nhập còn dám trốn trong phòng, lá gan lớn như vậy. Chương 11, Lạc Hoại Nam. Tô Lâm lặng lẽ đi vào trong nhà, một tay chậm rãi vén màn lên liền nhìn thấy một thiếu nữ dung mạo tú lệ ngồi ở trên giường, vẻ mặt sợ hãi nhìn hắn. Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hơi xanh tím, bộ ngực của nàng căng tròn cao ngất nhưng thời gian dài không có phập phồng, phảng phất không cần hô hấp. Nhìn thấy Tô Lâm đi vào, thiếu nữ hoảng hốt giơ hai tay lên, làm như muốn trấn an Tô Lâm nhưng đôi môi khép lại, nhưng không có âm thanh phát ra. Một lát sau, nàng như ý thức được mình không lên tiếng, hít sâu một hơi, chậm rãi thốt lên, "Tô công tử, đừng sợ, ta không phải kẻ xấu." Thanh âm của nàng đứt đoạn, khàn khàn mơ hồ. Tô Lâm trong nháy mắt liền đoán được thân phận của đối phương, nàng chính là Hoa Khôi Túy Tiên Lâu, Lạc Hoại Nam. Thật sự là đi mòn giày sắt không thấy, có được không phí công phu, hắn đang lo không biết triển khai điều tra như thế nào, nhân vật mấu chốt liền tự mình đưa tới cửa. Nhưng làm thế nào nàng có vẻ biết chính mình? Chẳng lẽ cũng là bởi vì Thiên Tôn? nhưng nhìn nàng bộ này mờ mịt hoảng sợ biểu tình, lại không quá giống có chuẩn bị mà đến, ngược lại giống như là cùng đường mới xông vào nơi này. "Ngươi ngồi ở đây, đừng vội nhúc nhích." Tô Lâm lập tức xoay người, đi ra ngoài đóng cửa lại, sau đó chuyển cái ghế, trở lại nội thất, ngồi xuống trước mặt Hoa Khôi. "Ngươi là Lạc Hoại Nam, Hoa Khôi Túy Tiên Lâu, đúng không?" Tô Lâm lạnh nhạt nói. Lạc Hoại Nam kinh ngạc nhìn Tô Lâm, sau đó lại xấu hổ cúi đầu, nhẹ nhàng gật đầu. "Tô công tử, ngươi không sợ ta sao?" Lạc Hoại Nam hỏi. "Thật lễ, ta phải kiểm tra thân thể của ngươi một chút." Tô Lâm vừa hỏi, vừa vươn tay, cầm lấy tay Lạc Hoại Nam. Lạc Hoại Nam hơi sửng sốt nhưng cũng không kháng cự, ngược lại có vẻ nhu thuận làm theo. "Ta là Tử Vương công tử trong miệng nghe nói ngươi, hắn cùng ta nói rất nhiều về ngươi, nhưng kỳ thật ta đã sớm." Như nhận ra mình thất thố, nàng lại lập tức cúi đầu, thấp giọng nói, "Nếu công tử cảm thấy ta phiền toái, vậy ta có thể lưu đến đêm khuya mới đi không?" "Vương Minh." Tô Lâm nhíu mày. Lạc Hoại Nam thấy Tô Lâm nhíu mày, lúc này giải thích nói, "Ta cùng Vương công tử là trong sạch, ta chỉ coi hắn là huynh trưởng." Tô Lâm giơ tay ngắt lời, "Ta biết, Vương Minh đối với A Tuyết cô nương tình chân ý thiết, không có khả năng có loại phong lưu nhã hứng này. Huống chi Túy Tiên lâu hôm trước còn tổ chức đại hội thử tài cho ngươi, nói rõ Lạc cô nương ngươi vẫn là người trong sạch, ngươi cùng Vương Minh tự nhiên là quân tử chi giao. Nhưng Lạc cô nương ngươi nhân mạch hẳn là rất rộng đi, vì cái gì muốn tới tìm ta?" Vừa nói, Tô Lâm đã đem bàn tay cùng cánh tay đối phương triệt để vuốt ve một lần. Không thể không nói, bàn tay của Lạc Hoại Nam lớn lên vô cùng đẹp mắt, cho dù trở lại quá khứ cũng là người mẫu nhất đẳng, khớp ngón tay của nàng mượt mà rõ ràng, bàn tay lạnh lẽo mà mềm mại, đàn hồi, mặc dù là nhiệt độ cơ thể của người chết nhưng cơ bắp lại có tính đàn hồi của người sống, khớp cổ tay cũng vô cùng linh hoạt. Thi thể bình thường thời gian dài như vậy đã xuất hiện thi thể cứng đờ, thi thể Lạc Hoại Nam hiển nhiên cùng tử thi bình thường bất đồng, không biết là thần thông pháp thuật gì đang có tác dụng. "Tô công tử, ngươi có thể đã quên nhưng kỳ thật ở 7 năm trước, ngươi đã từng cứu ta, ngay tại Hoài Dương thôn bên ngoài, có một đám sơn tặc đánh cướp, là ngươi cùng vị lao già kia cứu chúng ta, ngươi còn nhớ rõ không?" Lạc Hoại Nam cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tô Lâm, trong ánh mắt cất giấu một tia chờ mong, nhưng khuôn mặt tái nhợt lại khó có thể biểu đạt tâm tình của nàng lúc này. "Cái này, ta nghĩ một chút." "A." Tô Lâm nghe vậy mở ra, một lát sau chợt nhớ ra. Năm đó thực sự có chuyện này. Lúc ấy, hắn cùng gia hai người mới từ trên chiến trường lui xuống, lúc bay về Hoài Dương thôn, ở nửa đường gặp sơn tặc đánh cướp, vì thế thuận tay làm thịt mấy người, đánh lui bọn họ. Đội ngũ được bọn họ cứu là bọn buôn người, Tô Lâm muốn định giải cứu những đứa trẻ sắp bị buôn bán kia, nhưng dưới sự khuyên can cực lực của ông nội, cuối cùng dừng tay. Hắn khi đó xuyên qua mới 3 năm, hơn nữa 3 năm đều là ở trên chiến trường vượt qua, còn không có hoàn toàn lý giải thời đại này hạn chế, một lòng cảm thấy bọn buôn người làm chính là thương thiên hại lý hoạt động. Nếu như không phải ra cực lực khuyên can, hắn khi đó khẳng định đã độc thủ. "Lúc đó ngươi cũng ở trong đó à?" Tô Lâm thở dài một tiếng, cảm khái bất phần. Sự kiện kia đối với tư tưởng của Tô Lâm ảnh hưởng hết sức sâu xa, cũng là khi đó, hắn mới nhận thức được, đại hạ trung quy không phải thế kỷ 21, đạo đức thế kỷ 21 cũng không cách nào hạn chế hành vi của người thời đại phong kiến này. Tựa như nạn đói ăn thịt lẫn nhau, chỉ là cử chỉ bất đắc dĩ trong tuyệt cảnh, ở thời đại này, cha mẹ bán đi hài tử, ngược lại là cứu hài tử cùng chính mình. Dưới trời xanh, tất cả sinh linh cũng chỉ là sống tạm mà thôi. Lạc Hoại Nam có vẻ thập phần kích động, lúc ấy, ca ngươi ắt hẳn rất muốn cứu chúng ta. "Thật có lỗi, ta vẫn không hạ quyết tâm nhưng ta không hối hận, kỳ thật khi đó, cho dù ta giết người nọ cũng không cách nào thay đổi bất cứ chuyện gì, thậm chí mặc kệ mới là tốt cho các ngươi." Tô Lâm bất đắc dĩ cười khổ nói, "Không sao đâu." Lạc Hoại Nam dùng sức lắc đầu, nếu như nàng bây giờ còn sống, nhất định đã khóc lên. Nhưng hiện tại nàng là người chết, không thể chảy nước mắt, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng phải cố ý hít thở. "Ta ngay từ đầu cũng không xác định Vương công tử trong miệng kinh tài tuyệt diễm kỳ tài có 102 chính là ngươi. Thế nhưng hắn nói ngươi cùng gia ngươi, từng ở đông cảnh chống lại đông doanh tặc, còn thường xuyên nói một ít kỳ quái lời nói, ta liền nghĩ người kia có thể là ngươi. Quả nhiên, ta không đoán sai. Ngươi có nhớ ta không? Đêm đó, ta và ngươi đã nói chuyện cả đêm. Thì ra là ngươi." Tô Lâm nở nụ cười, hắn thực sự cùng một tiểu cô nương cách lồng gỗ hàn huyên cả đêm. Ngay lúc đó mình rất ngây thơ, canh gà tâm linh loạn thất bát tao đều nói ra miệng, lấy thân phận người hiện đại, muốn làm đạo sư tinh thần của người cổ đại, tự cho là tư tưởng tài trí hơn người một bậc. Bây giờ nhìn lại, mới phát hiện lúc trước mình ngu xuẩn cỡ nào. Cũng chính là khi đó, Tô Lâm mới biết được Chu Cựu Cần đều là người xuyên Việt châu bỏ cỡ nào. Chu Cựu Cần có thể ở thời đại lạc hậu này mạnh mẽ quán triệt tín niệm lấy dân làm gốc này đến toàn bộ quốc gia, nói một câu tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, cũng không quá đáng. Nếu như không có câu nói kia của ngươi, ta hiện tại khẳng định cũng giống như những tỷ muội khác. Nhớ ngươi mà ta vẫn luôn không từ bỏ. Không biết có phải là ảo giác của Tô Lâm hay không, ánh mắt Lạc Hoại Nam giống như đang lấp lánh sáng lên nhưng cặp mắt kia rõ ràng một chút tức giận cũng không có. Nàng đang ngón tay, cắn môi, rồi dám nói, ta có thể giống như lúc đó, gọi ngươi. Gọi ngươi là đại ca ca sao? Có thể. Tô Lâm vươn tay, sờ sờ đầu Lạc Hoại Nam, tựa như đêm hôm đó nhiều năm trước. Tô Lâm biết, chính mình kỳ thật không có tư cách thừa nhận Lạc Hoại Nam tin cậy, năm đó hắn chỉ là bằng vào người hiện đại ngạo khí, tự cho là đúng mà nói rất nhiều lời không thực tế. Đại ca ca. Lạc Hoại Nam nhẹ giọng hô, khóe miệng rốt cục lộ ra nụ cười. Nàng mặc dù là hoa khôi danh chấn thành đô, nhưng nữ tử thân ở Yên Hoa Liễu Hạng, ở 16-17 tuổi đã bị tú bà đẩy ra đi tiếp khách, Lạc Hoại Nam kém không nhiều lắm cũng là cái tuổi này. Xét đến cùng, nàng kỳ thật chỉ là một đứa nhỏ chưa trưởng thành. Cho dù nàng được dạy đến hết sức phong tình quyến rũ, nhưng ở sâu trong đôi mắt vẫn có thể nhìn ra phần ngây ngô cùng mờ mịt kia. Tô Lâm hít sâu một hơi, thu dọn cảm xúc nói, ngươi ở đây cho đi, chuyện sau để ta nghĩ biện pháp. Sẽ không gây thêm phiền toái cho ngươi chứ?
Không sao, có phiền toái gì ta sẽ xử lý, ngươi còn nhớ rõ chính mình là như thế nào sống lại sao?
Chuyện gì cũng tốt, ta muốn nghe một chút.
Tô Lâm điều chỉnh tâm tình, đem lực chú ý một lần nữa đặt vào điều tra chuyện tà tu này.
Thật ra lúc đó ta cũng không biết mình đã chết, hôm trước ta vốn muốn tìm cơ hội chạy tới tìm ngươi, mấy năm nay ta đã tiết kiệm đủ tiền rồi. Nhưng đêm hôm đó, sau khi uống xong một tách trà, ta ngất đi, sau khi tỉnh lại cơ thể không thể nhúc đích, chỉ có thể nghe thấy âm thanh xung quanh, ta nghe thấy có người nói ta đã chết. Ta muốn hét lên, nhưng không thể hét lên được, ngoài thính giác, cơ thể ta không có cảm giác gì. Ta không biết qua bao lâu, đột nhiên có chi giác, thân thể có thể động, mở mắt ra, cũng đã thành như vậy. Thân thể đã tử vong, linh hồn lại không có thoát ly thân thể. Khả năng loại tình huống này cũng không tính là chết, cho nên Lạc Huệ Nam mới không giống Tiểu Nga như vậy bị người quên lãng. Đằng sau chuyện này, nhất định là tu sĩ kia đang thao túng. Ánh sáng trong phòng đột nhiên trở nên tối tăm, Tô Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời chẳng biết từ lúc nào che lên một tầng bóng tối màu xám sát, rõ ràng vừa rồi trời quang mây tạnh, bây giờ mây đen bao trùm, giống như sắp mưa to tầm tã.
Cốc cốc cốc,
cốc cốc cốc. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, Lạc Huệ Nam lộ vẻ kinh hoàng, không biết làm sao nhìn về phía Tô Lâm. Tô Lâm chỉ cửa sau, ngươi trốn trong hậu viện một chút, ta không bảo thì ngươi đừng ra ngoài. Tần Tuyết Dạ ở ngoài phòng hô to tên Tô Lâm, Tô Lâm mở cửa, thấy Tần Tuyết Dạ vẻ mặt ngưng trọng đứng ở cửa.
"Tần tỷ, đã xảy ra chuyện gì?"
"Ặc, xảy ra chút chuyện lạ, ban trưởng bảo ta tới tìm người thương lượng một chút."
"Tỷ nói đi,
ngươi tin vào truyền thuyết sơn tinh quỷ quái sao?"
Tần Tuyết Dạ nhẹ giọng hỏi.
"Không tin." Tô Lâm ngoài miệng phủ nhận, trong lòng lại mơ hồ đoán được đối phương là gặp một ít chuyện không thể tưởng tượng nổi, nếu không Tần Tuyết Dạ thân là bộ khoái, tuyệt sẽ không nói ra loại lời này. Bởi vì luật pháp đại hạ, nghiêm cấm quan lại giao giảng thuyết quỷ thần. "Ngươi đi theo ta, có một thứ muốn cho ngươi xem."
"Thứ gì?"
Tô Lâm nghi hoặc hỏi. Tần Tuyết Dạ hít sâu một hơi, "Đi rồi sẽ biết, ban trưởng nói hắn làm nghề này mấy chục năm, chưa từng gặp qua loại chuyện lạ này." Chương 12, cánh tay kỳ lạ bầu trời bên ngoài truyền đến sấm rền ầm ầm, không khí cũng trở nên đặc biệt ẩm ướt oi bức, làm người ta tâm trạng không yên. Tô Lâm đi theo Tần Tuyết Dạ đi vào huyện nha, ban ngày tụ tập ở trong huyện nha bình dân đã bị Mã Dũng toàn bộ xua tan, chỉ còn lại có cùng hắn từ đốc sát phủ tới đồng liêu. Tô Lâm đến phá vỡ bầu không khí ngưng trệ, tất cả mọi người ở đây biểu tình đều thập phần cổ quái, một gã bộ khoái nhìn Tô Lâm một cái, lại nhìn về phía Mã Dũng. Do dự nói, ban trưởng, thật muốn nói cho hắn biết sao?
Đứa nhỏ này dù sao cũng không phải người của đốc sát phủ.
Mã Dũng giơ tay cắt ngang lời đối phương, cầm lấy cái hộp trên bàn, đi tới trước mặt Tô Lâm.
Tiểu Lâm, ta liền nói thẳng, ta rất coi trọng ngươi, ngươi có hứng thú gia nhập đốc sát phủ hay không?
Theo ta làm một gã bộ khoái, ta thật lâu trước kia đã nghe Tuyết Dạ nói, ngươi cũng muốn làm một gã bộ khoái.
Mã Dũng hỏi.
Tầm mắt của những người xung quanh đều tập trung trên người Tô Lâm, Tần Tuyết Dạ ở sau lưng Tô Lâm nhẹ nhàng đẩy, đang hỏi ngươi đó, lúc trước ta cũng hỏi ngươi có muốn làm bộ khoái hay không, ngươi không phải nói rất muốn làm sao?
Tô Lâm nhìn Tần Tuyết Dạ một cái, trầm mặc đứng tại chỗ.
Hắn thực sự đã nói qua lời này, dù sao tiến vào đốc sát phủ lấy được đồng lộc, xa xa cao hơn làm ruộng cùng săn thú thu nhập, nếu như không phải sau đó gặp Vương Tú Tài, để cho hắn đối với thi đậu công danh tràn ngập tự tin, hắn khẳng định đã sớm tự đề cử. Nhưng hôm nay tình huống có chút khác thường, Mã gia nhất định là gặp cái gì khác thường sự tình, hơn nữa cảm thấy loại sự tình này quyết không thể bị bên ngoài dân chúng bình thường biết, cho nên mới khẩn cấp như vậy mời hắn gia nhập.
Ta nguyện ý.
Tô Lâm suy nghĩ một chút, cuối cùng đáp ứng. Hiện tại hắn thành Thiên Tôn tín đồ. Vào chiều làm quan lựa chọn tự nhiên mất đi hiệu lực, dù sao hắn vì thiền tôn làm việc, cần lớn hơn nữa độ tự do. Mà thân phận bộ khoái đốc sát phủ, so với thân phận nông hộ hiện tại của hắn tốt hơn nhiều, mặc kệ làm chuyện gì đều thuận tiện hơn, hơn nữa từ chức cũng không có nhiều khuôn sáo như quan viên triều đình, thật không muốn làm, giao tiếp một chút là được.
Mã Dũng dùng sức vỗ vai Tô Lâm, tỏ vẻ thưởng thức.
Tốt lắm, hiện tại ngươi có thể mở hộp ra, nhưng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, nói thật, loại chuyện này ta làm việc nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên gặp phải. Ánh mắt Tô Lâm rơi vào hộp gỗ trước mặt, cách tấm ván gỗ mỏng manh, cậu nghe thấy trong hộp gỗ có vật sống bò tới bò lui, nghe âm thanh không giống năng trùng. Âm thanh phát ra khi vật kia bò sát, giống như móng tay người cào xước trên tấm ván gỗ, khiến người ta sợn gai ốc. Tô Lâm hai tay chế trụ hai bên nắp, chậm rãi xốc lên, một bàn tay tái nhợt đập vào mắt. Đó là một bàn tay thuộc về nữ nhân, làn da trắng bệnh, không hề có chút huyết sắc, giờ phút này nó đang không ngừng co rút năm ngón tay, sờ soạng khắp nơi trong hộp gỗ, phảng phất muốn thăm dò hoàn cảnh của mình, tựa như một con nhện nhân thủ có được ý thức của mình. Tô Lâm nhìn bàn tay người chết này, trên mặt không có chút biểu tình nào. Các bộ khoái khác thấy Tô Lâm chấn định như thế, hít sâu một hơi.
Lao Lý, ngươi ngay cả đứa trẻ này cũng không bằng.
Ngươi cũng đừng nói ta, vừa rồi nhìn thấy đồ chơi kia không phải ai cũng sợ tới mức kêu lên sao? Tuyệt đại đa số người trong bọn họ, khi nhìn thấy cánh tay gãy này, đều bị dọa sợ, không ai chấn định như Tô Lâm.
Mã Dũng nhìn Tô Lâm bình tĩnh trước mặt, càng nhìn càng thích, nghĩ thầm tiểu tử này quả nhiên là có tư chất tốt để làm bộ khoái, không hổ là người lui ra khỏi chiến trường đống cảnh, tố chất tâm lý chính là rất mạnh.
Thấy Tô Lâm đã xem qua đoạn thủ quỷ dị, Mã Dũng mở miệng nói với mọi người, tuy rằng cao tổ định ra luật pháp, quan lại không thể mê tín, không thể tuyên truyền vật hư vọng, nhưng bàn tay này chân thật tồn tại, tự nhiên không tính là hư ảo.
Ta nghĩ cái chết của Lưu Huyền Lệnh có lẽ có liên quan đến yêu ma đằng sau thứ này.
Tô Lâm chú ý tới Mã gia đã bắt đầu thản nhiên sử dụng từ mê tín như yêu ma.
Nó có thể nghe hiểu người nói chuyện sao?
Tô Lâm vừa hỏi, vừa đưa tay sờ tới chỗ gãy tay.
Tần Tuyết Dạ vội vàng nói, đừng lúc đích,
tay này sẽ bắt người. nhưng đã không còn kịp rồi, tay Tô Lâm đã đụng phải cánh tay gãy kia. Quỷ dị chặt tay tại chạm vào Tô Lâm trong nháy mắt, dường như có cảm giác, mãnh liệt một phát bắt lấy Tô Lâm, gắt gao không chịu buông tay. Tất cả mọi người đều nín thở, khiếp sợ nhìn chằm chằm một màn này. Tô Lâm vẫn như cũ không có biểu tình gì, hắn quan sát chặt tay hắn không buông, nghiêm túc hỏi, nếu như ngươi có thể nghe được ta nói chuyện, liền buông ra. Tay gãy không buông ra. Đúng vậy, làm sao có thể buông ra, loại chuyện này trước đó bọn họ đã thử qua, lúc Tần Tuyết Dạ bị chặt tay bắt được, sợ tới mức nhảy lên nhảy xuống, cuối cùng là dùng chôi dao gõ nửa ngày mới gõ xuống. Chúng ta thử rồi, nó nghe không hiểu tiếng người, đương nhiên cũng không nguy hại gì, chỉ dọa người thôi. Lý Bộ nói nhanh. Tô Lâm gật đầu, giơ tay trái lên, đặt lên mu bàn tay gãy nhẹ nhàng vuốt ve. Tô Lâm vô vô mu bàn tay như trấn an, đối phương nắm chặt, quả nhiên buông lỏng một chút. Tần Tuyết Dạ thấy thế, kích động nói, có phản ứng. Nó giống như chủ động buông Tô Lâm ra. Làm sao có thể? Lúc trước ta dùng nắm đấm đập nó cũng không buông tay. Lý Bộ khoái kinh ngạc nói. Tô Lâm chủ động nắm tay, làm như cảm nhận được thiện ý của Tô Lâm, tay không ngừng trượt ngón tay trên lưng Tô Lâm, làm như muốn truyền đạt cái gì. Hình như nó đang viết chữ. Tô Lâm nói, Mã Dũng, mau lấy giấy mực ra. Tần Tuyết Dạ lúc này lấy giấy cùng nghiên mực ra. Tô Lâm cầm lấy một tờ giấy, ở trên mu bàn tay gậy vuốt vuốt một chút, khiến cho hắn cảm thụ xúc cảm của giấy. Sau đó chậm rãi nâng ngón trỏ gậy tay lên, đặt ở trong nghiên mực, chấm một chút mực. Gậy tay như hiểu được ý đồ của Tô Lâm, buông lỏng tay Tô Lâm ra, tùy ý Tô Lâm đặt nó lên giấy. Tất cả mọi người vây quanh, vây xem cái tay gậy này sẽ viết ra cái gì trên giấy. Ngón trỏ nhảy múa trên giấy, viết ra một chữ người lại vẽ một chút dưới chữ người sau đó dừng lại. Dùng ngón út không chấm mực nhẹ nhàng gõ lên mặt giấy, làm như đang thúc giục người bên ngoài đổi vị trí cho hắn. Nó tựa hồ biết nếu mình không di chuyển vị trí, mực viết ra sẽ chồng lên nhau, khiến người ta khó có thể phân biệt. Tô Lâm nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bị gãy, đổi một vị trí khác để xuống. Sau khi bàn tay bị gãy ở vị trí di động, ngón trỏ một lần nữa đặt ở trên giấy. Ngay khi nó sắp tiếp tục viết, đột nhiên năm ngón tay bị gãy đột nhiên siết chặt, đem giấy tuyên thành bóp thành một cục. Tất cả mọi người hoảng sợ, đồng loạt lùi về phía sau một bước. Bàn tay gãy kia sau khi bắt được giấy tuyên thành, một lát sau lại đột nhiên mở ra năm ngón tay. Giống như bị đau không ngừng run rẩy, trên mặt đất có quắp giấy rùa, giống như một con nhện trúng độc sắp chết, lung tung cào cào bò sát, tình cảnh cực kỳ quỷ dị. Lưng bàn tay gãy gân xanh nô lên, mặt ngoài làn da chảy ra từng giọt mồ hôi huyết sắc trong suốt, tựa hồ chịu đựng thống khổ cực lớn. Sau vài giây giấy rùa, năm ngón tay của nó mạnh mẽ mở ra, sau đó ngón trỏ dùng tốc độ cực kỳ chậm chạp, trên mặt đất chậm rãi viết xuống một chữ nhất, sau đó cơ bắp cả bàn tay liền chợt thả lỏng xuống, không còn động tĩnh gì nữa. Đây là chết, đã chết. Tần Tuyết Dạ nhấc bội đao lên, dùng vỏ dao nhẹ nhàng đâm gãy tay. Mọi người đợi một hồi, đông nhiên ngửi được một cỗ mùi hôi thối, sau đó làn da gãy tay với tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng héo rút biến thành màu đen, trong thời gian ngắn ngủi mấy cái hô hấp liền bành trướng chảy ra thi dịch, cuối cùng thối giữa sụp đổ lưu lại một cái xương tay hoàn chỉnh. Mùi hôi thối làm người ta buồn nôn tản ra bốn phía, nhóm bộ đầu bị mũi không dám tin nhìn một màn này. Chỉ trong nháy mắt, bàn tay tử thi mới mẹ kia đã trở thành một bàn tay xương, loại chuyện này bọn họ sống hơn nửa đời người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Gặp ủy, đây là tình huống gì? Phó ban trưởng giận dữ quát, vẻ mặt Mạ Dung giống như thép nguội, khiến người ta khó có thể nhìn ra cảm xúc. Tần Tuyết Dạ nhíu chặt ngươi, biểu tình cực kỳ nghiêm trọng. Về phần những bộ khoái khác, tựa hồ còn đắm chìm trong rung động của loại quái tượng kỳ dị này, cũng không suy nghĩ kỹ hàm nghĩa sau lưng nó. Tô Lâm bị miệng mũi, ngồi xổm trên mặt đất nhìn cánh tay cụt mất đi sinh cơ, nghĩ tới Lạc Hoại Nam. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy Lạc Hoại Nam và bàn tay này có chút tương tự, tuy rằng thân thể đã chết đi, nhưng vẫn giữ được năng lực hành động gần giống người sống. Hiện tại bàn tay này hóa thành xương trắng, như vậy qua một thời gian ngắn, Lạc Hoại Nam có phải cũng sẽ giống bàn tay này, biến thành một cỗ hủ thi hay không? Mặt khác, vừa rồi cái tay này rõ ràng muốn truyền đạt một ít tin tức, nhưng lại bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản. Ban trưởng, cửa nha môn truyền đến một tiếng kêu rồn rập, vài tên bộ khoái mồ hôi đầm địa chạy vào huyện nha. Mã Dung thần sắc khẽ biến, hỏi chuyện gì? Có điểm không đúng, chúng ta giống như gặp ủy. Một gã bộ khoái thở hồng hộc nói. Một gã bộ khoái khác dùng sức kéo đồng ngươi một chút, sửa lại nói, chúng ta không trở về được, chỉ cần qua Tây Khâu thôn, lại đi về phía đông mấy dặm, mặc kệ đi như thế nào, cuối cùng đều sẽ trở lại Hoài Dương thôn. Ban trưởng, không phải chúng ta dọa mình, mà là chuyện này thật sự quá cổ quái. Chương 13, hợp thể mưa gió sắp đến, không khí ẩm ướt oi bức, Nam Chí Hiền đứng trước bàn, dùng ngón tay linh hoạt đẻ nhẹ mu dao. Thủ pháp lưu loát, dùng bào đinh giải như hình dung cũng không quá đáng chút nào. Cẩn thận từng ly từng tí thu hồi lưỡi dao, lấy ra một tấm phù lục dán ở trên đùi này, phù lục ở tiếp xúc đến da thịt tử thi trong nháy mắt, liền kịch liệt thiêu đốt lên, trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn. Nam Chí Hiền cắn chặt răng, lo lắng gãi gãi mái tóc dầu mỡ, thấp giọng oán giận, cái này cũng không được. Đây đã là người thứ ba hắn thu thập được ở thôn này, nhưng ba người này đều không có tư cách cùng hắn tiến hành song tu hợp thể. Vốn là, ngay tại mấy ngày hôm trước, hắn thật vất vả tìm kiếm đến một cái hoàn mỹ nhất tư liệu sống, hắn vừa nhìn thấy đối phương liền biết nàng là chính mình một mực đang tìm kiếm người, thiếu nữ cả người đều tản ra lạnh lẽo âm lãnh khí tức, thần niệm lưu động bình thản có trật tự, tựa như trời nắng ban đêm ánh trăng như thế, lạnh như băng mà ấm áp. Vì có được đối phương, hắn làm đủ chuẩn bị, dùng tới chính mình mười mấy năm qua luyện ra tốt nhất hoạt thi đan. Nhưng ngay tại ngày hôm qua, hắn chuẩn bị đi đến Túy Tiên lâu thu hồi thi thể lúc, lại phát hiện nữ nhân kia dĩ nhiên đã sống lại rời đi. Cái này so với hắn tính toán thời gian sớm hơn nhiều, càng chứng minh nữ nhân kia thể chất cực kỳ thích hợp tu luyện nguyện âm công pháp, cũng làm cho Nam Chí Hiền càng thêm khát vọng có được thân thể của nàng, cái này đối với hắn vô cùng trọng yếu. Từ khi hắn bước lên tiên độ tới nay, tu tiên đã hơn 10 năm, không có tư chất tu hành hắn, chỉ có thể dựa vào với ngoại tu chi đạo hơn người lý giải, dùng những tu sĩ khác trong miệng những cái kia bảng môn tà đạo đến để cao tu vi. Nhưng ngay cả như vậy, Nam Chí Hiền vẫn dựa vào những ngoại vật này, mạnh mẽ đột phá luyện khí, thành tựu trúc cơ, mà sư huynh đệ năm đó tư chất tốt hơn hắn, tu luyện tiến cảnh lại kém xa hắn. Hiện giờ hắn chỉ còn cách kết đan một bước, nhưng vừa vặn chính là cái này một bước cuối cùng, hắn dựa vào đan dược bất luận như thế nào đều không cách nào đột phá, thậm chí một ít tà môn công pháp cũng không cách nào trợ giúp hắn đạt được tiến thêm một tấc. Mệnh nguyên của hắn ở trong ngũ hành, thuộc về liệt dương, trong lúc tu luyện mệnh nguyên, hắn còn phụ tu một huyền. Bởi vì một khả nhóm lửa, luyện một ít một huyền công pháp, có thể gia tăng tốc độ tu hành của hắn. Nhưng mà đồng tu hỏa một hai loại công pháp, tương đương đốt gỗ lấy lửa, liệt dương chân khí mặc dù nhận được một huyền chân khí tầm bổ, có thể đột nhiên tiến mạnh nhưng một huyền thủy trung chỉ môi giữa một phương, đợi đến liệt dương chân khí lớn mạnh về sau, còn sót lại một huyền chi khí liền khó có thể tiếp tục. Cũng giống như cây không có nước tầm bổ, trung phi không cách nào lớn mạnh, lửa nếu như không có củi trợ đốt, cũng đốt không vượng. Nam Chí Hiền kia một chút yếu nhược một huyền khí, dùng để làm củi đốt, còn miễn cưỡng có thể, nhưng nếu là muốn thông qua điểm ấy củi lửa, để hừng hực liệt hỏa lại mọc lên thế lửa, cũng là người si nói ngọng. Muốn tiếp tục lấy gỗ nhóm lửa, nhất định phải dùng nước tới cây cối, khiến một huyền chân khí trọng đạt tân sinh. Nhưng Nam Chí Hiền mệnh thuộc liệt dương, căn bản không thể tu luyện nguyện tâm công pháp tương khắc. Ngay khi hắn khổ tư không có kết quả, chuẩn bị buông tha cho loại phương pháp tu luyện này, dưới cơ duyên xảo hợp, hắn thu được một quyển song tu hợp thể công pháp tàn quyển, bên trong tường tận nói rõ như thế nào lợi dụng người khác chân khí đến tẩm bổ bản thân. Nếu bản thân thuộc hỏa, không thể tu thủy, như vậy liền tìm kiếm người thích hợp tu luyện nguyện tâm công pháp, để cho đối phương ngưng tụ nguyện tâm chân khí, thông qua hợp thể đến tẩm bổ một huyền chân khí bên kia, từ đó đạt tới âm dương kết hợp, thủy hỏa tương dung đại thành chi đạo. Những năm gần đây, Nam Chí Hiền lúc trước bắt rất nhiều người, nhưng không có ai là ngưng tụ nguyện tâm chân khí hoàn mỹ thể chất. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại ở trong Bình Sơn thành nho nhỏ này, tìm được cái kia tuyệt hảo nguyện tâm thân thể. Đáng tiếc ở Đại Hạ Quốc, người tu tiên không thể ở trước mặt phàm nhân thi triển thần thông pháp thuật, nếu không tất nhiên tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Bằng không ngày hôm qua hắn khẳng định ngay trước mặt mọi người, đem nữ tử kia bắt đi. Vừa nghĩ đến việc để Hoa Khôi kia chạy mất, Nam Chí Hiền càng nghĩ càng giận, hắn đã tốn rất nhiều công sức trên người nữ nhân kia, dùng 10 năm qua hắn luyện chế một viên hoạt thi đan tốt nhất. Nam Chí Hiền cau mày, buông dao xuống, đứng dậy đi vào trong phòng của mình. Chỉ thấy tay áo hắn bung lên, quét sạch bụi bặm trên mặt đất, lộ ra một cánh cửa ngầm, bấm ngón tay bắn ra, cánh cửa ngầm tự động mở ra. Hắn cất bước đi xuống hầm, dọc theo đường hầm sâu thẳm một đường xuống phía dưới, trên vách đá ấm lãnh, sáng lên từng đoàn quỷ hỏa xanh biếc, chiếu sáng bậc thang ở bức lạnh như băng. Hắn đi xuống bậc thang, một đường đi tới mật thất chỗ sâu nhất. Trong mật thất, có mấy nữ nhân bị xiềng xích trói chặt, thân thể các nàng đều không trọn vẹn. Các nàng nhìn thấy Nam Chí Hiền, đều không ngoại lệ lộ ra vẻ hoảng sợ, cả người run rẩy không ngừng. Một ít nữ nhân tinh thần thác loạn phát ra thê lương thét chói tai, không ngừng bặm bẹo thân thể, muốn thoát khỏi thế lao. Nam Chí Hiền mặt lộ vẻ không vui, tiện tay bấm quyết, tiếng thét chói tai trong địa lao dừng lại. Hắn hừ lạnh một tiếng, quát lớn, đều là cái gì? Có thể cùng bản đạo gia song tu hợp thể là phúc mấy đời của các ngươi, lại còn dám lộ ra vẻ mặt không tình nguyện này. Nam Chí Hiền vừa nói vừa cởi quần áo. Thân thể của hắn rậm rạp chẳng chỉ phủ kín vết kim khâu may vá. Đường nét khuôn mặt hắn cương nghị, tràn ngập khí chất rắn giỏi của nam nhân. Cánh tay của hắn cường tráng hữu lực, cơ bắp nhô lên nhưng giữa đốt ngón tay lại có vết cắt đứt đoạn nối 10 ngón tay thon dài của thiếu nữ cùng bàn tay thô ráp của nam nhân, nhìn qua có chút quái dị. Nếu như cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện thân thể của hắn, dĩ nhiên từ mấy chục bộ vị khác nhau từ thân thể của nữ nhân tổ hợp lại mà thành. Hợp thể chi pháp này ngoại trừ đạo gia ta, người bình thường nhưng là tu luyện không được, cũng chỉ có thần thông của ta mới có thể làm cho người khác tách rời mà không chết để cùng song tu. Nam Chí Hiền nắm chặt hai tay, trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt điên cuồng. Hắn nhìn đám nữ nhân mặt xám như cho tàn, điên điên khủng khủng trước mắt, thất vọng lắc đầu. Hắn muốn định thông qua triển lãm đạo khu hoàn mỹ để cho đám nữ nhân ngu xuẩn này hiểu được cơ duyên này đáng quý cỡ nào, các nàng lại không hề hiểu biết, một chút cũng không quý trọng. Mà thôi, một đám phàm nhân cũng chỉ có thể xem như súc vật mà đối đãi. Vốn dĩ các ngươi rõ ràng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, liền có thể cùng ta một đạo vũ hóa đăng tiên, phi thăng thái hư. Nhưng ngày hôm qua có người thừa dịp ta tu luyện, vụ trộm đem tay giấu vào trong giường của ta, muốn hướng bên ngoài báo tin. Ta liền buồn bực, các ngươi hại ta có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ các ngươi còn không hiểu hiện tại các ngươi cùng ta là cùng chung một thuyền? Nếu như ta có chuyện ngoài ý muốn, các ngươi ai cũng không sống được sao? Nhưng mà chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Sau này nếu có người nào muốn làm chuyện ngu ngốc, những người khác phải bẩm báo cho ta trước, ta tự có phần thưởng. Nhớ kỹ, giúp đạo gia chính là giúp chính các ngươi, hại đạo gia chính là hại chính các ngươi. Nam Chí Hiền lắc đầu thở dài, hắn biết mình nói nhiều hơn nữa, đám tục nhân mắt thường phạm thai này cũng sẽ không hiểu được ý nghĩ của tiên nhân này. Các nàng chỉ có thể nhìn thấy chỗ quái dị của thân thể mình, nhưng không cách nào nhìn thấy hảo diệu ẩn giấu dưới thân thể này, cùng tiên đồ rộng lớn. Đây chính là sự khác biệt giữa tiên nhân và phàm phu. Đã biết, nếu có người còn muốn làm trái với thượng tiên sự tình, tiểu nữ tử cái thứ nhất nói cho thượng tiên. Một nữ nhân không có chi giới, vẻ mặt tươi cười nói với Nam Chí Hiền. Nam Chí Hiền hai mắt sáng ngời, nhìn về phía đối phương, lộ ra biểu tình hài lòng. Hắn tiện tay móc ra một quyển công pháp ném tới trước mặt nữ nhân, ban ơn nói, tu luyện thật tốt, chờ ngươi luyện không kém bao nhiêu, ta tự mình chọn cho ngươi tay chân thích hợp nối lại, bảo đảm ngươi so với trước xinh đẹp gấp trăm lần. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết cái gì là thoát thai hoàn cốt. đa tạ thượng tiên, đa tạ thượng tiên. Nữ tử kích động nói, nhặt bí kíp lên, như chân bảo ôm ở trong ngực. Nam Chí Hiền nhẹ nhàng gật đầu, phủ thêm áo bào, từ trong đám nữ nhân đi qua, đi vào trong công xưởng nơi sâu nhất của địa lao. Hán tử trong ngăn tủ lấy ra một khối khắc đầy phức tạp phù văn la bàn, đối với la bàn bắt đầu niệm tụng chú ngữ. Từng âm tiết khó hiểu nảy ra từ cổ họng hắn, kim đồng trên la bàn từ từ quay, vòng tròn kim loại bên trong cùng bên ngoài quay với tốc độ và hướng khác nhau. Không biết qua bao lâu, la bàn kia rốt cục dừng lại. Nam Chí Hiền nhìn chằm chằm la bàn, không ngừng bấm ngón tính toán. Phía tây âm khí cực thịnh, nữ nhân kia là từ Bình Sơn thành chạy đến Hoài Dương thôn sao? Tuy rằng có thể tính toán ra đại khái phương vị, nhưng vị trí cụ thể lại không cách nào có được. Muốn tìm được nữ nhân kia, hắn phải mang theo la bàn này tự mình đi một chuyến. Việc này không nên chậm trễ. Vừa vặn hắn cảm thấy vừa rồi có tu sĩ khác bày ra kết giới che trời, đoạn tuyệt phàm nhân ra vào trong phạm vi trăm dặm. Trong kết giới này, áp chế của thiên điểu đối với tu sĩ suy yếu rất nhiều, hắn làm việc cũng có thể lớn mật một chút. Nam Chí Hiền cầm la bàn, từ trên bàn cầm lên một cái chuông hình dáng tinh xảo, xoay người đi ra khỏi hầm ngục, đi xuống đất. Hắn đi qua từng cỗ quan tài ngổn ngang, bước ra cửa lớn nghĩa trang, đi về hướng thôn Hoài Dương. Chương 14, Chu Cửu Cần ngẩng đầu góc Tô Lâm rất tỉnh táo, hắn biết mình đang ở trong động. Tô Lâm nhớ rất rõ ràng, hắn ở nha môn nghe bộ đầu nói, chỉ cần rời khỏi Hoài Dương thôn, đi ngang qua Tây Khâu thôn tiếp tục hướng Bình Sơn thành đi, sẽ gặp phải quỷ đà tưởng, đi như thế nào đều sẽ trở lại tại chỗ. Vì nghiệm chứng việc này thật giả, Tô Lâm cùng Mã Gia, Tần Tuyết Dạ cùng đi Bình Sơn thành một chuyến, kết quả cũng thực sự như thế. Bọn họ ở bốn phía điều tra một vòng về sau, không thu hoạch được gì mà bóng đêm đã khuya, Mã Dũng mang người chỉ có thể tạm ở nha môn, Tô Lâm tự nhiên là về nhà nghỉ ngơi, hắn nhớ rõ chính mình nằm ở trên giường ngủ. Nhưng hiện tại, hắn lại thân ở một gian phòng xa lạ, hai tay cầm một phong thư. Tô Lâm phát hiện mình không thể hành động, hắn hẳn là đang nằm mơ, hơn nữa hình như là phụ thuộc vào góc nhìn của người nào đó. Mà bị Tô Lâm chiếm cứ cô thân thể này chủ nhân, có thể là Đại Hạ Quốc khai quốc hoàng đế, Chu Cửu Cần. Bởi vì trong tay hắn cầm thư, mở đầu xưng hô chính là Chu Cửu Cần tên. Cửu Cần hiền đệ thấy chữ như mặt phong thư này có lẽ có thể đưa đến trong tay ngươi, nhưng lớn hơn khả năng là ở nửa đường thất lạc, dù sao một phong thư muốn phiêu du vượt biển đưa đến một người trên tay vẫn là rất khó, nhờ phúc của ngươi, ta đã an toàn đến Đông Doanh Quốc, nhưng dân bản xứ đem nơi này gọi là Chính Nhật Quốc. Giống như ngươi nói, kiến trúc ta nhìn thấy trong ngộng thực sự là phong cách kiến tạo của quốc gia này, dân bản xứ tựa hồ đều rất thích hoa anh đào, hiền đệ ngươi thật sự là kiến thức rộng rãi, ngay cả địa phương chưa từng đi qua cũng có thể quen thuộc như thế, ta nghĩ toàn bộ đại lương cũng không có người học thức uyên bác như hiền đệ ngươi. Ngô Minh gần đây vẫn không thoát khỏi chứng bệnh kia, hiện tại đã bị làm cho có chút. Theo như lời ngươi nói, chính là có chút suy nhược thần kinh, ta không thể chờ đợi được muốn tìm được anh tử cô nương. An ngay nói thật, cho dù hiện tại, ta còn không thể tin được ta lại ở trong mộng cùng một cô nương dị quốc yêu nhau, nhưng cho tới bây giờ ta chưa từng tới quốc gia này, lại ở trong mộng mơ thấy nhà cửa kiến trúc của quốc gia này, thậm chí đối với phong độ của bọn họ cũng có hiểu biết, đây đã không phải là hiện tượng có thể dùng trùng hợp giải thích. Ở đây ngôn ngữ không thông thực sự là một vấn đề lớn, nhưng ta hướng anh tử cô nương ở trong mộng học vài câu ngôn ngữ của Chính Nhật Quốc, thực sự có thể sử dụng. Ta tìm một gã dẫn đường địa phương, vừa học tiếng Nhật từ hắn, vừa nhờ hắn dẫn ta đi tìm người. Hắn nhìn bức tranh dinh thự ta vẽ, nói đây là nơi ở của một vị lãnh chúa. Nhưng lãnh chúa trong miệng bọn họ cùng hiền đệ ngươi miêu tả có chút không giống nhau. Ngươi nói lãnh chúa là xưng hô của người có đại lượng lãnh thổ của quốc gia này, nhưng kỳ thật lãnh chúa là chủ một quốc gia Chính Nhật này chia làm rất nhiều quốc gia nhỏ. Mặt khác, nơi này cũng không có thiên hoàng theo như lời ngươi nói. Vị lão nhân gia làm dẫn đường cho ta nói thiên hoàng là người thống trị Chính Nhật Quốc, nhưng Chính Nhật Quốc vẫn chiến loạn không ngừng, cho tới bây giờ chưa từng có thống nhất. Câu nói này khiến ta cảm thấy rất kỳ quái, nếu chưa từng thống nhất, vậy tại sao lại có cái tên Chính Nhật Quốc này? Nếu như gọi hòn đảo này là đảo Chính Nhật thì ta có thể hiểu được, nhưng nếu không ai có thể thống nhất quốc gia này, thì tên gọi của quốc gia mà tất cả các quốc gia đều được các lãnh chúa công nhận như thế nào? Phong thư này, chính là người nào đó viết cho Chu Cửu Cần. Tô Lâm quan sát đồ dùng bên cạnh tầm nhìn, suy đoán nơi này hẳn là thư phòng, xem văn phòng tứ bảo bài trí, chất liệu bàn học, có thể khẳng định nơi này cũng không phải hoàng cung. Cho nên thời gian bây giờ, hẳn là Chu Cửu Cần còn chưa diện đại lương, trước khi sáng lập đại hạ. Người viết thư tựa hồ có quan hệ rất tốt với Chu Cửu Cần, gọi là huynh đệ. Tô Lâm nhìn thấy Chu Cửu Cần buông thư, sau đó cầm lấy một tờ giấy khác, hai phong thư hẳn là cách nhau không ngừng. Cửu Cần hiền đệ thấy chữ như mặt. Hàng chữ đầu tiên, Tô Lâm liền phát hiện chữ viết trở nên vô cùng biết ngoáy, trang giấy tựa hồ cũng có vết nhăn. Trên đường đi tìm anh tử cô nương, ta và người dẫn đường đi theo gặp phải yêu ma. Hiền đệ, vi huynh cũng không phải đang nói chuyện điên cuồng, ta gặp phải chính là yêu ma chân chính, một tiểu quỷ mặt xanh răng nanh, đỉnh đầu sừng dài. Ngay hôm đó, khi ta và người dẫn đường vượt qua Mộc Sơn, nghe thấy một người kêu cứu. Lúc ấy ta muốn đi trước cứu trợ, nhưng người dẫn đường lại nói ở loại này núi sâu trong rừng già, nghe được bất luận cái gì người xa lạ thanh âm đều không cần đáp lại, thậm chí còn muốn rời xa, bởi vì người kêu cứu rất có thể không phải nhân loại, mà là yêu ma. Nếu như là trước kia ta, nói không chừng sẽ nghe theo đối phương khuyên can, nhưng cùng ngươi những năm này ở chung, ta đã không còn tin tưởng những kia quái lực loạn thần truyền thuyết. Ta quyết tâm giúp đỡ người kêu cứu kia, nhưng người hướng dẫn lại làm như thật cực lực ngăn cản. Nhưng cuối cùng, ta vẫn thuyết phục hắn, cùng ta đi tìm tòi nghiên cứu tận. Chúng ta căn cứ vào vị trí truyền đến của âm thanh, thay đổi phương hướng tiến lên, sau khi xuyên qua một dòng suối nhỏ, tiếng kêu cứu cũng càng ngày càng rõ ràng, nhưng kích thước của âm thanh lại không có gì thay đổi, đây thật ra là một điểm rất khả nghi, nhưng mà ta lúc đó cũng không quá để ý. Sau khi chẻ một bụi gai, ta nhìn thấy một người dựa lưng vào một cái cây lớn, không ngừng kêu cứu. lúc đó ta không nên đi qua, bất kể như thế nào ta cũng không nên đi qua, nếu như lúc đó ta xoay người bỏ đi, cũng sẽ không có những chuyện sau đó, nếu như lại để cho ta trở lại ngày đó, ta nhất định sẽ nghe theo lời khuyên căn của vị lão nhân kia. Nhưng lúc đó ta không nghĩ nhiều như vậy. Ở chỗ này, ta nhất định phải nói với ngươi, yêu ma là chân thật tồn tại. Chúng có thật. Khi ta đi vòng qua cái cây và nhìn thấy những người đang kêu cứu, tâm trí ta ngừng suy nghĩ vì những gì ta nhìn thấy trước mắt đã đảo lộn nhận thức bình sinh của ta. Lão nhân dẫn đường bị dọa đến kêu to ra tiếng, trước khi ta kịp phản ứng, liền xoay người chui vào một mảnh bụi cây biến mất không thấy. Ta cứng ngắc đứng tại chỗ, nhìn tên hòa thượng trước mắt này. Hắn dựa lưng vào đại thụ mà ngồi, tăng y bị thô bạo xé rách, ngực bụng giống như là bị móng thú xé rách, sườn ngực cùng sườn bụng lật ra bẻ gãy, lộ ra nội tạng trong khoang bụng. Ta chưa bao giờ nhìn thấy tạng phủ của ai, nhưng có thể nhận ra nội tạng của đối phương thiếu rất nhiều. Hắn không có ruột và dạ dày, chỉ có hai khối phổi không ngừng cổ động, ngoại trừ khí quản nối liền phổi, ta không tìm thấy gan tim thận. Đây là một người bị mổ bụng, hắn hẳn là đã chết rồi mới đúng. Nhưng hắn nhìn thấy ta lại lộ ra nụ cười, há miệng hô to, người đến rồi, người đến rồi. Ta lúc ấy sợ tới mức thất thần vô chủ, thân thể tự mình động đậy, hai chân tùy tiện tìm một phương hướng liền chạy ra ngoài. Hai chân giống như là chính mình đang động, thanh âm phía sau càng ngày càng xa, nhưng vẫn rõ ràng như cũ. Ta ngã vài lần, tay cùng mặt bị mài đến tất cả đều là máu. Ta bất chấp nhìn đường dưới chân, chỉ ra sức chạy về phía xa. Khi chạy trong bụi cây rậm rạp, ta nghe thấy có thứ gì đó đang chạy cách ta không xa. Đối phương và ta giống như chỉ cách nhau một tầng cánh lá, chỉ cần xốc lên tầng cánh lá kia, ta có thể nhìn thấy thứ theo đuôi ta đến tột cùng là thứ gì. Lúc ấy ta không muốn nhưng bụi cây bên cạnh lại tự động tách ra, khuôn mặt kia cứ như vậy bại lộ trước mắt ta. Vừa rồi ta nghỉ ngơi một lát, vẫn như trước ở trong mộng mơ thấy khuôn mặt kia phủ kín hạt thô ráp, hai cái răng nanh lộ ra ngoài môi, hướng về phía môi trên nghiêng lệch, trên đỉnh đầu mọc sừng tê giác. Nó gầy như quét ủi, thân hình thấp bé, nhưng lòng bàn tay và chân lại lớn một cách kỳ lạ, mọc đầy móng đuôi sắc bén. Ta không thể nói được cảm giác đó, ta biết nó đang nhìn chằm chằm vào ta, nhưng ánh mắt đó không giống với ánh mắt của mãnh thú, nó chạy rất nhanh, nếu không phải hắn kéo lê thân thể của người dẫn đường, chắc công đã đuổi kịp ta. Ta cùng con yêu ma này đối diện đại khái mấy cái hô hấp, nó đột nhiên vươn tay ra, cái kia xấu xí móng đuôi lao qua sau lưng của ta, ta cảm thấy nóng bỏng kịch liệt đau nhức, giống như dao cắt lửa đốt, có lẽ móng đuôi của nó tay mang theo gai ngược, tại móng đuôi rời đi sau lưng ta lúc, có thể rõ ràng cảm nhận được da thịt bị dẫn dắt kéo. Cuối cùng, ta đương nhiên không có chết, nếu không cũng không có khả năng ở đây viết thư cho hiền đệ ngươi. Vào giây phút cuối cùng, cơ thể của gã dẫn dường như bị mắc kẹt trong khe đá, kéo lảo đảo. Ta vẫn chạy về phía trước không quay đầu lại, nghe được thanh âm chạy phía sau biến mất trong nháy mắt, sau đó liền cảm nhận được đối phương vượt xa tốc độ vừa rồi, xuyên qua bụi cây hướng phía sau ta tới gần, hiện tại nghĩ lại, nó hẳn là tạm thời buông thi thể xuống. Nhưng ngay lúc đó, ta nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ từ một khu rừng xa xôi. Thanh âm kia như khóc như tố, ai oán thê lương đến cực điểm, nàng không ngừng lặp lại hô Tô Lâm hai chữ, âm cuối kéo rất dài, ở la lên đồng thời còn mang theo kéo dài tiếng rung, làm cho ta nhớ tới lúc vượt biển nghe được cá voi ngâm. Đây là hình dung gần nhất ta có thể nghĩ đến, nhưng kỳ thật âm thanh kia cùng tiếng cá voi kêu có khác biệt rất nhỏ, khiến người ta sởn gai úc, tóc gáy ngược lại dựng thẳng, không giống như là âm thanh động vật có thể phát ra. Cũng chính là lúc ta nghe được thanh âm này, tiếng bước chân đuổi theo phía sau ngừng lại, ta điên cuồng chạy về phía trước, không biết qua bao lâu, cho đến khi tiếng bước chân cùng tiếng kêu thê lương quái dị kia đều biến mất ở bên tai, mới một lần nữa khôi phục suy nghĩ. Bây giờ ta nhớ lại, cảm thấy hai chữ thanh âm kia la lên, cùng tên người của Đại Lương quốc vô cùng tương tự. Dân chúng chính Nhật quốc đều không đặt loại tên này, mà ta hỏi thăm mọi nơi, cư dân địa phương cũng chưa bao giờ nghe nói qua từ Tô Lâm này. Khoảng cách chuyện này đi qua đã 3 ngày, chờ thư đưa đến trong tay ngươi, có lẽ ta đã nhìn thấy anh tử cô nương rồi. Nếu như anh tử nguyện ý, ta sẽ mang theo nàng trở về Đại Lương. Tô Lâm còn đang đọc, thư còn chưa tới cuối cùng, đột nhiên ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa của vòng kim loại, Chu Cựu Cần gấp giấy lại đặt vào trong ngăn kéo, làm cho Tô Lâm không thể nhìn thấy mấy đoạn cuối cùng. Hắn đi theo Chu Cựu Cần từ trước bàn sách đứng lên, đi ra ngoài. Dọc theo đường đi Tô Lâm quan sát hoàn cảnh dinh thự, chỗ ở của Chu Cựu Cần tựa hồ điều kiện rất tốt, ít nhất không giống như là người nghèo khổ, nhưng địa phương cũng không lớn, ra cửa đi lên vài bước, liền đi tới cửa chính. Tô Lâm đi theo Chu Cựu Cần tới cửa, rời chốt cửa, từ từ mở hai cánh cửa gỗ ra. Một thanh hàn quang bốn phía đao từ khe cửa bổ vào, nhắm ngay trán của hắn bổ xuống đầu. "Nóa." Tô Lâm thở hổn hển từ trên giường ngồi dậy, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hắn miệng khô lưỡi khô, trán tựa hồ còn lưu lại đao phong lạnh lẽo sắc bén xúc cảm. "Meo meo." Hậu viện truyền đến một tiếng mèo kêu, Tô Lâm mở cửa sổ bên giường, thấy được mèo đen đêm qua, đôi mắt xanh biếc của mèo đen cùng Tô Lâm nhìn nhau một lát, xoay người trèo tường hạ viện, biến mất trong tầm mắt. Suy nghĩ chậm rãi bình phục, Tô Lâm phục hồi tinh thần lại, đột nhiên cảm giác dưới thân có một vật mềm mại chậm rãi nhúc nhích, Tô Lâm chậm rãi nhíu mày, lật ra một góc chăn. Chương 15, ngũ hành công pháp vén chăn lên, Lạc Hoè Nam giống như một con rắn gắt gao quấn ở trên người hắn, nửa người trên mềm mại dán sát thắt lưng hắn, đùi thon dài thì nhẹ nhàng khoát ở trên đùi Tô Lâm, thân thể của nàng mang theo ấm áp làm người ta thoải mái, phản phất khôi phục nhiệt độ cơ thể người sống, thân thể cứng ngắc cũng trở nên mềm mại. Ngoại trừ việc không có hơi thở, nàng còn giống người sống hơn cả người sống. Hô, Tô Lâm thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng Lạc Hoè Nam chẳng biết vì sao chạy tới trên giường hắn, ít nhất hắn không phải là quái vật ở trong bụng. Có lẽ vừa rồi quỷ dị ác mộng chính là Lạc Hoè Nam đặt ở trên người, ảnh hưởng đại não tiềm thức mới được sáng tạo ra. Nhưng mà, Tô Lâm rất nhanh liền ý thức được cũng không phải nhiệt độ cơ thể của Lạc Hoè Nam tăng cao, mà là nhiệt độ cơ thể của mình giảm xuống, hiện tại nhiệt độ mùa này tuyệt đối không thể làm cho người ta cảm thấy ấm áp như thế trong đêm. Hoài Nam, tỉnh lại. Tô Lâm nhẹ nhàng lắc lắc bả vai nhu nhược của Lạc Hoài Nam, lông mi dài mà dày của thiếu nữ nhẹ nhàng lay động vài cái, nhập nhèm mắt buồn ngủ mở ra, mơ mơ màng màng nhìn về phía Tô Lâm. Tô Lâm ca, buổi sáng rồi sao? Không phải tạm thời dựng cho ngươi một cái giường sao? Tô Lâm hỏi. Nàng trừng mắt nhìn, đột nhiên tỉnh táo lại, kích động từ trên giường ngồi dậy, lấy tư thế quỳ gối nhanh chóng chuyển đến góc giường, hai tay khoát lên đùi, giống như đứa nhỏ làm sai chuyện cúi đầu, cẩn thận quan sát thần sắc Tô Lâm. Loại cẩn thận chặt chẽ này là kỹ năng mà nữ tử phong trần phải nắm giữ. Trong 10 năm giao tiếp với những phú thương tài tử kia, Lạc Hoại Nam dưỡng thành thói quen như vậy, cho dù phạm sai lầm, chỉ cần bày ra tư thái điềm đạm đáng yêu này, dựa vào dung nhan gặp người yêu của người này, bất luận ai cũng sẽ bị động dung, không đành lòng trách cứ. Lạc Hoại Nam vừa định mở miệng giải thích, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, chỉ chăn nói, Tô Lâm ca ca, chỗ này của huynh chảy máu rồi. Tô Lâm đưa tay sờ sờ trán của mình, nơi mi tâm chuyển đến đau đớn rất nhỏ, đầu ngón trỏ chạm đến một luồng chất lỏng ấm áp, nương theo ánh trăng bên cửa sổ, Tô Lâm nhận ra đó là một giọt máu, miệng vết thương rất mới mẻ, máu không có dấu hiệu đọng lại chút nào, hẳn là vết thương vừa mới bị. Tô Lâm nhớ tới một đao trong mộng trước khi tỉnh lại, sau lưng dâng lên một cỗ hàn ý, đao trong mộng cũng có thể chém tới hiện thực sao? Thân thể Tô Lâm lạnh như băng đang nhanh chóng ấm lên, hắn cũng không cảm thấy rét lạnh, nhưng hắn khẳng định vừa rồi không phải đơn thuần bị Lạc Hoại Nam hút đi nhiệt lượng. Vốn ta ngủ ở đó nhưng thật sự là quá lạnh. Lạc Hoại ủy khuất nói, cảm giác cả người đều đông cứng, cho nên ta mới chui vào. Chân của ngươi. Tô Lâm lấy cây châm lửa ra thắp sáng đèn dầu, màu da xanh trắng của Lạc Hoại Nam hiện tại biến thành bệnh trạng tái nhợt, ít nhất giống người sống, tựa như thần quái trí dị trong tiểu thuyết miêu tả, dương khí trên người hắn bị Lạc Hoại Nam hút đi. Đầu óc Tô Lâm một mảnh hỗn loạn, một ít manh mối vụn vặt giống như sợi len hỗn loạn quấn chung một chỗ, càng muốn làm rõ, lại càng hỗn loạn. Hắn muốn tìm Thiên Tôn hỏi rõ ràng, nhưng Thiên Tôn nói một tháng sau mới có thể cùng hắn gặp mặt, đây là thần quy tắc trò chơi. Ngươi ngủ tiếp đi, ta phải nghĩ chút chuyện. Tô Lâm nói với Lạc Hoại Nam. Lạc Hoại Nam lắc đầu, mang giày xuống giường, ta cũng không buồn ngủ, ta giúp ngươi nấu trà đi. Tô Lâm, ca ca trong nhà có trà sao? Ở trong tủ. Tô Lâm nói. Đêm rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng quạt của Lạc Hoại Nam trong sân, cũng chỉ còn lại có tiếng nổ nhẹ của tim hắn trong đèn dầu. Sự vật Tô Lâm ngày xưa quen thuộc đang lần lượt sụp đổ, thôn Hoài Dương cùng thôn Trang phụ cận, phản phất bị thiết lập kết giới không thể ra vào, Tần Tuyết Dạ bọn họ ban ngày gặp quỷ đả tường, không thể vào thành, người trong thôn vào thành bán hàng cũng không trở về thôn. Có người muốn vào thành đi tìm người, nhưng đều mặc danh kỳ diệu không thể rời đi, phàm là ra khỏi thôn Tây Khâu, một đám người quanh đi quẩn lại sẽ trở lại tại chỗ. Mà Tô Lâm vừa rồi cũng mặc danh kỳ diệu nằm mơ có liên quan đến Chu Cựu Cẩn, một đao trong động, dĩ nhiên thật sự làm hắn bị thương. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều không hề có dấu hiệu báo trước, làm cho người ta không hiểu được đầu óc, loại cảm giác bất an này làm cho Tô Lâm càng thêm khát cầu lực lượng. Nhưng hiện tại hắn ngoại trừ gián đoạn luyện tập phá phong, duy nhất có thể nhanh chóng gia tăng thực lực, chỉ có từ trong Lưu Lộc phủ tìm ra quyển công pháp kia Thiên Lang Thực Nguyệt Tráng Thể Công. Quyển sách này ngày hôm qua Tô Lâm đã nghiên cứu một lần, bí kíp trang thứ nhất, viết vạn thú môn nhập môn công pháp mấy chữ to. Trang thứ hai viết, chính là công pháp tương sinh tương khắc. Tô Lâm không biết bản công pháp này miêu tả thưởng thức, phải chăng là thế giới này tu tiên giới công nhận thưởng thức, nhưng nếu như chỉ nhìn bản bí kíp này, như vậy thế gian công pháp đều cần quy về ngũ hành bên trong. Tất cả tu sĩ đều dựa vào ngũ hành chân khí luyện hóa pháp lực thành nguyên, mới có thể thúc dục các loại pháp khí pháp thuật, các tiên nhân dùng kim cương, mộc huyền, nguyên âm, liệt dương, quy nguyên, vì năm loại thể chất khác nhau đặt tên. Người mới học tu luyện công pháp đầu xem thể chất, nếu tu luyện công pháp tương khắc, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, lâm vào điên cuồng, nặng thì chân khí cắn trả, bạo thể mà chết. Bản Thiên Lang Thực Nguyệt Tráng Thể Công này tuy rằng nhắc tới mặt trăng, nhưng là liệt dương công pháp, chí dương chí cường, tu luyện nhất định phải dùng ngoại vật âm nhu tiến hành áp chế, mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất, nếu không người tu luyện rất có thể tính tình đại biến, trở nên táo bạo dễ giận. Trong sách đưa ra phương pháp giải quyết là cứ cách một đoạn thời gian, ở trong nước đối với mặt trăng tu luyện công pháp bên trong vài bước, hấp thu nguyệt âm chi khí, để đạt tới điều hòa chi dụng. Ở Tô Lâm trong nhận thức, chỉ có những ảo diệu thần công kia mới có tẩu hỏa nhập ma mạo hiểm, nhưng thế giới này tùy tiện một cái nhập môn công pháp đều có thể nổi điên. Điều này đủ để chứng minh tu tiên trên thế giới này gian nan hơn hắn tưởng tượng nhiều. Khoảng cách cùng Thiên Tôn gặp mặt còn có một tháng, nhưng chuyện bị dị lại liên tiếp phát sinh. Thiên Tôn đã từng nói, tất cả lực lượng không cách nào lý giải, xét đến cùng đều là thiếu cảm quan cần thiết. Cảm quan phàm nhân không cách nào nhận ra là loại lực lượng nào tác dụng ở trên người mình, bởi vậy mới mở mịt vô tri, tựa như nhân loại nghiền chết con kiến lại chỉ nhìn thấy đồng loại bị đè bẹp, trừ đó ra, rốt cuộc không cách nào lý giải nhiều hơn. Trong lúc chiến đấu với Lưu Lộc, Tô Lâm đã trải qua thể nghiệm điên cuồng ngắn ngủi, bây giờ nhớ lại, đó chính là tẩu hỏa nhập ma. Nhưng cái gọi là tẩu hỏa nhập ma này, có khả năng cũng không phải là điên cuồng mất trí trong lý giải của thế nhân, mà là cảm giác của đương sự đối với ngoại giới, vượt xa cực hạn tinh thần bản thân có thể thừa nhận, điều này rất phù hợp với cảm quan luận mà hắn nghe được từ Thiên Tôn. Loại thông tin nhận thức mở rộng trong nháy mắt này sẽ làm cho nhận thức của đương sự đối với bản thân sinh ra sai lệch. Cho nên, ngũ hành tương sinh tương khắc, ở trong hiện thực có thể còn muốn ngược lại, tương khắc mới là tương sinh, ngược lại là tương khắc. Chương 16, chẳng kích theo lý luận của Tô Lâm, tu luyện công pháp tương khắc, kỳ thật so với tu luyện công pháp tương sinh, càng có thể kích hoạt độ sinh động của cảm quan. Thế nhưng như vậy cũng sẽ làm cho người tu luyện trong thời gian ngắn tiếp nhận lượng tin tức khổng lồ như biển cát. Tô Lâm cho rằng, dựa vào cảm quan mới cảm giác được chân thật mới mẻ, hẳn không phải là thứ mà ý chí nhân loại có khả năng chống cự. Điểm này hắn khi đối chiến với Lưu Lộc đã hiểu rất rõ, trong thời gian cực ngắn,
hắn đã coi mình là ba người hoàn toàn khác nhau. Nhưng sau đó nhớ tới, hắn lại không cách nào lý giải ngay lúc đó chính mình vì sao lại sinh ra loại kia phán đoán sai lầm, cho dù hiện tại cũng nghĩ không thông. Khoảnh khắc này biến suy nghĩ của một người thành hiện tượng hoàn toàn biến thành một người khác, giống như trong tuần hụ giá trị sản IT. Vậy có cách nào để ngăn chặn giảm sản IT không? Ánh đèn ảm đạm chiếu sáng sườn mặt Tô Lâm. Thiên Tôn ban cho loại kia vận mẹo vật lý thường thức quỷ dị lực lượng, cho dù hiện tại nhớ tới, cũng làm cho người ta nhớ mãi không quên. Đinh. Một tiếng chuông thanh thúy từ ngoài phòng truyền đến, cắt đứt suy nghĩ của Tô Lâm. Tô Lâm có thể phân biệt rõ ràng tiếng chuông truyền đến vị trí ở ngoài phòng, nhưng thanh âm này lại có lực xuyên tấu cực kỳ khủng bố, phảng phất như đang vang lên bên tai hắn. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cơn buồn ngủ khiến hắn vô cùng muốn ngủ. Loại buồn ngủ tràn ngập cảm giác thỏa mãn này làm cho người ta vui vẻ thoải mái, tựa như hắn làm việc một ngày về đến nhà, phát hiện trong nhà hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp, hai muội muội đều đang nghiêm túc đọc sách viết chữ, mà ra ra cũng không lại nhải nữ tử vô tài chính là loại lời nói ngu ngốc này. Loại cục diện mỹ mãn thuận lợi này, làm cho mệt nhọc trên thân thể trở nên đáng giá, cuộc sống tựa hồ biến thành một loại tuần hoàn lành mạnh, mà hắn chỉ cần ngủ một giấc thật ngon, mở ra tuần hoàn lành mạnh tiếp theo. Đinh. Tiếng chuông lại vang lên. Tô Lâm nghĩ tới suy luận vừa rồi của mình. Chính mình vừa rồi đối với tu tiên hệ thống phân tích, thật sự là quá hoàn mỹ, cái kia xác suất lớn hẳn là chính xác, cho dù tại cái này quỷ dị khó lường thế giới, hắn hẳn là cũng có thể thuận lợi sống sót đi. Cho nên hiện tại ngủ một giấc thật ngon đi, sau đó ngày mai rời giường, đem những chuyện phiền lòng kia lục tục giải quyết. Hết thảy đều sẽ phi thường thuận lợi, bởi vì mình là Thiên Tôn tín đồ, hơn nữa bị Thiên Tôn nói có siêu phàm tuyệt luân thiên phú. Tô Lâm mỉm cười thỏa mãn, đem bí kíp nhét trở lại ngăn tủ. Hắn thổi tắt đèn dầu, bước ra hai chân, ma xui quỷ khiến đi tới góc tường, cầm lấy thanh đao đông doanh đã gần như hỏng kia. Sau khi cầm dao xong, hắn ngồi xổm xuống góc tường gần cửa vào phòng, ôm binh khí, dựa vào tường mà ngồi. Vách tường sau lưng lạnh lạnh, mặt đất cứng rắn, cấn đến khó chịu, Tô Lâm ôm đao, cảm thấy rất kỳ quái. Chính mình tại sao phải ở nơi này ngủ, vừa rồi hắn không phải ở trên giường ngủ sao? Bây giờ càng nên trở lại giường ngủ, nhưng hắn lại cố tình muốn ngủ ở chỗ này. Nhưng ngồi ngủ gật ở góc tường, cũng không có đạt được chất lượng giấc ngủ tốt, hành vi hiện tại của mình hoàn toàn là bệnh hoạn tự tra tấn mình, không có bất kỳ đạo lý gì đáng nói. Hơn nữa, có ai ngủ là ôm đao? Chẳng lẽ đêm hôm khuya khoắt còn có người đến tập kích mình sao? Thật sự là, đừng nói giỡn, Tô Lâm hắn bị hoang tưởng sao? Bởi vì thành Thiên Tôn tín đồ cho nên đầu góc đều không tỉnh táo, nửa đêm trước ngươi ngủ được hảo hảo đều không có người tới giết ngươi, hiện tại ngươi vậy mà muốn ở góc tường ngồi ngủ, là trong đầu cái nào căn gân đáp sai sao? Tô Lâm ở trong lòng tự giễu, nhưng mà phần tự giễu này vẫn chưa đánh mất phần lo âu trong lòng, hắn không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, giờ phút này tâm thần hắn không yên, cực độ bất an. Hắn cảm thấy có người muốn giết mình, nhưng cẩn thận nghĩ lại, lại căn bản không ai sẽ ở hiện tại giết hắn. Hắn cảm giác mình giống như là lo lắng trời sẽ sập xuống buồn lo vô cớ, ngu xuẩn đến chính mình đều không cách nào lý giải. Tại sao ta lại ngốc nghếch ngồi đây? Tô Lâm bỗng nhiên nhớ tới trước khi mình xuyên qua, hắn có một chú mắt chứng hoang tưởng bị hại. Vị thúc thúc kia luôn nói có người theo dõi hắn, cũng nói người theo dõi kia muốn giết hắn. Cho dù vợ hắn cả đêm canh giữ trước giường, cũng dùng máy quay video toàn phương bị không góc chết, sau khi anh tỉnh lại, vẫn có thể khăng khăng có người đã tới. Đối mặt với đoạn phim hoàn mỹ vô khuyết, hắn lại nói mình có thể cảm giác được tầm mắt của người theo dõi kia, hơn nữa người theo dõi kia dùng phương pháp mà vợ không biết, tránh khỏi sự chằn coi của vợ, nhân tiện bóp méo đoạn phim theo dõi, cho nên camera đều là giả. Lúc ấy, hắn cảm thấy vị thúc thúc kia rất đáng thương, nhưng rất nhanh lại cảm thấy đối phương ngu không thể với tới. Vọng tưởng của một người, dĩ nhiên sẽ vặn vẹo cả logic hiện thực để thỏa mãn phán đoán của mình, đại khái hắn thực sự là khu vực nào đó của đại não xuất hiện bệnh biến. Nhưng hiện tại, Tô Lâm lại phát hiện mình cũng biến thành như vậy, một mặt, lý trí của hắn nói cho hắn biết, hắn hiện tại vô cùng toàn giống như bây giờ ngồi ở góc ngủ, theo tình lý là nói không thông. Giống như người bình thường sẽ không mang dao ra ngoài, lại càng không giả định quan chức chính phủ là người ngoài hành tinh biến thành. Mà nếu như hắn sai như vậy, chỉ là xuất phát từ cẩn thận, vậy hắn nên mỗi ngày ngủ như vậy, thậm chí vì thế mà các đêm, mà không phải tối nay bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, muốn ở trong góc ngủ một đêm. Nhưng sự thận trọng đó có cần thiết không? Như vậy sẽ chỉ phá hủy thần kinh của mình, trong mắt người khác cũng chỉ là quái thai. Đinh. Tiếng chuông lần nữa vang lên, lúc này đây, Tô Lâm nghe được ngoài phòng cửa mở ra. Đêm khuya cửa mở, kỳ thật cũng rất bình thường, có thể là gió thổi mở, có lẽ chính mình trước khi vào đêm đã quên khóa cửa, dù sao đạo tặc sẽ không xuyên tường mà qua, mà Long Viên huyện tới tên tà tu kia, nhưng là có thể xuyên tường. Bút, bút, bút. Tiếng bước chân phong thả mà có tiết tấu dần dần tiếp cận, Tô Lâm nhíu mày, hắn đột nhiên thanh tỉnh ý thức được, chính mình đã xuất hiện ảo giác. Kỳ thật cửa không thể mở ra, hắn nhớ rất rõ, mình đã đóng cửa, cho nên tuyệt không thể có người đi vào. Cho nên hiện tại là mình xuất hiện ảo giác nghe. Tay Tô Lâm cầm chôi đao, không tiếng động rút võ sĩ đao ra. Có người đang bảo. Nhưng thật ra đây chỉ là ảo giác của mình, có thể hắn đã tẩu hỏa nhập ma rồi, Tô Lâm tự nhủ trong lòng. Bỏ đao xuống rồi vượt qua nó. Người không được phát điên. Tô Lâm ở trong bóng tối, nhìn chằm chằm màn vải ở cửa, hắn thấy một góc màn vải chậm rãi nhấc lên. Tô Lâm không chút do dự, trong nháy mắt đứng dậy vung đao. Trong lòng y biết rõ, mình đang đối mặt với một ảo giác, một thứ căn bản không tồn tại, kết quả vung đao như ý đi, chỉ là phá hư căn phòng vốn đã đơn sơ, không cách nào công kích được bất cứ ai. Nhưng hắn vẫn vung đao. Bởi vì ở sâu trong nội tâm hắn, có một thanh âm dùng lý do vô cùng buồn cười khuyên bảo hắn, chém một đao đi, chém một đao đi. Nói không chừng đây không phải ảo giác, dù sao chém một đao cũng không có hại. Ngu xuẩn, thật sự là quá ngu xuẩn.
Tô Lâm không biết tâm lý của mình xảy ra vấn đề từ lúc nào, bắt đầu từ lúc hấp thu thi khí màu đỏ của Lưu Lộc, hay là vừa rồi tu luyện công pháp, cảm giác được khí cảm một khắc kia bắt đầu. Tô Lâm đã không muốn suy nghĩ, hắn hiện tại chỉ có một ý niệm, hắn muốn chém một đao. Mặc kệ thứ đồ này là thật hay giả, dù sao hắn muốn chém một đao. Bởi vì chém một đao hình như cũng không có hại gì. Ý niệm buồn cười đến cực điểm này, chiếm cứ mỗi một tế bào não của Tô Lâm, trong nháy mắt này, hắn đột nhiên hiểu được vị thúc thúc bị hại vọng tưởng kia. Trong trí nhớ một đoạn hình ảnh hiện lên ở Tô Lâm trong đầu, mặc màu trắng trang phục bệnh nhân thúc thúc, nghiêm túc hỏi hắn, "Ta biết có người theo dõi ta nhưng các ngươi không tin, như vậy ta cho các ngươi làm một cái giả thiết, ta giả thiết có người theo dõi ta, xin hỏi cái này có cái gì chỗ xấu sao? Ta đưa ra giả định như vậy, đề phòng nó sẽ mang đến cho ta điều gì xấu sao? Hay là ta đã làm tổn thương ai đó? Thật ra, như các ngươi đều biết, điều đó không có hại gì cả. Ngoại trừ những người không tin ta, những người đã đưa ta vào bệnh viện tâm thần, những cảm giác trước đây của ta đều rất tốt. Coi trọng giả thiết này, để cho ta tỉnh táo mà sống, mà các ngươi lại muốn cho ta xem nhẹ nó, như vậy thì thành lừa mình dối người. Đương nhiên, trên thực tế đó cũng không phải giả thiết, là thật sự có người đang theo dõi ta. Hôm qua hắn lại đến đây, đóng giả làm bác sĩ. Tô Lâm lúc ấy nghe xong, trong lòng nói ngươi biến thành bệnh thần kinh, chính là bởi vì loại giả thiết không thực tế này. Nhưng hiện tại, Tô Lâm tỉnh ngộ. Hắn xấu hổ phát hiện, thúc thúc nói đúng, là chính hắn đã sai vô cùng. Phải, không có gì xấu trong giả định đó. Điều gì có thể gây hại cho giả định này? Cho dù đó là lưới điện được lắp đặt ở mọi cửa sổ của căn hộ, hoặc cửa chống trộm được lắp đặt theo yêu cầu, những động thái này để ngăn chặn việc bị giết, giống như hắn đang vung lưới kiếm của mình về phía ảo giác, nó không có hại gì. Tô Lâm khỏe miệng giơ lên một vòng hưng phấn đường cong, hắn đè nén loại này buông tha tự hỏi, dấn thân vào trực giác mừng như điên, trong tay đông doanh đao như một vệt vỡ vụn tia chớp, đột nhiên bổ xuống. Thần thông phá phong cũng dùng ra, ngay cả Tô Lâm cũng không biết vì sao chạm kích phải dùng phá phong nhưng hắn chính là muốn dùng. Động năng do lưới đao phóng ra, bị tập trung ở một không gian cực nhỏ cực hẹp, hóa thành một trận gió sắc bén. Màn vải trước cửa nội thất không có bất kỳ rung động nào, nhưng gió đã thổi qua. Không có vết cắt nào có thể được tìm thấy trên đó ngay cả khi có người quan sát bằng mắt thường. Thế nhưng bất kể là màn trướng trước mắt này hay là phòng ốc hắn đang ở đều đã xuất hiện một khe hở bị chém đứt, lặng yên không một tiếng động tồn tại ở nơi đó. Chương 17, ngươi phải chết trong nháy mắt xuất đao. Tô Lâm hoàn toàn tỉnh táo, tư duy điên cuồng và bình tĩnh, tiến hành một lần hoán đổi không kẽ hở. Logic khiến người ta tâm phục khẩu phục được xây dựng trong đầu lúc trước, sau khi tỉnh táo đã sụp đổ hoàn toàn, lý do thoái thác vốn dùng để thuyết phục mình, trong nháy mắt trở nên buồn cười vô cùng. Cái gì mà vô duyên vô cớ bổ một đao, cái gì hảo giác, đều là lý do lừa mình dối người, chỉ cần là người đầu óc bình thường, đều có thể phân biệt ra hết thể vừa rồi, tất cả đều là hảo giác do tiếng chuông quỷ dị kia tạo thành. Tiếng chuông đó làm xáo trộn tâm trí hắn, khiến hắn tin rằng cánh cửa sẽ bị gió thổi bay bởi lời nói dối đầy lỗ hổng này. Nhưng bây giờ hiệu ứng gây nhiễu đó dường như đã biến mất, liệu cuộc tấn công vừa rồi có hiệu quả không? Tô Lâm cũng không xác định, nhưng động tác công kích trong tay lại không chần chừ, cổ tay run lên, đao đông doanh cách rèm vải nghiêng nghiêng vén lên. Cán đao truyền đến trở ngại rất nhỏ, loại cảm giác trở ngại này Tô Lâm vô cùng quen thuộc, ở trên chiến trường sống sót một ít lao binh, thậm chí có thể thông qua loại xúc cảm này, phán đoán ra lưới đao sâu cạn, thậm chí có thể phân biệt được người bị thương là nam hay nữ. Tô Lâm nhíu mày, hắn không biết phán đoán của mình có chính xác hay không, nhưng vừa rồi một đao kia vô cùng cổ quái, lúc đầu giống như là bổ trúng nam nhân thân thể nhưng theo đao phong lôi kéo, tiếp theo cái loại này thuận lợi rồi lại giống như là nữ nhân hoặc là đứa nhỏ. Vết đao rất dài nhưng rất đông, ngay cả xương cũng không đụng tới. Đinh. Tiếng chuông trong trẻo lại vang lên nhưng lần này Tô Lâm không bị quấy nhiễu. Một bàn tay từ giữa màn vải tách ra vươn vào, hai mắt Tô Lâm đã thích ứng với bóng tối, dưới ánh trăng hà lùng, hắn thấy rõ bàn tay quỷ dị kia, bàn tay và ngón tay của bàn tay kia dùng hắc tuyến khâu lại mà thành, rõ ràng thuộc về hai người khác nhau. Tô Lâm giơ tay bắt lấy cổ tay đối phương, theo thần thông thi triển, ngón tay Tô Lâm giống như bóp nát đậu hũ, dễ dàng bóp cổ tay đối phương thành một cục. Tiếng xương cốt vỡ vụn từ dưới da truyền ra, cơ bắp bị đè nát từ kẽ ngón tay Tô Lâm chẳng ra. Một cô thịt chết đem mùi thịt thối chưa thối tiến vào xoắn mũi, chất cao màu đỏ sền sệt từ miệng vết thương chảy ra. Màn vải đối diện không phát ra bất cứ âm thanh gì. Cơ hồ trong nháy mắt Tô Lâm phản kích, lại có một bàn tay từ dưới trướng thò ra, nhanh như chớp bắt được cổ tay Tô Lâm. Đang lúc Tô Lâm định bóp nát bàn tay này, bụng đột nhiên lạnh lẽo, ở vị trí cao nửa người, lại có hai bàn tay từ đối diện vừa tới, đem chủy thủ đưa vào bụng hắn. Hai tay kia chuyển động chủy thủ, làm bộ bung ngang, bản năng cầu sinh khiến Tô Lâm trong nháy mắt bắt được một con chủy thủ trong đó, một con chủy thủ khác ở trong bụng bung ngang, máu tươi vẩy ra. Bụng từ rốn đến sườn thắt lưng, bị cắt ra một vết thương rất sâu, ruột bị cắt đứt từ lỗ thủng bụng nhô đầu ra, giống như một con rắn chết đỏ tươi. Tô Lâm bẻ gãy cánh tay thứ ba của đối phương, bộc phát ra một tiếng giống giận, đem kẻ xâm nhập giấu ở sau trướng kéo mạnh vào nội thất. Bên hai lại vang lên tiếng chuông thanh thúy, nam nhân mặc đạo bào ở không trung lộn nhào, hai chân dán tường đi vài bước, nhẹ nhàng rơi xuống kháng, từ trên cao nhìn xuống Tô Lâm. Hắn tay trái nâng một khối la bàn, tay phải nắm một cái chuông, mà ở bụng hắn vị trí, lại có ba cánh tay từ đạo bào dưới vươn ra. Trong đó hai cổ tay đã bị bóp nát, chỉ dựa vào một ít gân cốt yếu ớt dính liền, nhưng trên mặt hắn lại không hề có vẻ thống khổ. Chính là một cái luyện khí tu sĩ, cũng dám đối với đạo gia ta ra tay, chán sống rồi sao? Nam Chí Hiền lạnh lùng nhìn Tô Lâm, cẩn thận đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, ánh mắt khinh miệt dần trở nên sáng ngời. Không đợi đối phương nói xong, Tô Lâm đã vung ra đao thứ hai, đao khí chân nhắn đem thân thể đối phương từ phần eo chặt đứt, đạo bào hạ thân của Nam Chí Hiền rơi là tả đầy đất, lộ ra thân thể nữ nhân xen lẫn với nam nhân. Vết khâu kín mít làm Tô Lâm nhớ tới quái nhân khoa học với chỉ mê dạ. nửa người trên bị chém ngang lưng của đối phương chậm rãi dịch chuyển, mắt thấy sắp tách rời khỏi nửa người dưới, chỗ vết thương lại bỗng nhiên bay ra mấy cỗ cao thể màu đỏ xiển xệt, ở trên không trung biến hóa hình thái, phát ra tiếng rít cao tần bén nhọn như côn trùng. Những sinh thể màu đỏ kia cuối cùng biến hóa thành hình dạng sợi tơ, từng dễ đâm vào da thịt, đem phần eo sắp tách ra khâu lại một lần nữa. Hai cánh tay bỏ đi trên bụng đạo sĩ, tách rời khỏi thân thể, rơi xuống chân như bức bỏ rác rưởi hỏng hóc. Khoảnh khắc hai cánh tay thoát khỏi thân thể đạo sĩ, khớp xương gặp lại, cơ bắp run rẩy kịch liệt, dường như chịu đựng đau đớn cực lớn, nhưng đạo sĩ lại tùy ý đá văng hai cánh tay kia ra. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc chuông trong tay, trong miệng niệm tụng ra một loạt âm tiết không rõ ý nghĩa. Trong đầu Tô Lâm lại vang lên loạn thất bát tao tạp âm, giống như là một số người đang đối thoại, thanh âm không nhỏ, lại câu nói mơ hồ, làm người ta khó có thể nghe rõ. Hắn không biết đây là tiếng chuông tác dụng, hay là chính mình thần thông tiêu hao đến cực hạn. Lượng máu mất đi khiến đại não thiếu dưỡng khí, tầm nhìn bắt đầu xuất hiện những chấm nhỏ màu đen dày đặc. Tô Lâm chú kiếm quỳ xuống đất, máu trên bụng làm sao cũng không ngừng được, hắn không dám tùy tiện lộn xộn, chỉ cần thân thể hơi nhúc nhích, mảnh nhỏ nội tạng sẽ lung lay trong bụng. Chết sao? Tô Lâm cắn chặt răng muốn đứng thẳng người, nhưng hai chân lại không nghe sai khiến. Loại cảm giác vô lực này hắn rất quen thuộc, người khi bị thương chính là như vậy. Chiến tranh mấy năm kia, để cho Tô Lâm sâu sắc nhận thức được, nhân loại loại sinh vật này có cỡ nào yếu ớt. Ý chí của con người có mạnh hơn nữa, cũng không thể vượt qua cực hạn của thân thể, bất kể là căm hận và lửa giận mãnh liệt cỡ nào, cũng không thể làm cho một người sắp chết bộc phát ra lực lượng kinh người vượt xa bình thường. Bạo chủng chỉ là nói dối, ở trước mặt tử vong, ý chí kiên cường sao có thể chống đỡ, chỉ có không cam lòng vô tận mà thôi. Ta là tín đồ thiên tôn. Tô Lâm cường gắng gượng nói. Nam Chí Hiền nghe vậy sửng sốt, khuôn mặt đột nhiên bặm mẻo, sâu trong tròng mắt hiện ra ghen tị cùng căm hận mãnh liệt. Còn là tín đồ, thiên phú tu tiên không tồi a. Yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi chết đơn giản như vậy, ngươi còn có tác dụng lớn. Tô Lâm cảm giác thân thể rất lạnh, hắn nghĩ không ra biện pháp khác, duy nhất ký thác hy vọng thiên tôn danh tiếng không chỉ vô dụng, ngược lại càng thêm chọc giận đối phương. Thì ra cho dù có thần thông, thân thể con người vẫn yếu ớt như vậy, hoàn toàn bất đồng với tu sĩ trong tiểu thuyết. Nam Chí Hiền từ trên kháng nhảy xuống, ngạo mạn đánh giá Tô Lâm, đáy mắt bắt đầu khởi động khoái cảm thích ngược đãi. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, ngươi sẽ không cô đơn, rất nhanh toàn bộ người trong thôn đều sẽ theo ngươi, ai bảo nơi này có người bày ra giả thiên kết giới đâu. Cơ hội khó có được như vậy, không giết chóc sảng khoái một hồi thì quá uổng phí, nhân khôi trong tay ta còn đang thiếu đây. Đồng tử Tô Lâm chợt co rút lại, hắn bắt được tin tức mấu chốt giả thiên kết giới. Đại khái phụ cận thôn trang người không cách nào rời đi cũng là bởi vì cái này kết giới, nghe này yêu đạo ý tứ, tại đây kết giới bên trong, bọn hắn những này tà tu giết người tựa hồ có thể không chút cố kỵ. Không được, quyết không thể cứ như vậy dễ dàng chết đi, nếu như mình cứ như vậy chết đi, trong thôn mọi người liền sẽ phải giết tên này. Nha đầu kia ở đây sao? Nam Chí Hiền không để ý tới Tô Lâm nữa, quay đầu nhìn về phía hậu viện. Tô Lâm nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia bưng ấm trà đi vào trong phòng. Đừng tới đây. Nam Chí Hiền phát ra nụ cười nham hiểm, đưa tay lắc chuông, miệng lẩm bẩm, lại đây, lại đây. Tô Lâm cơ hồ muốn đem hàm răng cắn chảy máu đến, hắn căng thẳng bụng cơ bắp, đem toàn bộ lực lượng rót vào tay phải, dùng đao hướng trên mặt đất đỉnh một cái, mượn thân thể quán tính hướng Nam Chí Hiền sau lưng chém tới. Đây chính là một đao cuối cùng của hắn, mà lúc này đây hắn đem đổi một loại phương pháp dùng thần thông, đem kiếm khí sắc bén chém giết, chuyển hóa thành đả kích toàn bộ vật thể. Nếu chẳng thiết đối với hắn vô dụng, liền đem toàn bộ lực lượng khóa ở cái kia chật hẹp trong không gian, đem cái này tà tu vênh thành thịt bùn. Ngay tại khoảnh khắc đao sắc bổ chúng, Nam Chí Hiền giống như sau lưng có mắt, dưới đạo bào lại vươn ra một bàn tay, Tô Lâm cảm thấy cổ lạnh lẽo, có vật vô cùng băng xẹt qua cổ, tứ chi theo đó mất đi trí giác. Thiên địa đang xoay tròn, thế giới không thể khống chế đảo ngược, hắn muốn ổn định tầm nhìn, lại không cảm giác được thân thể. Đầu Tô Lâm đập trên mặt đất, hắn thấy được thân thể của mình ở trước mặt chậm rãi khuynh đảo, máu đỏ tươi như suối phun từ cổ phun ra. Tô Lâm ca ca. Tô Lâm nghe được tiếng la của Lạc Hoài Nam, còn có tiếng ấm trà vỡ nát nhưng hắn không nhìn thấy Lạc Hoài Nam. Thế giới đang biến thành màu đen, buồn ngủ quá. Người sắp chết rồi. Không phải nói bất luận như thế nào cũng phải sống sót sao? Bất kể là ở thế giới này hay là thế giới kia, có người đang nói chuyện với hắn, thanh âm vô cùng quen thuộc. Định nghĩa của nhân loại là gì? Người đã nghĩ ra chưa? Mau nói cho ta biết định nghĩa của nhân loại. Người đã đáp ứng ta. Đây là thanh âm của ai? Thô sáp như thế, giống như dã thú miệng phun tiếng người. Nhưng vì sao lại quen thuộc như thế? Người vẫn chưa thể chết. Giao cho ta đi. Giao cho ta. Định nghĩa con người là gì? Trong đầu Tô Lâm hiện ra vấn đề khó hiểu này. Tâm nhìn của hắn hoàn toàn chìm vào bóng tối vô tận, mà thân thể tiến vào một mảnh không gian ẩm ướt nóng bỏng, bị thịt mềm mại bao vây, phản phất cùng thịt ấm áp kia hòa làm một thể. Có gió từ một phương hướng nào đó thổi tới, khiến người ta cảm thấy vô cùng mát mẻ. Tô Lâm đưa tay về hướng đó, chạm đến không khí trong lành, hắn cảm thấy thoải mái khó hiểu. Chương 18, bóng đen Nam Chí Hiền đứng ở cửa, mái tóc đen sau đầu ẩn dấu ánh mắt, nhìn thấy thân thể Tô Lâm mất đi đầu lâu, chậm rãi sủi lơ trên mặt đất, mảng lớn màu đỏ tươi ở dưới người hắn nhanh chóng mở rộng. Hắn chết rồi. Bất quá, cái thi thể không đầu này nằm ở đó, lại làm cho Nam Chí Hiền cảm thấy chỗ nào rất không thích hợp, loại cảm giác này rất kỳ quái. Chính là một tu sĩ luyện khí, mặc dù có thần thông, nhưng mà thân thể dù sao cũng chỉ là phàm nhân, rơi đầu xác thực đáng chết, trên chủy thủ của mình mang theo thi độc đặc chế, chỉ cần đụng vào, trúc cơ trở xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho dù có thần thông giống như hắn, cũng không ngoại lệ. Lạc Hoại Nam vừa mới đi vào trong phòng, dầm một tiếng quỳ trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn thi thể Tô Lâm. Nam Chí Hiền đưa mắt nhìn về phía Lạc Hoại Nam, ngữ khí lạnh nhạt nói, ta cùng tiểu tử này cũng không thù oán, nếu như không phải hắn chủ động ra tay với đạo gia ta, ta vốn không muốn giết hắn, hiện tại kết cục này cũng là hắn gieo gió gặt bão. Thế nhưng đạo gia ta khoan hồng độ lượng, chỉ cần ngươi nghe lời ta, đạo gia ta cao hứng, nói không chừng liền nguyện thi triển pháp thuật, làm hắn khởi tử hồi sinh, một lần nữa sống lại. Hiện tại, chỉ cần cho hắn ăn một viên hoạt thi đan này, liền có thể làm cho hắn trở nên giống như ngươi. Nếu ngươi có thể giúp ta đắc đạo thành tiên, vậy sau khi ta phi thăng thượng giới, thành toàn đôi bên ương số khổ các ngươi cũng không phải không thể. Nam Chí Hiền sở dĩ mềm mỏng là bởi vì song tu hợp thể, phải một phương khác tích cực chủ động tu luyện công pháp, chỉ là cướp lấy thân thể cũng vô tác dụng. Nếu như Lạc Hoại Nam bởi vì tiểu tử này, tha chết cũng không tu luyện công pháp, vậy hắn liền thua thiệt lớn. Hơn nữa, thân thể tiểu tử này quả thực không tệ, tứ chi tháo ra có thể làm vật liệu, trừ đó ra, hắn còn là tín đồ tiên nhân che chở, nếu mình có thể thông qua hắn thỉnh giáo phương pháp tu tiên với tiên nhân, có thể nói một mũi tên trúng hai đích. Lạc Hoại Nam ngẩng đầu nhìn hướng Nam Chí Hiền, đang muốn tức giận mắng, lại đột nhiên cảm giác Tô Lâm trong lòng động đậy. Nàng vui mừng nhìn về phía Tô Lâm, lại phát hiện vẻ mặt của hắn vẫn là lúc chết, không có bất kỳ động tĩnh gì. Đang lúc nàng cho rằng vừa rồi chỉ là ảo giác, bụng Tô Lâm lại nô lên rất nhỏ. Lạc Hoại Nam trừng mắt nhìn, do dự đưa tay đặt vào bụng Tô Lâm, nàng cảm giác được trong cơ thể Tô Lâm tựa hồ có thứ gì đó nhúc đích, giống như trong bụng anh ký túc xá một con rắn, hoặc là bạch tuộc. Trực giác của nàng nói cho nàng biết, ẩn nút trong cơ thể Tô Lâm là một sinh vật mềm mại vô hình. Sau đó, dường như là để chứng minh cảm giác của nàng, quần áo trên bụng Tô Lâm chậm rãi được nâng lên, Lạc Hoại Nam sợ tới mức lập tức rút tay về. Bụng thi thể không ngừng phập phồng, yên tĩnh rời đi vị trí, giống như sinh vật sống trong bụng hắn không muốn phá hư thi thể của hắn, đang tìm kiếm lối ra thích hợp. Nam Chí Hiền nhíu mày, đột nhiên lắc mạnh pháp linh trong tay, trong chốc lát tiếng chuông chói tai vang lên, Lạc Hoại Nam cảm thấy đầu váng mắt hoa. Mà Tô Lâm trong bụng vật sống phảng phất đã bị tiếng chuông kích thích, bắt đầu càng thêm mãnh liệt dãy rủa, nội tạng mảnh nhỏ cũng bị cắt đứt ruột, không ngừng từ bụng vết đao miệng thủng để ép đi ra. Lạc Hoại Nam buông Tô Lâm ra, cẩn thận lùi lại đến góc tường, dại ra nhìn một màn quỷ dị này. Yêu vật gì? Nam Chí Hiền nhíu mày, thu la bàn lại, lấy ra một cái hộp sắt. Hộp đạn mở rộng, mấy cái chảy hàng ma tạo hình tinh xảo từ trong hộp bay ra, xoay quanh Nam Chí Hiển như chim bay. Hắn liếc Lạc Hoại Nam một cái, lạnh lùng quát, ngươi đi ra ngoài trước. Lạc Hoại Nam là tư liệu chân quý, hắn cũng không muốn đối phương lại xảy ra chuyện gì, hắn chuẩn bị nhiều như vậy liền bổ phí. Nhưng mà Lạc Hoại Nam vẫn chưa rời khỏi phòng, nàng mở to hai mắt, dựa lưng vào vách tường, gắt gao nhìn chằm chằm bụng Tô Lâm. Nương theo một tiếng da thịt chân trượt ma sát âm thanh, một bàn tay đen kịt từ trong bụng Tô Lâm vươn ra, mở ra năm ngón tay hướng về phía bầu trời. Bàn tay kia là màu đen thuần túy. Lạc Hoại Nam chỉ có thể miễn cưỡng thông qua hình dáng của nó để nhận ra đó là một bàn tay, nhưng nàng không cách nào thấy rõ, bởi vì quá tối, tất cả ánh sáng phảng phất đều bị bàn tay kia hấp thu, nó nhìn qua cũng không lập thể, càng giống như là một khối bóng đen. Nhưng mà sự thật chứng minh, bàn tay kia cũng không phải là bóng dáng, nó có thực thể. Cánh tay màu đen đầu tiên là uốn lượn chống đỡ mặt đất, dùng sức chống đỡ vài cái, sau đó như là bông tha biện pháp này, bắt lấy mép vết thương trên bụng Tô Lâm, dùng sức xé rách bụng Tô Lâm. Lạc Hoại Nam nghe được tiếng xương sườn Tô Lâm bị bẻ gãy, sau đó lồng ngực Tô Lâm bị thô bạo xốc lên, một bàn tay đen khác cũng từ trong bụng dò ra. Hai bàn tay đen chống đỡ mặt đất không ngừng dùng sức, như nhộng lột xác, một hình người màu đen bặm bẹo từ trong bụng Tô Lâm chui ra. Bóng đen lặng lẽ đứng trước mặt Nam Chí Hiền, giống như một bức tượng điêu khắc ngưng tụ trong đêm tối. Trên mặt Nam Chí Hiền không có chút gợn sóng, nhưng thái độ rõ ràng nghiêm túc hơn trước rất nhiều. Hắn tu tiên hơn 10 năm, gặp qua yêu ma vô số kể, biết cái gì khó giải quyết, cái gì dễ dàng đối phó. Trước mắt cái này bóng người màu đen hắn chưa từng nghe thấy, chớ nói chi là gặp qua, mà không biết đồ chơi, thường thường là nguy hiểm nhất. Sáu cây hàng ma sử bên người trong nháy mắt bay ra, ở trong không khí nhấc lên một trận sấm sét kinh hồn bạt vía. Tô Lâm đứng trên một bãi cỏ, cách đó không xa là em trai Tô Thiên, xa xa là hồ nhân tạo của công viên, nơi bọn họ đứng là bãi cỏ lớn. Trên không trung, sáu quả cầu đàn hồi bay ra sáu đường vòng cung cực kỳ quỷ dị, nhanh chóng bay về phía Tô Lâm. May mắn Tô Lâm tay nhanh mắt nhanh, đem sáu viên đạn lực cầu toàn bộ tiếp xuống, nhưng lực trùng kích như cũ chấn đến Tô Lâm lòng bàn tay tê dại, quả thực tựa như bị điện giật một cái dường như. Xem ra đệ đệ cũng trưởng thành, khí lực lại trở nên lớn như vậy. Này, rất nguy hiểm a, ngươi như thế nào một hơi ném tới nhiều quả bóng như vậy? Tô Lâm dùng chân cọ cọ bãi cỏ dưới chân, hô với Tô Thiên cách đó hơn 10 mét, hắn tiện tay ném 6 quả bóng đàn hồi xuống đất. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ hợp lòng người, loại thời tiết này mang em trai ra ngoài vận động không thể tốt hơn. Nhưng chẳng biết tại sao, Tô Lâm tổng cảm giác có chút không thích hợp địa phương, liền phảng phất hắn còn có cái gì chuyện trọng yếu hơn muốn làm dường như, hắn không nên ở chỗ này bồi Tô Thiên chơi ném tiếp bóng, hẳn là đi địa phương khác, làm chuyện khác. Hắc hắc, ta chỉ muốn nhìn xem ngươi phản ứng nhanh bao nhiêu, không nghĩ tới ngươi toàn bộ đều tiếp được. Tô Thiên cười nói. Tô Lâm nhìn quả cầu lực đàn hồi trên mặt đất, cảm thấy rất kỳ quái, bọn họ vậy mà mang theo 6 quả cầu lực đàn hồi đi ra, tình huống bình thường mang 2 quả là đủ rồi, một quả sử dụng, một viên dự bị, hắn vì sao phải mang nhiều như vậy? Quên đi, không nghĩ nữa, vẫn là về nhà trước đi. Về nhà. Tô Lâm hô với Tô Thiên. Ai nhanh như vậy? Mới chơi một hồi. Tô Thiên kéo dài giọng, không kiên nhẫn đoán giận. Đã chạm vào rồi, chơi với ngươi lâu như vậy còn chưa đủ sao? Điện quang màu xanh thẳm chiếu sáng căn phòng tối đen, 6 đạo lôi quang cuối cùng tắt ở lòng bàn tay màu đen, hình người thuần đen cầm 6 viên hàng ma sử, dùng 6 cánh tay đen kia. Lạc Hoại Nam không biết mình nên hình dung cảnh tượng lúc này như thế nào, bởi vì quái vật chui ra từ trong bụng Tô Lâm, hoàn toàn là một cái bóng đen kịt, chỉ nhìn từ một phương hướng, chỉ có thể dùng hình dáng phân biệt động tác và hình thái của hắn, tựa như một bức tranh thuần đen. nàng hiện tại có thể phân biệt là quái vật này hình như có 6 cánh tay nhân loại. Thô Thuế Miểu, Diễm, Bí Huyên Hỏa. Nam Chí Hiền thần sắc nghiêm trọng, trong miệng nhanh chóng phun ra mấy âm tiết, hàng ma sử bị bóng đen cầm, đột nhiên xảy ra nổ tung, sấm sét chấn động, uy thế dọa người. Lôi quang mãnh liệt cắt đứt thân thể hắn ảnh, thân thể hắn xuất hiện lỗ hổng, tựa như một bức tranh đen kịt bị người ta móc ra một cái lỗ, Lạc Hoè Nam có thể xuyên thấu qua cái lỗ này, nhìn thấy vách tường một đầu khác của gian phòng. Trong một hơi thở, khoảng trống đã xảy ra biến hóa, từng đường vòng cung màu đen bắt đầu lấp đầy những khoảng trống này, hắc tuyến tần số cao rung động, giống như mạng nhện loạn vũ trong cửa phòng, che lấp những lỗ thủng kia. Những khoảng trống này do hắc tuyến hỗn độn cấu thành, khiến bóng người màu đen này lần đầu tiên có cảm giác lập thể, Lạc Hoè Nam có thể thông qua những khoảng trống kia biến mất và xuất hiện, phán đoán trước khoảng trống có tồn tại vật che công hay không. Tiếng kim loại vỡ vụn từ trong tay bóng đen truyền đến, trong nháy mắt sấm sét màu xanh thẳm chiếu sáng cả căn phòng, tất cả sự vật trong phòng đều bị chiếu sáng trắng bệnh, chỉ có bóng đen kia không bị ảnh hưởng gì, phản phất hoàn toàn thoát ly khỏi không gian này. Lạc Hoè Nam thậm chí sinh ra một ảo giác, phiến bóng đen kia là một vết bẩn trên nhãn cầu của nàng, cũng không tồn tại ở hiện thực, bởi vậy mới có thể dẹp như một bức họa. Tựa như người mù không nhìn thấy ánh sáng, nàng hiện tại có lẽ chỉ là vừa vặn mù một khối hình người bóng dáng. Mặc dù biết đây là lừa mình dối người, nhưng Lạc Hoè Nam lại không cách nào tự khống chế mà miên man suy nghĩ, nàng nhìn thấy tia chớp bị bóng tối bao vây, lan quang ở dưới khối đen như ẩn như hiện. Tiếng sấm dữ dội từ trong tay bóng đen truyền đến, giống như một vạn ta bè tiêu đau đớn, che lấp tất cả âm thanh trên thế gian. Nương theo một tiếng nổ đình thai nhức óc, mảnh nhỏ hàng ma sử từ trong 6 cánh tay bóng đen rơi xuống, dung ngân màu đỏ thấm rơi trên mặt đất phát ra tiếng rít cháy. Nam Chí Hiền bắn ra 6 quả hàng ma sử đều bị phá hủy, hắn há to miệng, nội tâm khiếp sợ làm cho hắn nói không ra lời. Nhưng còn chưa đợi hắn từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, bóng đen trước mắt đã làm ra động tác ngồi xổm xuống. Khoảnh khắc sau, bóng đen biến mất tại chỗ. Tô Lâm nắm tay em trai, về đến nhà, đồng hồ treo tường chỉ hướng 5 giờ, cha mẹ còn chưa về nhà. Sau khi đuổi đệ đệ đi tắm rửa, hắn về tới phòng, trên bàn học dựa vào tường đã sách bài tập, trên giấy nháp bên cạnh, vẽ một nam nhân dài 4 cánh tay, mặc đảm bảo. Đó là Tô Lâm ban ngày đi học lúc, hắn tranh thủ lúc rảnh rỗi vẽ, chủ đề là xì bở siêu nhân. Trong khi vẽ, hắn và bạn cùng bàn nói về khoa học và thần học. Nếu có người nói thần tồn tại, vậy kết luận này có khoa học không? Bạn cùng bàn hỏi, hắn luôn hỏi những câu kỳ quái như vậy. Tô Lâm lúc đó nói, không khoa học, bởi vì khoa học nhất định phải chứng minh tính khả phụ chứng, mà nhân loại lại vĩnh viễn không cách nào nghĩ ra biện pháp đi chứng minh thần không tồn tại. Bởi vì người tín ngưỡng thần vĩnh viễn có một loại ngôn luận có thể giải thích vì sao không tìm thấy thần, ví dụ như thần không ở trong không gian hoặc chiều không gian này, hoặc là người không thành tâm thì không thể nhìn thấy thần. Chính vì không có cách nào để chứng minh rằng thần không tồn tại, nên tuyên bố rằng thần tồn tại là không khoa học. Bởi vì không thể chứng minh tính khả phụ chứng, cho nên thần không tồn tại. Bạn cùng bàn nghe hắn giải thích xong, nói như thế. Nhớ tới đây, Tô Lâm bỗng nhiên phát hiện một vấn đề. Hắn phát hiện ra rằng dù khoa học hay không, cũng không thể trả lời được câu hỏi liệu thần có tồn tại hay không, bởi vì bản thân khoa học không có nghĩa là đúng. Ngay cả khi thần thực sự không thể bị phát hiện, thì sự tồn tại của thần không nhất thiết là sai. Nó chỉ là không khoa học mà thôi, mà không khoa học không có nghĩa là sai lầm. Hơn nữa, thần đến tột cùng là cái gì? Không gì không làm được. Liệu hắn có thể tạo ra những tảng đá mà hắn không thể di chuyển? Hay là nói, thần chỉ là một tồn tại tiếp cận không gì không làm được, có thể làm được tuyệt đại bộ phận nhân loại không làm được? Tô Lâm đột nhiên cảm thấy có chút nhàm chán, cầm lấy cao su lau đi nửa cái đầu của đạo sĩ Cyber, sau đó lau đi chuông vạn năng trong tay đạo sĩ, cùng 4 cánh tay của hắn, cuối cùng đem thân thể cùng chi dưới lau đến không còn một mảnh. Sau khi lau đi bức tranh đơn sơ này, Tô Lâm đột nhiên nghĩ đến, có lẽ thần thứ này, định nghĩa bản thân cũng không đủ rõ ràng. Ví dụ như, nếu như tiểu nhân trên giấy nháp này cũng có sinh mệnh, vậy có thể dùng cao su lau sạch nó thì đối với tiểu nhân mà nói, có phải chính là thần không thể bị dò xét hay không? Trong mắt Lạc Hoè Nam, bóng đen giống như một khối màu đen kịt, ở không gian hai chiều đã xảy ra dịch chuyển, cái loại hình thái không có độ dày, nghiêm trọng thoát ly với hiện thực này, khiến Lạc Hoè Nam cảm thấy sợ hãi. Mà loại sợ hãi này, ngược lại áp chế một phần sợ hãi khác của nàng. Nam Chí Hiền hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cái bóng kia, hắn nhìn thấy bóng tối trong mắt hắn không ngừng phóng đại, chính mình lại chỉ có thể lấy vật thể xung quanh làm vật tham chiếu, đến phán đoán vị trí của bóng đen. Khi hắn cảm thấy bóng đen đã tiến vào phạm vi công kích của mình, thi thủ dưới đạo bảo quả quyết vung ra pháp khí. Nhưng mà công kích thất bại, một cú cự lực không gì sánh kịp lại đột nhiên oanh kích vào đầu hắn, nửa bên hàm trên hàm dưới của hắn tất cả đều nát bấy, hàm răng cùng lợi vặn vẹo treo ở trên mặt, đem rơi không rơi xuống. Cao trạng thể màu đỏ từ khuôn mặt không trọn vẹn của Nam Chí Hiền tràn ra, tựa hồ là muốn dán lại khuôn mặt bị tổn hại, nhưng công kích tiếp theo tới càng thêm mãnh liệt của bạo, bẻ gãy nghiền nát các bộ phận khác của thân thể. Cằm của Nam Chí Hiền bị trùng kích không rõ nguồn gốc, góc nhìn của mắt không thể tự khống chế ngửa lên bầu trời, theo một vệt màu đen xẹt qua trước mắt, thị giác cũng bị tước đoạt triệt để. Hắn biết cái đầu trên mũi mình đã biến mất, hiện tại hắn chỉ còn lại có nửa cái đầu. Đinh linh linh linh. Hắn toàn lực lay động pháp linh trong tay, tiếng chuông chói tai giống như gợn sóng ở trong phòng nhộn nhạo ra, không gian tựa hồ nổi lên gợn sóng mắt thường có thể thấy được. Nhưng sóng gợn này cũng không tồn tại bao lâu, bóng tối lập tức bao trùm cái kia pháp linh, liền mang theo cả cánh tay bị xé rách xuống. Cơ hồ trong nháy mắt, 4 cánh tay của Nam Chí Hiền liền tách ra khỏi thân thể. Một giây sau, thân thể của hắn liền bị xé rách thành vô số mảnh vụn. Thế giới an tĩnh, chuông quỷ dị rơi trên kháng phát ra một tiếng chuông cuối cùng, Lạc Hoè Nam há to miệng, ngơ ngác nhìn một màn này. Hình người màu đen lặng lặng đứng ở nơi đó. Lạc Hoè Nam không biết đối phương hiện tại cụ thể là động tác cùng biểu tình gì, nhưng nàng cảm giác mình giống như đang bị nhìn lấy. Tô Lâm ca ca. Lạc Hoại Nam nhẹ giọng gọi, thanh âm thoáng run rẩy. Chương 19, con nhộng bóng đen từ trên giường nhảy xuống, dẫm lên vũng máu đi tới trước thi thể ngồi xổm xuống, trước mặt Lạc Hoại Nam, đem thi thể Tô Lâm kéo đến trước mặt, đem bộ phận màu đen nghi ngờ đầu lâu của nó chôn vào ngực thi thể. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Tiếng ngai khiến người ta rợn tóc gáy từ trên người bóng đen truyền đến, nó bắt đầu gặm từ vị trí lồng ngực Tô Lâm, máu thịt cùng gân cốt cùng nhau nhai nát. Nó gặm nuốt tốc độ rất nhanh, thi thể thân thể đảo mắt liền chỉ còn lại có chồng chất xương trắng, tại huyết nhục gặm ăn hầu như không còn, nó bắt đầu từng cây bẻ gãy xương sườn xương ngực, giống như nhai gà xương giòn, đồng loạt cắn nát. Lạc Hoại Nam nhìn một màn này, cả người run rẩy không thôi, nàng lúc trước còn ôm bóng đen là Tô Lâm hy vọng, hiện tại hy vọng này dĩ nhiên tan biến, mặc cho ai nhìn thấy một màn này, đều có thể hiểu được quái vật trước mắt không thể nào là Tô Lâm. Lạc Hoại Nam nhìn thân thể Tô Lâm từng chút một biến thành bộ dáng nàng không thể nhìn thẳng, khi yêu ma nhặt đầu Tô Lâm lên, tinh thần Lạc Hoại Nam sinh ra hoảng hốt trong chớp mắt. Khi nàng kịp phản ứng, mình đã cầm chổi đi tới phía sau quái vật, giơ chổi lên thật cao. Lạc Hoại Nam đem chổi nhắm ngay phía sau lưng quái vật hung hăng đập xuống, cán chổi đứt gây bay ra. Động tác ăn uống của bóng đen ngừng lại, trước khi Lạc Hoại Nam kịp phản ứng, một đoàn đồ vật màu đen nhanh như chớp bắn ra, ném lên người Lạc Hoại Nam, lực lượng cực lớn làm cho nàng giống như bao cát bay lên cao. Sau một hồi trời đất quay cuồng, sau lưng nàng bị chọc kích, ý thức dần dần mơ hồ. Tuyết bay đầy trời, nửa tháng trước sơn tặc xuống núi, tất cả mọi người trong thôn đều không có lương thực. Nơi này trời cao hoàng đế xa, quan binh cũng không có biện pháp với đám sơn tặc kia, mùa đông này, nhà nàng phải chịu đựng như thế nào đây? Trong nhà cỏ tranh truyền đến thanh âm quen thuộc, một nam nhân xa lạ nói, để lại một đứa đi, nhà bên cạnh cũng đã bán khuê nữ cho chúng ta. Ngày mai chúng ta sẽ đi, các ngươi suy nghĩ một chút. Vậy là để A Hoa đi, hay là để A Cầu đi? Để cho A Hoa đi đi, A Hoa lớn lên xinh đẹp, lại nhu thuận như vậy, sẽ có người tốt coi trọng nàng, nói không chừng bị lão nhân gia nào mua đi làm tiểu thiếp, so với chúng ta còn tốt hơn. Cha, mẹ, đừng bán ta ăn rất ít, có thể làm rất nhiều việc. Hai ngươi còn giả vờ giả vịt gì nữa, đều muốn bán khuê nữ, còn dùng loại lời này lừa gạt chính mình, có ý nghĩa sao? Nàng theo ta đương nhiên là đi thanh lâu làm kỹ nữ, làm sao có thể tới phú quý nhân gia làm tiểu thiếp. Nhưng nói thật, đi nơi đó bán mình cũng tốt hơn đi theo các ngươi, nơi này cách kinh thành rất xa à, quan binh nha môn cũng không dám đánh sơn tặc, các ngươi cho dù giữ nàng lại, bảo đảm không chừng một ngày nào đó sẽ bị sơn tặc bắt được lên núi làm nữ nô, sơn tặc kia cũng không có nhân tính, ai cũng không dung tha. Vậy, để A Hoa đi đi, có thể cho chúng ta bao nhiêu lương thực? Đủ cho các ngươi sống qua mùa đông này. Được rồi, ký tên đi, lát nữa ta sẽ dẫn nàng đi. Tuyết lớn không ngừng, sát trời tối xuống, bóng tối nhanh chóng bao phủ tầm nhìn của Lạc Hoại Nam. Đừng, cha, mẹ, ta không muốn đi, đừng bắt ta. Lạc Hoại Nam đột nhiên mở mắt, tâm tình phập phồng kịch liệt trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng bình phục lại. Giấc mộng này, nàng mấy năm nay làm không biết bao nhiêu lần, sớm đã thành thói quen. Lạc Hoại Nam từ trên mặt đất ngồi dậy, đột nhiên nhớ tới chuyện lúc trước, đột nhiên quay đầu nhìn về phía xung quanh. Trong phòng một mảnh hỗn độn, thi thể Tô Lâm đã biến mất, lưu lại trên mặt đất mảng lớn vết máu khô cạn. Một bóng người màu đen nửa ngồi xổm trên mặt đất, không nhúc nhích, giống như điêu khắc. Thế nhưng bóng đen này không phải là bóng đen lúc trước, bóng đen giết chết đạo sĩ kia là bóng đen làm cho người ta không nhìn thấy, ánh sáng chiếu vào phía trên đều không nhìn ra cái gì, rõ ràng có thân thể, lại giống như một bức tranh đen đẹp. Bóng người màu đen trước mắt này là lập thể, mặt ngoài nó tản ra ánh sáng như đồ sứ, xuyên thấu qua phản xạ ánh sáng, Lạc Hoại Nam có thể phân biệt được hình thể đồ sứ hình người màu đen này. Nó tuy là hình người, đường nét ngũ quan lại mơ hồ không rõ, thay vì nói nó là điêu khắc cơ thể người, không bằng nói là một động hình người. Con nhộng đen đứng sừng sững trên vũng máu lớn nhất với tư thế nửa ngồi xổm, giống như một tảng đá đã tồn tại ở đây từ lâu, nó không có động tác, không có nguy hiểm, cũng không có sự sống. Rắc. Âm thanh đồ sứ vỡ vụn từ điêu khắc truyền đến, khuôn mặt đồ sứ hình người xuất hiện vài vết nứt chằng chịt, sau khi mảnh sứ màu đen vỡ vụn, từ bề mặt điêu khắc bong ra. Lạc Hoại Nam cảnh giác nhặt cán chổi gậy trên mặt đất lên, nhìn chằm chằm đồ sứ hình người trước mắt này, nàng chậm rãi di chuyển bước chân, nhìn vào bên trong vết nứt của bức tượng màu đen, đồng tử nàng chợt co rút lại, thình lình phát hiện bên trong dĩ nhiên là da người. Lạc Hoại Nam há to miệng, trừng to hai mắt, không dám tin nhìn một màn này. Tuy rằng chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt, nhưng Lạc Hoại Nam lại nhận ra đây hình như là mặt Tô Lâm, thân thể căng thẳng của nàng buông lỏng một chút, cẩn thận dựa vào phía trước. Ặc. Một tiếng thở dài cực kỳ nhỏ đánh thức Lạc Hoại Nam, nàng bỏ cán chổi ra, hướng người sứ miệng nứt vươn ra run rẩy ngón tay. Tô Lâm ca ca. Tiếng gọi xa xôi mờ mịt, giống như một viên đá ném vào mặt hồ yên tĩnh, tư duy của Tô Lâm kích khởi gợn sóng. Lý trí trở lại hiện thực, hắn cảm giác mình giống như nằm mơ, nhưng nội dung giấc mơ lại không nhớ rõ. Tô Lâm khó khăn mở hai mắt ra, bột phấn màu đen từ trên mí mắt xa xa rơi xuống. Thân thể của hắn phảng phất bị một tầng khôi giáp vô hình bao vây, nhưng những khôi giáp này tựa hồ cũng không kiên cố, chỉ cần hơi chút dùng sức, liền có thể phá hư dây thoát. Đúng rồi, nhớ ra rồi, mình còn đang chiến đấu với tà tu kia. Tô Lâm đột nhiên phản ứng lại, quyền khống chế thân thể hoàn toàn trở về thân thể, hắn thô bạo đánh nát khôi giáp đeo trên thân thể, lớp sứ trên mặt bị chấn nứt chốc ra, Tô Lâm rốt cục thấy được thế giới bên ngoài. Trong phòng một mảnh hỗn độn, máu tươi đầy đất, thân thể của hắn bị một tầng men cứng giòn bao bọc, không mặc bất kỳ quần áo nào, mà Lạc Hoại Nam đang đứng ở trước mặt hắn, biểu tình vô cùng khiếp sợ. Vậy đạo sĩ thì sao? Tô Lâm lảo đảo xoay người, nhìn thấy trên kháng nằm một cỗ thi thể chia năm xẻ bảy, đạo bào bị xé nát, hết thể đều minh bạch. Cuộc chiến đã kết thúc trong vô thức, cho nên cuối cùng mình vẫn là bạo phát. Tình huống có chút không bình thường, đầu của mình giống như ở cuối cùng bị chặt xuống. Tô Lâm cúi đầu nhìn về phía bụng, vết thương vốn nên tồn tại ở nơi đó đã biến mất, nhưng vị trí bị thương lại xảy ra dị biến quỷ dị, làn da vốn nên mềm mại trở nên bóng loáng cứng rắn, xúc cảm lạnh lẽo, cùng men vừa rồi bao bọc hắn vô cùng tương tự. Tô Lâm xoay người nhìn về phía Lạc Hoại Nam, mới vừa xoay người, Lạc Hoại Nam lập tức thu hồi ánh mắt, ngoan ngoãn quay lưng lại nói, ta giúp ngươi lấy quần áo là ở trong ngăn tủ sao? Ta tự lấy là được rồi. Tô Lâm mở giường gỗ bên giường, từ bên trong lấy ra một bộ quần áo nhanh chóng mặc vào. Lúc mặc quần áo, Tô Lâm từ trong miệng Lạc Hoại Nam biết được ở trên người hắn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện liên tiếp này nghe thật sự quá mức ly kỳ. Theo cách nói của Lạc Hoại Nam, đầu của hắn thực sự bị chém xuống, mà sau khi hắn hoàn toàn mất đi sinh cơ, từ trong thân thể của hắn chui ra một bóng đen. Bóng đen kia trong thời gian cực ngắn đã giết chết tà tu cường đại này, sau đó ăn thịt thi thể của hắn, biến thành một pho tượng sứ. Cuối cùng hắn từ trong pho tượng này sống lại lần nữa. Đối với việc này, Tô Lâm cũng hoàn toàn không có đầu mối, hắn chỉ có thể tạm thời đem loại này sau khi chết mới có thể phát động quỷ dị năng lực, quy cho Thiên Tôn, có lẽ đây là Thiên Tôn ở trên người hắn lưu lại bảo mệnh hậu thủ. Tô Lâm mặc quần áo tử tế, vô tình nhìn thấy thi thể khô quắt trên giường, nhíu mày. Hắn tiến lên vài bước, không lưng cẩn thận quan sát khối thi thể Nam Chí Hiền lưu lại, những khối thi thể này từng khối đều vô cùng khô quắt, giống như phơi nắng mấy ngày dưới ánh mặt trời, máu đều bị hấp khô héo rũ. Nhưng Tô Lâm nhớ lúc trước bóp nát cổ tay đối phương, trong thân thể đối phương tràn ra dịch thể dính màu đỏ. Hoài Nam, trốn sau lưng ta. Tô Lâm túi người nhặt đao đông doanh trên mặt đất lên, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Đạo sĩ này có lẽ còn chưa chết. Chương 20, truy sát. Tô Lâm cẩn thận kiểm tra dấu vết trên giường, phía trên lưu lại chất nhầy nửa trong suốt màu đỏ mập manh, uy tích nửa trong suốt một đường từ trên khang kéo dài ra ngoài cửa sổ. Đây chính là dấu vết lưu lại khi những chất nhầy dạng cao màu đỏ di chuyển. Tô Lâm theo những dấu vết này vẫn truy tung tới trong sân bên ngoài, theo khoảng cách biến xa, dấu vết bám trong suốt càng ngày càng nhạt, cuối cùng biến mất ở bên tường. Không ngoài dự đoán, nó hẳn là trèo tường rời khỏi nơi này, lại còn có thể làm được loại chuyện này. Tô Lâm thán phục nói, đối phương chẳng những có thể bám vào thi thể được khâu lại, còn có thể sau khi thân thể bị xé nát thành như vậy, ve sầu thoát xác chạy trốn, loại thần thông này quả nhiên là sâu không lường được. Lúc trước đạo sĩ kia cười nhạo hắn là tu sĩ luyện khí, vậy đối phương là cảnh giới gì đây? Dù thế nào cũng phải là một tu sĩ kim đan chứ. Tuy rằng lần này may mắn thắng, nhưng Tô Lâm không có lòng tin thắng lần thứ hai. Nếu như đối phương tá thi hoàn hồn lại giết trở về, hắn tuyệt đối không có khả năng tìm được đường sống trong chỗ chết. Đạo sĩ kia trên người mang theo các loại pháp khí quỷ dị, hiệu quả của chúng hắn đã thấy qua, ngoại trừ chúng ra, đối phương còn có pháp khí lợi hại khác, cái hộp sắt vỡ nát cùng khối bạc tan chảy trong phòng kia chính là minh chứng tốt nhất. Chỉ dựa vào một cái thần thông phá phong, chính mình bất luận như thế nào cũng không có khả năng chiến thắng. Nếu để cho hắn sống sót, không riêng gì hắn cùng Hoài Nam, Hoài Dương thôn tất cả mọi người sẽ bị tên kia chế thành cái gọi là nhân khôi. Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là thừa dịp đối phương còn là một bãi chất đầy lúc, trực tiếp giết chết đối phương. Phải thừa dịp hắn còn chưa tá thi hoàn hồn, làm thịt hắn. Tô Lâm lạnh lùng nói. Nhưng đạo sĩ biến thành chất nhầy này sẽ đi đâu đây? Này, nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tần Tuyết Dạ thanh âm bỗng nhiên ở phía sau vang lên. Tô Lâm mạnh mẽ xoay người, nhìn thấy đối phương cầm đao, biểu tình hoảng sợ đi tới trong sân. Khi Tần Tuyết Dạ nhìn thấy Lạc Hoại Nam, hít vào một ngụm khí lạnh, trực tiếp đem mũi đao nhắm ngay Lạc Hoại Nam. Sau đó đối với Tô Lâm quát, Tiểu Lâm, mau qua đây. Ta biết. Tô Lâm thản nhiên nói, Tuyết Dạ tỷ, bỏ đao xuống trước, người chân chính muốn giết đã chạy rồi. Tần Tuyết Dạ nhíu mày càng chặt hơn, khi còn bé từng nghe qua một đống lớn tin đồn chí quái một cái tiếp một cái hiện lên trong đầu, tuy rằng không hiểu tình huống trước mắt, nhưng Tần Tuyết Dạ vẫn là chậm rãi đem đao thả xuống, hỏi, trong phòng ngươi xảy ra chuyện gì? Nàng đương nhiên không tin thi thể khô héo kia là kiệt tác của Tô Lâm, ngày hôm qua sau khi chứng kiến bàn tay biết động kia, quan lại trong luật pháp đại hạ không tin quỷ thần đã bị nàng bức ra sau đầu. Hiện tại nhìn thấy thưởng thức không cách nào giải thích sự tình, nàng phản ứng đầu tiên chính là yêu ma quỷ quái làm. Ngươi có thể lý giải là yêu ma làm, Hoại Nam sở dĩ biến thành như vậy cũng là kiệt tác của tên kia. Tô Lâm nói. Hoại Nam. Tần Tuyết Dạ cao mày, liếc xéo Lạc Hoại Nam một cái, trong lòng tự nhủ vừa mới quen đã kêu thân mật như vậy, hoa khôi không hổ là hoa khôi, hai ba cái liền mê mội tiểu đệ mình nhìn chúng. Ừ, kỳ thật chúng ta đã sớm quen biết. Tô Lâm đi vào trong phòng, nhặt chung trên giường tiện tay lắc lắc, Tần Tuyết Dạ bên cạnh liền ngáp một cái, dùng ánh mắt tràn ngập mệt mỏi nhìn bốn phía, nói, nơi này cũng không ở lại được, ngươi đêm nay cùng chúng ta tới huyện nha đi, ta phải về nghỉ ngơi trước, tối hôm qua ngủ không nổi. Tuyết Dạ tỷ, bây giờ là ban ngày, chúng ta còn phải bắt yêu ma. Tô Lâm vừa nói, vừa tiếp tục lắc chung. Tần Tuyết Dạ suy tư một hồi, cười vô vô bả vai Tô Lâm, vân đạm phong kinh nói, chỉ là yêu ma có gì đáng nói, nếu như nó thật sự có bản lĩnh cũng sẽ không giấu đầu lộ đôi, chờ ta dưỡng đủ tinh thần, cùng Mã gia nói một tiếng, lại bàn bạc kỹ hơn cũng không muộn. Rất tốt, pháp khí này không cần khẩu quyết liền có thể thúc dụng, hiệu quả tựa hồ là làm cho nội tâm người ta sinh ra đầy đủ lý do nghỉ ngơi. Bất quá, Hoại Nam hình như phản ứng không lớn, chỉ là ánh mắt có chút hoảng hốt. Ngươi không muốn ngủ sao? Tô Lâm nhìn về phía Lạc Hoại Nam, nàng ngoan ngoãn lắc đầu, không sao. Pháp khí này đối với Hoại Nam dường như tác dụng không lớn, là bởi vì nàng là người chết sao? Tô Lâm không tốn thêm thời gian nghiên cứu chiến lợi phẩm vừa đạt được, hắn ngừng rung trung, lôi kéo Tần Tuyết Dạ đi về phía huyện nhà, vừa đi vừa nói, yêu ma kia hiện tại vô cùng suy yếu, phải thừa dịp hiện tại nhanh chóng giết chết hắn, nếu không chờ hắn khôi phục nguyên khí, chúng ta ai cũng không phải là đối thủ. Thật sao? Tần Tuyết Dạ thần trí thoáng có chút khôi phục. Tô Lâm không để ý tới đối phương, hắn đi tới huyện nhà là vì một lần nữa quan sát tin tức bàn tay cụt trước đó lưu lại. Lúc trước hắn cũng không biết cái tay gãy kia đến tột cùng là vật gì, nhưng hiện tại hắn đã biết. Bàn tay gãy kia hẳn là cánh tay của người nào đó dưới tay đạo sĩ kia, hơn nữa cũng giống như Lạc Hoài Nam, không bị đạo sĩ điều khiển. Dựa theo suy đoán của Tô Lâm, chân tay gãy của thi thể chỉ có nối liền với thân thể đạo sĩ mới có thể bị đạo sĩ điều khiển, một khi thoát khỏi thân thể đạo sĩ, quyền khống chế chân tay gãy sẽ trả lại cho chủ nhân ban đầu. Cho nên lúc chiến đấu vừa rồi, sau khi hai bàn tay bị đạo sĩ vứt bỏ, lập tức biểu hiện ra bộ dáng cực kỳ thống khổ. Không bao lâu, Tô Lâm liền đi tới huyện nha, trong huyện nha vẫn lưu lại mùi hôi thối sau khi gãy tay thối giữa, trên mặt đất trung ương nhất còn lưu lại vết mực do gãy tay lưu lại, bởi vì dãy rủa, vết mực lộn xộn, khó có thể phân biệt. Tô Lâm ngồi xổm trên mặt đất, cũng không quay đầu lại nói, "Tuyết Dạ tỷ, còn nhớ rõ lúc trước cái kia cụt tay viết chữ thứ nhất là cái gì không?" "Không tính là chữ, ta không nhận ra chữ này." Nói xong, Tần Tuyết Dạ liền lấy tờ giấy bị vò nát ra, Tô Lâm mở ra nhìn, lập tức đưa tờ giấy trả lại cho Tần Tuyết Dạ, đứng dậy đi ra ngoài nha môn. Tần Tuyết Dạ vội vàng nhấc chân đuổi theo, "Ngươi biết yêu mà kia ở đâu?" "Cái kia cụt tay nhìn không tới, cho nên không thể nhìn hình dạng, muốn xem nét bút, một nét, ta có thể nghĩ đến chính là một chữ nghĩa, cái này có khả năng nhất là địa danh bên trong một chữ, cái kia yêu ma thiện khống thi thể, ta hỏi ngươi, địa phương nào thi thể nhiều nhất, trong tên còn mang theo một chữ nghĩa." Đôi mắt Tần Tuyết Dạ sáng lên, "Nghĩa trang." "Không sai, đây chính là đáp án." Tô Lâm nói, "Làm phiền Tuyết Dạ tỷ đi thông báo cho Mã gia, ta tự mình đi nghĩa trang gần nhất." Tô Lâm dừng bước, suy nghĩ một lát, bổ sung, "Đợi lát nữa đến nghĩa trang không cần đi vào, ở bên ngoài chờ là tốt rồi, nhất định không thể đi vào, biết không?" "Một mình ngươi được không? Ngươi nói ta có được hay không? Thi thể trong phòng ta đã quên sao?" Tô Lâm cười nói, "Nếu như không phải Lạc Hoại Nam biết trận tướng, nhìn thấy nụ cười tự tin này sẽ thật sự cho rằng Tô Lâm nắm chắc phần thắng." Tô Lâm nhìn về phía Lạc Hoại Nam, nói, "Ngươi có lời gì muốn nói với ta không? Chờ Tô Lâm ca ca trở về rồi hãy nói." Lạc Hoại Nam xoắn ngón tay cười cười, "Hoại Nam, nếu như ta giết đạo sĩ kia, ngươi hẳn là sẽ biến trở về một cỗ thi thể. Ngươi có chuyện gì còn chưa làm xong thì hãy nói đi, ta có thể giúp ngươi đi hoàn thành." Lạc Hoại Nam ngây dại, nàng cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân Tô Lâm, chờ mặc. Một lát sau, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lộ ra nụ cười. "Vậy, nếu ta biến thành thi thể, Tô Lâm ca có thể mang theo bên người xương ngón út của ta không? Cứ coi như nó là ta, luôn ở bên ngươi đi." Tô Lâm chăm chú nhìn đối phương, trầm mặc thật lâu, cuối cùng hít một hơi thật sâu, gật đầu. "Hoại Nam, vậy ta đi đây." "Ừ, đi đường cẩn thận." Chương 21, nghĩa trang cách Hoài Dương thôn 3 dặm chính là nghĩa trang. Sau khi thiên kết giới xuất hiện, sắc trời u ám không còn xuất hiện mặt trời, bầu trời thủy chung bị một mảnh sương mù bao phủ. Trong nghĩa trang, quan tài ngổn ngang, âm khí xâm xâm, cạnh cửa lưu lại một đống nến sau khi thiêu đốt đọc lại mà thành đống xác, một sấp tiền giấy bị tảng đá đè lên, cho thơm rải rác bên cạnh, đều là dùng để tế bái nàng hồn dã quỷ chết oan. Tuy rằng đại hạ quốc không tôn sùng quỷ quái, nhưng mà cũng chỉ nhằm vào quan lại mà nói, Chu Cửu Cần cũng không hạn chế bách tính bình dân tế bái. Đại khái Chu Cửu Cần cũng biết, quỷ thần là ký thác hy vọng của nhân loại, cũng là con đường phát tiết sợ hãi, đối với vương triều phong kiến có điều kiện sống lạc hậu mà nói, ký thác với luân hồi này càng thêm quan trọng, cấm đoán triệt để chẳng những không có lợi, ngược lại sẽ tạo thành dung chuyển xã hội. Dù sao nếu như mỗi người đều biết không tin cái gọi là luân hồi, đời này dù cố gắng thế nào cũng chỉ có thể làm trâu làm ngựa cho người ta, bảo đảm không chừng có mấy người ngoan độc kéo cờ khởi nghĩa, như toàn lật đổ triều đình. Nhưng nếu có loại ký thác luân hồi này, cho dù có người muốn tạo phản, vừa nghĩ tới kiếp sau nói không chừng mình liền thành quyền quý, lừa mình dối người, cũng liền nhịn xuống. Nghĩ tới đây, Tô Lâm càng bội phục Chu Cửu Cần, đối với Chu Cửu Cần mà nói, công hiến của hắn cho đại hạ đã vượt qua bất kỳ một đời quân vương nào trong lịch sử, thậm chí các đời quân vương trói buộc cũng không đủ để hắn đánh. Hắn hoàn toàn có thể áp dụng chính sách vũ dân, dùng thiên mệnh gia cố vương quyền, dùng ý chí vượt xa thời đại của mình, độc tài dẫn dắt quốc gia phát triển. Nhưng mà, hắn vẫn lựa chọn con đường khai dân trí này. Loại giác ngộ này là người hiện đại cũng chưa từng có được, thay vì nói hắn là người xuyên biệt, không bằng nói bản thân hắn liền đủ cao thượng, xuyên biệt đối với hắn mà nói, có lẽ chỉ là một cơ hội trùng hợp. Tô Lâm bước qua nghĩa trang ngưỡng cửa, đi vào nghĩa trang trong nháy mắt, hắn liền cảm giác mình vượt qua cái nào đó đặc thù giới hạn. Nghĩa trang bên trong tràn ngập cho bụi, không khí tràn ngập mục nát ở mức hương vị, không biết thả bao nhiêu năm cờ trắng đứng ở bên tường, một trận gió lạnh thổi tới, chiêu hồn cờ lay động không ngừng. Tô Lâm tiện tay mở ra một cỗ quan tài bên cạnh, một cỗ mùi hôi thối làm người ta choáng váng đập vào mặt, Tô Lâm nhìn thoáng qua bên trong quan tài, liền đem nắp đậy khép lại. Hắn đem chung quanh quan tài từng cái mở ra kiểm tra, nơi này tuyệt đại bộ phận thi thể đều đã hư thối, có thậm chí ở trong quan tài hóa thành xương trắng, có thể thấy được người chẳng coi tòa nghĩa trang này, căn bản không có ý định đem những cô hồn dã quỷ này hạ táng. Tô Lâm cảm thấy mình tìm đúng chỗ, nếu như không phải tà tu, người canh gác nghĩa trang lười biếng cũng không có khả năng làm cản như thế. Nhưng mà kiểm tra xong tất cả quan tài về sau, Tô Lâm phát hiện những thân thể này không phải nghiêm trọng hủ bại, chính là đã hóa thành xương trắng, đạo sĩ kia không có khả năng sử dụng những thi thể này. Nếu như tà tu kia có bản lĩnh khống chế bạch cốt hủ thi, cũng không cần thiết để cho Lạc Hoại Nam cùng những cái chân gãy kia bảo trì mới mẻ. Nói cách khác, nơi này hẳn là còn có mật thất. Tô Lâm nhìn quanh bốn phía, không ngừng gõ gõ ở gần đó. Ánh mắt Tô Lâm vô tình rơi trên mặt đất phủ đầy bụi bặm, một chuôi dấu chân nhỏ đập vào mắt. Tô Lâm ngồi xổm người xuống, nhìn ra đây là dấu chân hồ ly, hắn theo dấu chân xuyên qua nghĩa trang đi tới rừng cây sau nghĩa trang, dấu chân hồ ly cũng đoạn tuyệt ở đây, một gian nhà tranh đứng sừng sững ở ven rừng cây. Hồ ly nằm ở cửa nhà tranh, trên người tản ra mùi hôi thối nhàn nhạt, hiển nhiên đã chết từ lâu. Mà ở bên cạnh nó có một vết tẩm ướt nhợt nhạt, kéo dài đến tận trong phòng. Xem ra chính là nơi này. Tô Lâm đi vào nhà tranh, dùng tay áo phủi bùn đất trên mặt đất, hai cánh cửa ngầm bí mật xuất hiện trước mặt. Hắn đem trường đao tùy thân mang theo cắm vào khe hở cửa ngầm, dựa vào xảo kình mạnh mẽ cậy lên một cái trong đó, sau lưng cửa ngầm, một cái địa đạo thâm thúy một đường kéo dài xuống đất, từng trận âm phong từ đáy đất sâu thẳm thổi tới, làm Tô Lâm dùng mình một cái. Không ngờ dưới lòng đất có một mật thất như vậy, xem ra tên kia đã sống ở nghĩa trang này rất nhiều năm. Tô Lâm thắp lửa, vớt vách đá lạnh lẽo một đường xuống phía dưới. Không biết đi sâu bao nhiêu, cuối cùng, bên hai hắn nghe được thanh âm ngoại trừ tiếng bước chân của mình, đó tựa hồ là thanh âm xích sắt kéo lê trên mặt đất nham thạch, bậc thang dưới chân rốt cục biến thành đất bằng. Đế giày truyền đến xúc cảm dính dính, trên mặt đất phủ kín chất nhầy màu đỏ nửa trong suốt. Cứu ta, thiếu hiệp cứu chúng ta. Cuối cùng cũng có người đến, ta cứ tưởng mình sẽ bị nhốt cả đời. Đủ loại thanh âm nữ nhân từ bốn phương tám hướng truyền đến. Mượn ánh sáng nhạt của số lửa, Tô Lâm thấy được một nữ nhân tứ chi không trọn vẹn, theo hắn đốt đèn dầu trên vách tường, không gian dưới đất khổng lồ hoàn chỉnh hiện ra trước mặt hắn. Nơi đây không gian rất lớn, bố cục giống như địa lao, ít nhất mấy chục nữ nhân bị giam giữ ở đây, thân thể các nàng đều không trọn vẹn, có người không có nửa người dưới, có người không có cánh tay, đều bị từng sợi xích sắt khóa chung quanh cột sắt to lớn. Yêu nhân kia vừa đi, nhưng hắn rất nhanh sẽ trở lại, thiếu hiệp mau dẫn chúng ta đi thôi. Thiếu hiệp, yêu nhân kia rất nhanh sẽ trở về, mời ngươi mau đi báo tin quan phủ. Lao quái vật kia rất nhanh sẽ trở lại, hắn hiện tại đang đi đổi thân thể của mình. Những nữ nhân kia vội vàng nói với Tô Lâm. Tô Lâm không đáp lời, ánh mắt an tĩnh đảo qua mặt đất, cả phòng giam đều phủ kín loại chất nhầy lúc trước. Hắn ngẩng đầu, tầm mắt đảo qua từng người phụ nữ này. Cuối cùng, tầm mắt Tô Lâm rơi vào trên người một nữ tử bị gãy một cái đùi, nàng ngoại trừ đùi ra, tứ chi kiệt toàn, nhưng tay trái lại thủy chung giấu điểm mù góc nhìn Tô Lâm không nhìn thấy. Hơn nữa thân thể nàng đã run rẩy từ lúc mới bắt đầu, tựa hồ chịu đựng đau đớn kịch liệt không thể tưởng tượng nổi. Lấy tay trái của ngươi ra. Tô Lâm giơ đao lên nhắm ngay người phụ nữ kia. Thiếu hiệp, ngươi làm gì vậy? Lấy ra. Tô Lâm giận dữ hét lên. Thiếu hiệp, tay ta gãy rồi. Nữ nhân đem tay trái lấy ra, cổ tay của nàng giống như bánh quai trèo vặn một vòng lại một vòng, mà từ miệng vết thương chảy ra máu, cũng là bình thường máu người, tuy rằng màu sắc cảm đạm, cũng không phải dịch nhợn. Thì ra là thế, hình như ta hiểu rồi. Tô Lâm nói. Thiếu hiệp, ngươi đang nói cái gì vậy? Ta không hiểu lắm. Nữ tử nói. Một tên khác mất đi hai chân nữ tử lo lắng nói, yêu nhân kia rất nhanh sẽ trở lại, ta như vậy trở về sẽ trở thành gánh nặng, chỉ cầu ngươi nói cho đệ đệ của ta rằng những năm này tích góp tiền bạc đều đặt ở chỗ chúng ta từ nhỏ chơi đùa, bảo hắn không cần lại tìm ta. Tô Lâm tiện tay vung ra một đao, đem cánh tay đối phương rạch ra, miệng vết thương thâm nhập cốt tủy, thiếu nữ kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, dùng tay kia che miệng vết thương lại. Trung quanh những nữ nhân khác phát ra tiếng thét chói tai, có vài người dường như đầu óc không quá thanh tỉnh, vừa thét chói tai vừa hô một ít lời không rõ. Trong đó có tương đối tỉnh táo nữ nhân, cố lấy dũng khí chất hỏi, thiếu hiệp, ngươi đây là làm cái gì? Tô Lâm không nói gì, xoay người hướng một người khác bên cạnh bung ra lưỡi đao, nữ nhân kia phát ra một tiếng thét chói tai, thân thể hoảng loạn né tránh, tay phải bị xích sắt còng lại, lại chủ động hướng đao phong của Tô Lâm dò xét, giống như muốn cho Tô Lâm chặt đứt bàn tay của nàng. Ngay khi trường đao sắp chặt đứt cổ tay đối phương, Tô Lâm lập tức thu đao. Hắn xoay người nhìn về phía nữ tử, trên mặt hiện ra ý cười lạnh như băng. Tìm được ngươi rồi. Chương 22, Thí Tiên Tần Tuyết Dạ mang theo Lạc Hoại Nam về tới huyện nhà, trước khi cùng Mã Dũng đi tới nghĩa trang, nàng phải dàn xếp ổn thỏa cho Lạc Hoại Nam. Nghe vừa rồi Tô Lâm nói với Lạc Hoại Nam, tựa hồ đứa nhỏ này không sống lâu nữa rồi. Không, dùng sống không lâu cái từ này không quá chuẩn xác, hiện tại Lạc Hoại Nam đã không phải là người sống. Ngươi cứ ở đây đi, đây là phòng của ta, chờ làm xong chuyện trong tay, ta sẽ cùng Tô Lâm tới đón ngươi. Lạc Hoại Nam không nói gì, kinh ngạc nhìn Nưu Vĩ đao treo trên vách tường, chậm rãi cầm Nưu Vĩ đao xuống. Tần Tuyết Dạ thấy Lạc Hoại Nam chậm rãi rút Nưu Vĩ đao ra, tiến lên ngăn cản, đừng lộn xộn, rất nguy hiểm, đừng làm bị thương chính mình. Chỉ là phàm nhân, cũng dám khoa tay múa chân với đạo gia ta. Vẻ mặt Lạc Hoại Nam bỗng nhiên trở nên dữ tợn, lộ ra nụ cười cực kỳ điên cuồng. Nàng thừa dịp Tần Tuyết Dạ ngây người, trở tay một đao đâm vào bụng đối phương. Ngươi! Tần Tuyết Dạ mở to hai mắt, không dám tin nhìn Lạc Hoại Nam trước mắt. Khoe miệng Lạc Hoại Nam ý cười càng sâu, cổ tay nhẹ nhàng xoay một vòng, lưỡi đao dạo qua một vòng trong bụng Tần Tuyết Dạ, bàn tay nàng chống chui dao, thuận thế đẩy ta dao đuôi trâu về phía trước, thân dao tiến thêm một tấc, gần như đâm thủng lưng đối phương. Vì phòng ngừa thân thể bị xuyên thủng, Tần Tuyết Dạ theo bản năng lui về phía sau, bị Lạc Hoại Nam một đường bước tới góc tường. Khi sau lưng đụng vào vách tường, nàng mới kịp phản ứng, cắn răng đưa tay chộp lấy bả vai Lạc Hoại Nam, như toàn thi triển sai cốt thủ, dỡ bả vai đối phương xuống, lại bị Lạc Hoại Nam thoải mái tránh thoát. Lạc Hoại Nam thuận thế lui về phía sau rút đao, mảng lớn máu tươi bị văng xuống đất. Tần Tuyết Dạ sắc mặt tái nhợt ngồi xuống đất, trên vách tường phía sau lưu lại một vết máu dày đặc. Ngươi rốt cuộc là ai? Tần Tuyết Dạ thở hổn hển hỏi. Lạc Hoại Nam dùng sức vung vẩy máu loang trên như vi đao, biểu tình lạnh lẽo nói, thân thể này thật sự là gầy yếu à, hoàn toàn không có trải qua tu luyện thân thể, ngay cả động đao cũng cố hết sức như vậy. Bất quá cũng may, cuối cùng cũng lừa được tiểu tử kia, vì đoạt lấy quyền khống chế thân thể, ta đã tốn không ít khí lực. Tần Tuyết Dạ đại khái đoán được, hiện tại tiềm tàng ở Lạc Hoại Nam trong cơ thể, chính là Tô Lâm đang tìm yêu ma. Tô Lâm bị tính toán, hắn không biết hiện tại yêu ma đã tiến vào thân thể Lạc Hoại Nam, chính mình phải lưu lại tin tức cho hắn, Tần Tuyết Dạ nghĩ thầm. Đúng lúc này, Tần Tuyết Dạ nhìn thấy Lạc Hoại Nam bỗng nhiên giơ lên như vĩ đao thật cao, một đao bổ vào trên đùi của mình. Đao phong kẹt ở trên xương đầu gối, trong lúc nhất thời khó có thể rút ra, mà Lạc Hoại Nam dùng thanh âm tiểu mỹ điên cuồng hô to, khốn kiếp. Tay trái Lạc Hoè Nam vươn ra, cố gắng bắt lấy cổ tay phải, kết quả lại bị tay phải trở tay một đao, trực tiếp chém đi bàn tay. Sau đó khuôn mặt trái phải của Lạc Hoè Nam đột nhiên vặn bẹo thành hai loại biểu tình hoàn toàn bất đồng, nửa khuôn mặt cao mày dựng thẳng mắt, điên cuồng mà nổi giận, mà nửa khuôn mặt khác biểu tình sợ hãi lại bất lực, phản phất đang khóc. Tay phải của nàng một lần nữa giơ lên như vi đao, nhắm ngay đầu gối hung hăng chém xuống. Bởi vì góc độ chém không thuận tiện lắm, đao thứ hai vẫn không thể dứt khoát chặt đứt bắp chân, cho đến khi đao thứ ba hạ xuống, mới chặt đứt hoàn toàn bắp chân phải. Lập tức dừng tay cho ta, Tô Lâm đã bị ta ở nghĩa trang chế tạo cạm bẫy hàng phục, đạo gia ta lúc trước hứa hẹn như cũ hữu hiệu. Chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn nghe lời, đạo gia ta có thể đem hai ngươi đều thu làm đệ tử, nếu không, ngươi về sau cũng chỉ có thể nhìn thấy tiểu tử kia thi thể. Nam Chí Hiền mềm mỏng nói. Dịch nhầy màu đỏ từ chỗ đầu gối gãy trào ra, ở trong không khí thét chói hai biến hình kéo dài, hóa thành từng bàn tay nhỏ bé như móng vuốt, linh hoạt và mẹo, hướng bắp chân gãy kia chụp tới. Tần Tuyết Dạ nhìn chuẩn cơ hội, chịu đựng đau nhức, cắn răng bổ nhào. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng đem bắp chân Lạc Hoè Nam từ bên người đối phương kéo ra, để cho xúc tu Dịch Nhầy sắp đụng phải chân gãy bổ nhào vào khoảng không. Những xúc tu màu đỏ quỷ dị kia ở trên không trung gào thét một phen, phẫn nộ rụt về chỗ vết thương. Mà Lạc Hoè Nam đem trong tay như vĩ đao ném ra, ném về phía Tần Tuyết Dạ, mang theo khóc nước nở nói, "Bộ khoái tỷ tỷ, đem đầu của ta chém chặt xuống." Tần Tuyết Dạ cắn chặt răng, che miệng vết thương ở bụng, dùng dao chống mặt đất, chống mạnh đứng lên. Nàng dùng hết khí lực toàn thân, giơ lên như vĩ đao nặng nề, nhắm ngay cái cổ mảnh khảnh của Lạc Hoè Nam. Chỉ là phàm nhân, sao dám thi tiên? Lạc Hoè Nam phát ra tiếng giống khủng bố. Trong phòng giam ngầm, Tô Lâm đứng trước mặt thiếu nữ kia, lấy ra một bó dây thừng từ sau lưng. Thật là một sự ngụy trang của về, ngươi đã vào phòng giam này dưới dạng dịch thể, nhưng tất cả phụ nữ trong phòng giam này đều bị khóa, vì vậy ngươi không thể rời khỏi ngay cả khi ngươi đã chiếm giữ cơ thể của họ. Tô Lâm theo ngón tay chỉ người phụ nữ có cổ tay xoắn thành bánh qua trèo. Vốn dĩ, ngươi hẳn là nhập vào trên người nàng, nhưng ngươi nghe được ta đi xuống, cho nên liền đổi thành người khác, ta không nói sai chứ? Tô Lâm cầm dây thừng đi lên phía trước, trói chặt thân thể Nam Chí Hiền. Nam Chí Hiền cũng không phản kháng, ngược lại không hề che giấu bộ mặt thật của mình. Buồn đạo ra, lần này xem như thua trên tay ngươi, nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Nếu như ngươi giết ta, nha đầu kia cũng sống không được, nàng hiện tại toàn bộ dựa vào hoạt thi đan của đạo gia ta mà thở một hơi. Tô Lâm cũng không có đáp lại đối phương, hắn có tính toán của mình. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn Lạc Hoè Nam cứ như vậy chết đi, nhưng giữ lại tà tu này, chung quy là một mối họa. Muốn cho Lạc Hoè Nam sống, tà tu này không thể chết, nhưng cũng không thể để cho hắn khôi phục nguyên khí. Nếu như đoán không sai, hiện tại chính là trạng thái tà tu suy yếu nhất, không ngoài sở liệu, hắn hẳn là không cách nào rời khỏi thi thể hắn đặc chế trường kỳ sống sót. Nếu không hắn không cần phải trở lại nghĩa trang, hắn hoàn toàn có thể mượn thi thể hồ ly kia trốn đi thật xa. Ngoại trừ Hoài Dương thôn, những thôn khác cũng có nghĩa trang, Nam Chí Hiền có thể đi nơi đó tùy tiện tìm một cỗ thi thể đồ tử, không cần thiết lấy hình thái chất nhảy trở lại nơi này. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ bỏ ngươi vào một cái bình nuôi ngươi. Tô Lâm lạnh lùng nói. Nam Chí Hiền phát ra một tiếng cười lạnh, buồn cười. Ngươi cảm thấy những vật phàm tục kia có thể giam được bổn đạo gia? Cho dù ngươi giam được nhất thời, sao giam được ta cả đời? Ngươi còn không bằng cùng bổn đạo gia làm giao dịch, ngươi thả ta, ta liền trả lại các ngươi tự do, không hề đánh nha đầu kia chủ ý, tiểu hữu ngươi thấy được không? Ta trông giống thằng ngốc như vậy sao? Tô Lâm cầm khóa sắt trên cổ sắt lắc lắc. Cái khóa sắt kia cũng không phải là pháp khí đặc thù, chỉ là dụng cụ khóa bình thường, tuy rằng hình thù phức tạp nhưng chỉ cần một chén trà công sức liền có thể mở ra. Ngươi có thể làm cho những kia ghê tởm chất nhầy biến ảo thành tùy ý hình thái, muốn mở ra loại này khóa cụ dễ dàng, ngươi tối hôm qua lẻn vào nhà của ta, dùng cũng là thủ đoạn này a. Nhưng tại sao ngươi lại bẻ gãy cổ tay để thoát thân hơn là mở khóa trước khi ta đến? Bởi vì ngươi đã yếu ớt đến mức một khi rời khỏi thi thể, ngay cả hình dạng đặc biệt cũng không thể duy trì. Nam Chí Hiền thấy lời nói dối bị mạch trần, tức giận quay đầu đi chỗ khác, tùy ý Tô Lâm hành động. Nhưng vào lúc này, một cỗ uy thế khủng bố đột nhiên xuất hiện trên hai vai Tô Lâm. Trong nháy mắt, Nam Chí Hiền cùng Tô Lâm đồng loạt thay đổi sắc mặt. Chương 23, tóm lấy Nam Chí Hiền gần như theo bản năng, giác quan thứ 7 được kích hoạt trong vô thức khiến nhận thức của hắn sâu sắc hơn bao giờ hết. Tô Lâm mắt thường có thể thấy được trong không khí xếp đầy đường cong hỗn loạn, chúng nó như rắn điên cuồng vũ rung động, tốc độ cao rung động. Ban đầu, những đường này được phân bố đều trong không khí, theo thời gian, một số bắt đầu từ từ tụ lại, hợp nhất thành một bóng ma đen mờ ảo. Đường cong bốn phía tới gần Tô Lâm, như tơ tằm quấn lấy Tô Lâm và Nam Chí Hiển. Tô Lâm phát hiện tứ chi mình di động trở nên vô cùng khó khăn, ngay từ đầu, hắn vung cánh tay còn giống như là đang trèo nước, nhưng sau mấy hơi thở, cánh tay liền giống như chôn ở trong đất cát, ngay cả di động cũng trở nên vô cùng khó khăn. Những bóng ma hình người kia bắt đầu chậm rãi di chuyển, tới gần Tô Lâm và Nam Chí Hiển. Chúng vây quanh bốn phía hai người, dùng giọng nói sắc bén không phân nam nữ, khàn khàn chất vấn, ai là Tô Lâm? Ngươi, là Tô Lâm sao? Ai là Tô Lâm? Ngươi, là Tô Lâm sao? Bóng đen vây quanh Nam Chí Hiển cũng dùng thanh âm tương tự hỏi. Tô Lâm mở mịt nhìn chung quanh càng ngày càng nhiều, bóng đen dày đặc, không dám động đậy, lại càng không dám trả lời bọn họ. Quỷ mới biết đám bóng đen này muốn làm gì hắn, không chừng là tín đồ Hồng Trần Tiên muốn giết hắn. Ngươi là Tô Lâm sao? Đường cong bao bọc thân thể cảm giác gáp bách càng mạnh, trên da Tô Lâm xuất hiện từng vết sức nhợt nhạt, mà hắn cũng trở nên hoàn toàn không thể động đậy. Ngược lại là Nam Chí Hiền bên cạnh, tựa hồ cũng không bị những đường cong kia ảnh hưởng, hắn dây thoát dây từng trên người nửa lỏng không chặt, đưa tay từ bên hông Tô Lâm rút đao ra. Chỉ thấy Nam Chí Hiền đầu tiên là một đao chặt đứt cổ tay của mình, thoát khỏi xiềng xích trói buộc, sau đó đem đao giơ lên thật cao đối với Tô Lâm, làm bộ muốn bổ xuống. Mắt thấy đao sắp rơi trên đầu mình, Tô Lâm cắn răng hô to, ta chính là Tô Lâm. Ta chính là. Nghe được Tô Lâm tự nhận thân phận, bóng đen bên cạnh không hề báo trước xuất thủ, từng đôi tay do hắc tuyến dày đặc cấu thành công ở đỉnh đầu Tô Lâm, tiếp nhận nam chí liền chém. Càng nhiều bóng đen nghe tiếng bay tới, vây quanh Tô Lâm, chúng dùng khuôn mặt không thấy rõ biểu tình kia tựa vào trước mặt Tô Lâm, mỗi bóng đen đều dùng âm thanh khác nhau, không ngừng hỏi cùng một vấn đề. Ngươi là Tô Lâm sao? Ngươi chính là Tô Lâm sao? Hỏi đi hỏi lại giống như siêu âm tẩy não, hỏi đến Tô Lâm đầu đầy mồ hôi, đầu óc căng thẳng. Hắn loáng thoáng nghe được thanh âm lúc trước hắn đã nghe qua, tiếng cười của ba người tự xưng là thiên hạ vô địch kia. Đương nhiên, Tô Lâm phát giác giam cầm vô hình trên người mình buông lỏng, tuy rằng vẫn không cách nào di động, nhưng cảm giác gáp bách mãnh liệt vừa rồi đã biến mất vô tung vô ảnh. Nam Chí Hiền chiếm cứ thân thể lung lay lắc lư, hiển nhiên vô cùng suy yếu, hắn một kích không thành, liền chậm rãi lui về phía sau, hướng cửa ra vào địa lao đi đến. Lần sau gặp mặt, đạo gia ta nhất định sẽ biến ngươi thành nhân khôi. Nam Chí Hiền hung tợn trừng mắt nhìn Tô Lâm nói. Mắt thấy Nam Chí Hiền sắp biến mất trong tầm mắt, Tô Lâm quát to, hắn là Tô Lâm, hắn mới là Tô Lâm. Theo Tô Lâm hét lớn một tiếng, những bóng đen vốn không nhìn Nam Chí Hiền kia, như là nhận được mệnh lệnh gì đó, như một trận gió hướng Nam Chí Hiền thổi tới, đem hắn bao vây. Trong nháy mắt, mật độ đường nét xung quanh Nam Chí Hiền liền dày đặc đến mức không thể tưởng tượng, đường nét dày đặc tê dại bao vây hắn, như lồng sắt nhốt hắn lại. Cũng ngay, đạo gia ta không phải, hắn mới là Tô Lâm. Tiểu tử kia mới đúng. Nam Chí Hiền hét lớn. Bóng đen làm như không nghe thấy, lấy tay giam cầm tứ chi Nam Chí Hiền, không ngừng hỏi vấn đề vừa rồi lặp lại với Tô Lâm. Cùng lúc đó, một đoàn cực kỳ dày đặc gồm những đường thẳng xuyên qua đỉnh của hầm giam và rơi xuống mặt đất. Đó là do màu đen đường nét cấu thành, cùng loại với thú chảo đồng dạng đồ vật, từ này móng vuốt lớn nhỏ đến suy tính, thú chảo chủ nhân hình thể cực kỳ khổng lồ. Không được nhìn, không được nhìn. Bóng đen chung quanh vươn tay, che khuất hai mắt Tô Lâm. Tô Lâm cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nghe được chung quanh những bóng đen kia đang đối Nam Chí Hiền lặp lại đặt câu hỏi. Không biết qua bao lâu, đợi đến khi bóng đen lấy tay từ trước mắt hắn ra, thú trưởng khổng lồ kia đã biến mất trước mắt hắn, những bóng đen quỷ dị bên cạnh hắn chậm rãi nhạt đi trong không khí, cuối cùng biến mất trong vô hình. Giam cầm trên người theo đó giải trừ, Tô Lâm khôi phục hành động lực, trước tiên nhìn về phía Nam Chí Hiền. Cách đó không xa, cái kia cố bị Nam Chí Hiền ký sinh thân thể đã ngã trên mặt đất, một đoàn màu đỏ nhạt sền sệt chất lỏng đang hướng về địa lao lối ra phương hướng thong thả nhu động, giống như bệnh nặng ốc sên. Tô Lâm nhìn xung quanh một phen, nhìn thấy cách đó không xa trên tủ gỗ đặt mấy cái bình thủy tinh chứa đầy đan dược kỳ quái. Hắn tiến lên đem toàn bộ viên thuốc trong bình thủy tinh đổ sạch, đi tới trước chất nhầy bò sát, dùng dao cạo hết chất nhầy vào trong bình thủy tinh. Tô Lâm dùng sức lắc lắc bình thủy tinh, chất nhầy bên trong va chạm vào vách bình, phát ra âm thanh trầm đục. Rốt cuộc bắt được ngươi rồi. Vốn những chất nhầy này càng thêm sền sệt, hiện lên màu đỏ thẫm sền sệt dịch thể, nhưng hiện tại chúng nó lại biến thành màu hồng nhạt nửa trong suốt, hơn nữa loãng đi rất nhiều. Có lẽ màu sắc nông sâu cùng trình độ trong suốt, liền đại biểu cho trạng thái của đối phương. Này, nghe thấy không? Ngươi đã bị ta bỏ vào trong bình thủy tinh rồi, đừng hòng chạy thoát. Tô Lâm nói. Cho ta một miếng thịt. Làm ơn. Cho một miếng thịt. Ta sẽ cho ngươi, dù sao ta cũng không muốn ngươi chết, nhưng ngươi cũng phải bảo đảm an toàn cho nàng. Tô Lâm vừa nói, vừa nhặt bàn tay Nam Chí Hiền tự chặt đứt lên, ném vào trong bình. Hắn nhìn màu đỏ chất nhảy chậm rãi tiến vào trong lòng bàn tay, cuối cùng an tĩnh lại. Tô Lâm rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đây là kết quả tốt nhất trong dự đoán của Tô Lâm. Kể từ đó, Lạc Hoại Nam cũng không cần biến thành thi thể chân chính, hắn cũng có thể hoàn toàn khống chế được tà tu này. Hắn hiện đang đối với tu tiên còn quá mức xa lạ, mà cái này tà tu dường như cảnh giới không thấp, hắn có đoạt xá loại này cường đại thần thông, ít nhất cũng nên là cái kim đan kỳ tu sĩ, hẳn là có thể nói cho hắn không ít thứ. Này, nói chuyện một chút, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện một chút. Tô Lâm nói. Máu. Cho ta. Máu. Bàn tay gậy trong bình khó khăn phát ra tiếng. Máu. Hẳn là cần một ít chất dinh dưỡng đi, nó nhìn qua thực sự quá suy yếu. Tô Lâm suy nghĩ một chút, mở bình ra, dùng mũi dao nhẹ nhàng rạch phá ngón tay của mình, nhỏ vài giọt máu vào bên trong. Chất nhầy màu hồng tựa hồ có thể ngửi được mùi máu, từ trong lòng bàn tay vươn ra mấy xúc tu thật nhỏ, đụng vào mấy giọt máu kia, hút không còn một mảnh. Xúc tu kia sau khi rửa sạch máu, sờ soạn đáy bình sạch sẽ một phen, sau khi phát hiện chỉ có điểm ấy, phát ra âm thanh chít chít, tựa hồ đang tỉnh cầu Tô Lâm cho càng nhiều máu. Không có, chỉ một chút thôi. Người vẫn là đem ta chết quên đi. Tô Lâm thở dài, lại hướng trong bình nặn vài giọt máu, lần này lượng hơi nhiều một chút. Nam Chí Hiền bản thể rốt cục từ nửa trong suốt màu hồng nhạt biến thành màu hồng nhạt. Nam Chí Hiền lại nói gì đó, lần này thanh âm của hắn trôi chảy hơn rất nhiều nhưng vẫn vô cùng kỳ quái. Tô Lâm yên lặng gật đầu, nghĩ thầm sau này liền đem hắn uy đến loại này có thể lưu loát câu thông trình độ là được. Được rồi, có thể nói chuyện là tốt rồi. Ngươi gọi là gì? Đạo gia ta tên là Nam Chí Hiền, người xưng vô thường lệnh, môn hạ đệ tử Đông Đạo. Ta khuyên ngươi đừng tới bộ dạng này. Lần trước nói như vậy tu sĩ đã bị ta giết, hiện tại ngươi chỉ có hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất là đối với ta nói gì nghe nấy, cứ như vậy sống tạm, thẳng đến một lần ngoài ý muốn phát sinh, ngươi có lẽ có thể từ trong bình này chạy trốn. Loại thứ hai chính là ngươi lấy cái chết minh chí, hiện tại liền tự tuyệt ở trong bình này, nhìn xem ta có sợ hay không. Mạng của nha đầu kia vẫn còn trong tay ta, ta khuyên ngươi. Không đợi đối phương nói xong, Tô Lâm lại ngắt lời, ngươi thử xem, giết nàng thử xem. Nam Chí Hiền trầm mặc, hắn trầm mặc thật lâu, còn nói, ngươi cho rằng như vậy liền thật sự bắt được ta? Thử, vậy thì sao? Ngươi thử trở về đi, nhìn xem nha đầu kia còn ở đó hay không. Tô Lâm sắc mặt đột biến, đột nhiên nghĩ tới một khả năng mà trước đó hắn chưa từng nghĩ tới. Chương 24, đồng tâm chú hắn dĩ nhiên đã quên còn có loại khả năng này, nếu Nam Chí Hiền có thể chiếm cứ những người này thi thể, vậy tại sao không thể chiếm cứ Lạc Hoè Nam thi thể? Đoán chừng hiện tại nha đầu kia đã trốn đi, ngươi muốn tìm cũng tìm không thấy. Nam Chí Hiền dương dương đắc ý nói. Tô Lâm không để ý đến đối phương, bắt đầu tìm kiếm trong địa lao này, nếu Lạc Hoè Nam bên kia đã xuất hiện biến cố, chính mình liền càng thêm không thể hoảng hốt. Từ những lời vừa rồi của Nam Chí Hiền, có thể suy đoán ra hắn có năng lực đồng thời chiếm cứ thao túng nhiều thi thể, nào khác, mình còn chưa hoàn toàn bắt được hắn, sau đó còn có thể chống lại một phân thân khác của Nam Chí Hiền. Trước khi hắn và phân thân của đối phương chạm mặt, hắn phải tận khả năng tăng cường sức chiến đấu của mình, nếu nơi này là cứ điểm của Nam Chí Hiền, vậy nhất định giữ lại thứ rất trọng yếu, ví dụ như công pháp pháp khí chân quý, hoặc là đan dược các loại. Tô Lâm đem đan dược vừa rồi mình giải xuống một lần nữa thu thập lại, hỏi, đan dược này dùng để làm gì? Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Tô Lâm gật đầu, cái gì cũng không nói, hắn hiện tại thực sự đã mất đi mệnh lệnh đối phương lợi thế. Thần thông của Nam Chí Hiền làm cho hắn cảm thấy đau đầu cũng không thể làm gì. Hắn vốn tưởng rằng đối phương đem sinh mệnh ngưng tụ thành một đoàn dịch nhảy, rời khỏi thân thể sinh tồn cũng đã là cực hạn. Không nghĩ tới hắn vậy mà còn có thể đem tánh mạng của mình chia làm hai, ký túc tại hai bộ bất đồng trong thân thể. Loại năng lực này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, quá mức khó giải quyết. Nếu như tà tu này trước đó có chuẩn bị, Tô Lâm thậm chí không có biện pháp giết chết hắn. Ngươi có thể nói cho ta biết, người như ngươi là cảnh giới gì không? Tô Lâm thuận miệng hỏi. Đạo gia ta mặc dù chỉ là trúc cơ đỉnh phong, cũng đã mò đến kết đan ngưỡng cửa. Nếu như không có gặp được ngươi, chỉ sợ không tới vài năm, ta liền có thể đăng nhập kết đan cảnh giới. Đừng thấy ta chỉ có chút cơ, từ xưa đến nay, người như ta không thể tìm ra người thứ hai. Nam Chí Hiền không khỏi kiêu ngạo nói. Tô Lâm trong lòng âm thầm kinh hãi, hắn không nghĩ tới đối phương có được loại này bất tử thần thông, vậy mà vẫn chỉ là chút cơ. Tô Lâm trong trí nhớ, trong tiểu thuyết chút cơ, tối đa cũng chỉ là lực địch ngàn quân, sau đó có thể sử dụng các loại pháp bảo các loại. Giống như Nam Chí Hiền dùng thi thể làm thân thể, bản lĩnh sinh mệnh bản thân hóa thành chất nhầy vô hình, cơ bản đều là thần thông pháp thuật một ít nguyên anh lão quái mới có thể có. Tô Lâm lúc trước suy đoán đối phương là kim đan kỳ, trên thực tế đã cố ý đè thấp cảnh giới. Dù sao chính hắn chỉ là luyện khí, nhưng cũng có thần thông phá phong như vậy. Ngươi ở trong trúc cơ tu sĩ, đại khái là trình độ gì? Tô Lâm càng thêm tò mò. Nhưng Nam Chí Hiền cũng không trả lời ngay, đầu tiên là trầm mặc một lúc, sau đó dùng giọng điệu bình thản nói, tuy rằng ta không thiện sát phạt, nhưng thành tiên chi đạo, lại sao có thể lấy giết chóc thủ đoạn một lời che đậy, ai có thể sống đến cuối cùng, ai mới là người thắng? Cho dù ngươi sát phạt giết chóc thuật là trúc cơ đệ nhất, thì có thể như thế nào? Gặp phải kim đan lão quái, không giống như con kiến bị trấn áp, có thể sống, mới là tu tiên chính đạo. Đạo gia ta chính là có thể sống. Tô Lâm gật gật đầu, nghe hiểu ý ngầm của đối phương, ý của hắn chính là mình ở trong tu sĩ cùng cảnh giới, sức chiến đấu hẳn là quy về một loại rất yếu. Tô Lâm cũng không vạch trần đối phương, ngược lại hỏi, vừa rồi những bóng đen kia là cái gì, ngươi biết không? Ta cũng chưa từng thấy qua loại bóng đen này, nhưng người không ở đây, lại có thể thi triển loại thần thông này, tối thiểu cũng là kim đan kỳ đi. Gần đây không phải đã bày ra giả thiên kết giới sao? Hẳn là do kim đan đại năng này gây nên. Đại năng kia là tới tìm ngươi, ngươi lần này phỏng chừng là cựu tử nhất sinh. Đạo gia ta nói với ngươi một câu thành thật, tiểu tử ngươi phỏng chừng là sống không được, nhưng nếu ngươi muốn cho thiếu nữ kia sống sót, trước hết thả ta ra, ta cam đoan sẽ đối xử tử tế với nàng. Tô Lâm nhíu chặt mày, đau đầu vô cùng. Từ sau khi gặp qua Thiên Tôn, chuyện phiền toái một chuyện tiếp một chuyện, mặc danh kỳ diệu thì có gia hỏa không quen biết tìm tới cửa, còn không biết là địch hay ngươi. Thật vất vả bắt được một cái trúc cơ tà tu, đối phương còn đem hắn xem như kẻ ngốc nhìn, ra sức nói chút lừa gạt ngu ngốc lời ngu xuẩn. Nếu không là Tô Lâm còn có chỗ cần đến người này, Nam Chí Hiền tuyệt đối đã bị lửa nướng khô. Tô Lâm đi vào chỗ sâu nhất trong địa lao. Ở trong công xưởng tìm được mấy quyển bí kíp, trong đó có một số công pháp tên rất mộc mạc, có một số công pháp lại là dùng chữ hắn không nhận ra biết. Những thứ này biết là cái gì? Tô Lâm chỉ vào văn tự phía trên hỏi. Nam Chí Hiền từ chỗ bàn tay gãy cổ tay biến thành một con mắt, nhìn một cái nói, không nhận ra. Đừng có dở trò với ta. Tô Lâm nói. Những công pháp này đều là ta nhận được, đoán chừng là tiền bối nổi điên nào đó biết, loại công pháp này rất nhiều, có thể sử dụng nhưng không có, ta cũng chỉ là tùy tiện thu thôi. Có lý có cứ, không thể phản bác, yêu đạo này cũng miễn cưỡng coi như thẳng thắn thành khẩn. Này, tiểu tử, lúc trước ngươi nói ngươi là tín đồ Thiên Tôn, ngươi tận mắt thấy Thiên Tôn sao? Đã gặp. Tô Lâm nói, ngươi nói chuyện thuận lợi hơn lúc nãy, có phải máu ta cho nhiều không? Vừa mới tiêu hóa mà thôi, ngươi nhìn thấy Thiên Tôn trông như thế nào? Nơi này của ngươi cất giấu pháp khí khác sao? Đạo gia, ta hỏi ngươi đó. Thiên Tôn trông như thế nào? Ta hỏi ngươi có pháp khí nào dùng tốt không? Tô Lâm cùng Nam Chí Hiền mỗi người nói, ai cũng không trả lời ai. Kỳ thật, ta vẫn muốn gặp thượng giới tiên nhân, ngươi và ta không nhất định phải liều chết. Nếu như ngươi nguyện ý giúp ta hướng Thiên Tôn thỉnh giáo một ít chuyện, ta đây buông tha nha đầu kia cũng không thành vấn đề. Ngoài ra, ta còn có thể giúp ngươi chút chuyện nhỏ. Ta đã nhìn ra ngươi mới nhập đạo không lâu, nếu như không có người chỉ dẫn, chỉ sợ không chết cũng điên à. Con đường tu tiên cũng không phải là đùa giỡn. Tô Lâm dừng lại tìm kiếm động tác, nhìn về phía bình thủy tinh bên trong đoạn trường, giúp ngươi hỏi Thiên Tôn cũng không phải việc khó, nhưng ta phải làm sao tin tưởng ngươi đây? Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta có thể cho ngươi Hoàn Dương Đan. Hoàn Dương Đan kia là ta 20 năm đi khắp đại hạ hiểm địa, hao phí đại tâm huyết luyện chế mà thành, ngươi để nha đầu kia ăn bảo, liền có thể khởi tử hồi sinh. Giọng nói của Nam Chí Hiền kèm theo một chút tạp âm thô ráp, hiển nhiên hắn cũng vô cùng khẩn trương, thế cho nên khẩu khí biến hóa có chút bất ổn. Thấy Tô Lâm trầm mặc, Nam Chí Hiền lập tức nói tiếp, Hoàn Dương đan tự nhiên không có khả năng lập tức cho ngươi, nhưng ta có thể ngươi nói cho ngươi biết, pháp khí của ta ở đâu. Như vậy ngươi đối phó với Kim Đan lão ma, phần thắng trung vi cao hơn một chút. Một tháng sau ta mới có thể nhìn thấy Thiên Tôn, nếu như ta chết ở đây, cho dù ta đáp ứng ngươi cũng vô dụng. Mặt khác, ngươi dựa vào cái gì nói cái kia Kim Đan tu sĩ là tới giết ta? Trên Kim Đan, người tu tiên muốn tiến thêm một bước liền khó như lên trời, phục dụng nhân đan, cảm ứng thiên đạo là biện pháp tốt nhất, ngươi nếu là Thiên Tôn tín đồ, như vậy tới tìm ngươi, đoán chừng cũng là Thiên Tôn tín đồ. Đối với hắn mà nói, ngươi chính là vật đại bổ. Tín đồ thờ phụng cùng một thần linh cũng sẽ chém giết lẫn nhau. Không cần ngạc nhiên, sư tử ăn sói, sói ăn thỏ, không cùng một đạo lý này sao? Đạo gia ta mặc dù tại cảm ứng thiên cơ thượng kém chút thiên phú, nhưng ta lại tinh thông ngoại đạo, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta liên thủ, giúp ngươi vượt qua lần này nguy cơ không phải việc khó. Nam Chí Hiền đã tính trước. Tô Lâm nghi hoặc nhìn chằm chằm đối phương, kéo một cái ghế ngồi xuống, nghiêm túc nói, chỉ cần ngươi buông tha Lạc Hoài Nam, ta có thể liên thủ với ngươi, nhưng ngươi cũng đừng đưa ra lời nói ngu ngốc như vậy. Ha ha, xem ra ngươi không biết loại bí pháp đồng tâm chú này. Đồng tâm chú? Nghe được cái tên này, Tô Lâm liền đoán được chú thuật này có tác dụng gì, đại khái là cùng nô ấn trong tiểu thuyết giống nhau đồ vật, chẳng qua không phải nô ấn, mà là khế ước. Dưới Nguyên Anh, đồng tâm chú có thể lệnh ký kết ước định song phương không thể vi phạm, người vi phạm hồn phách vĩnh sinh vĩnh thế bị nghĩa tam gia giam cầm. Đồng tâm chú Chu Văn, ở trong ngăn kéo kia, ngươi có thể đến tự xem. Chương 25, nghĩa tam gia. Tô Lâm lấy quyển sách Nam Chí Hiển chỉ từ trong ngăn kéo ra, lật đến trang đồng tâm chú. Cử hành nghi thức thi pháp cũng không khó, chỉ cần vẽ hai pháp trận hình tròn tương đối phức tạp, sau đó đem song phương cần ký kết ước định phân biệt đặt ở giữa hai pháp trận, sau đó không ngừng niệm tụng, nghĩa tam gia, thỉnh cầu ngươi làm nhân chứng. Pháp trận thuận lợi thực thi, hơn nữa pháp thuật này là một loại pháp thuật cực kỳ an toàn, tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm cực nhỏ. Tô Lâm dựa theo trận pháp vẽ trong sách, vẽ hai cái pháp trận hình tròn, đem mình cùng Nam Chí Hiển phân biệt đặt ở trong hai cái pháp trận, sau đó niệm lên chú ngữ triệu hoán nghĩa tam gia. Nghĩa tam gia, thỉnh cầu ngươi làm nhân chứng. Nghĩa tam gia, thỉnh cầu ngươi làm nhân chứng. Tô Lâm cùng Nam Chí Hiển ký túc ở một bàn tay gãy đồng thời niệm chú văn đơn giản này, theo chú ngữ giống nhau không ngừng niệm tụng, Tô Lâm sinh ra một loại cảm giác buồn nôn, đồng thời phát hiện cảnh tượng trước mắt đang bặm mẻo. Địa ngục biến thành một cái bình đài khổng lồ, mà Nam Chí Hiển ở bên cạnh hắn thì từ gãy tay biến thành một nam tử trung niên diện mạo cương nghị. Trước mắt bình đài trung tâm có một cái dài 10 trượng cầu đá, ở cầu đá đối diện là cái cùng bọn họ đứng thẳng bình đài cùng kích thước giống nhau bình đài, chỉ bất quá nơi đó ngồi xếp bằng một gã hình thể cực kỳ khổng lồ người. Người nọ mặt như quả táo, râu dài đến thắt lưng, tướng mạo uy vũ bất phàm, hai mắt híp thành một đường, trong khe mắt lại tinh quang bốn phía, nhuệ khí bức người. Nửa người trên của hắn trần trụi cơ bắp cường kiện, lưng hùm eo gấu, hai chân ngồi xếp bằng bị thắt lưng giáp lấp lánh kim quang che lại, trên khôi giáp mỗi phiến vảy đều lớn bằng bàn tay người, hắn an vị ở chỗ đó, híp mắt đánh giá hắn cùng Nam Chí Hiền hai người. Đó chính là nghĩa tam gia, có thể làm nhân chứng của chúng ta. Nam Chí Hiền nói đi thôi, cùng qua đó. Tô Lâm hít sâu một hơi, đi theo đối phương qua cầu đá 10 trượng, đến trước mặt nghĩa tam gia. Đi tới gần, Tô Lâm mới cảm nhận sâu sắc cảm giác gáp bách mà hình thể đối phương mang đến. Hắn như núi nhỏ đứng sừng sững ở nơi đó, ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy râu dài như thác nước treo ngược ở đỉnh đầu. Ở trước mặt đối phương, Tô Lâm tựa như một con kiến hôi có thể bị tiện tay nghiền chết. Chỉ thấy nghĩa tam gia tiện tay từ phía dưới bình đài bên cạnh bước lên, một nam nhân trần trụi gầy như que tuổi bị hắn một tay bắt lấy xách lên, trực tiếp ném vào trong miệng ai. Một giây sau, âm thanh xương cốt bị bẻ gãy từ đỉnh đầu truyền đến, trong lúc đó kèm theo tạp âm tối nghĩa ma sát giữa xương vụn và hàm răng, Tô Lâm ngẩng đầu, nhìn thấy máu tươi đầm địa theo râu đen dày đặc như thác nước chảy xuống, nhỏ xuống mảnh giáp màu vàng trước mặt Tô Lâm. Ta tới làm nhân chứng cho các ngươi. Nghĩa tam gia khí trầm đan điền, thanh âm hùng tráng uy nghiêm, chấn đến khí huyết Tô Lâm cuộn cuộn. Tô Lâm nuốt một ngụm nước miếng, nhìn về phía Nam Chí Hiển, tiếp theo làm sao bây giờ? Tiểu tử, đừng sợ, cứ bình thường nói ước định của chúng ta là được rồi. Như vậy, ngươi thả đạo ra ta, lại giúp ta hướng Thiên Tôn tỉnh giáo vấn đề, ta liền tận hết khả năng giúp ngươi chạy thoát cái kia Kim Đan đại tu truy sát, cũng để cho cái kia Hoa Khôi tiểu nha đầu chết đi sống lại, ngươi thấy thế nào? Thả ngươi có thể, nhưng nếu như ngươi muốn mưu đồ bất chính với ta thì làm sao bây giờ? Nam Chí Hiển thở dài một tiếng, lần này là ta thất bại, ta tự nhiên cũng sẽ không lại đối với ngươi làm cái gì, chỉ cần ngươi không đánh chủ ý của ta, ta cũng sẽ không làm hại ngươi, ước định này kỳ hạn 10 năm, như vậy ngươi trùng quy yên tâm đi. Nhưng hiện tại mạng của ngươi vẫn còn trong tay ta, không cảm thấy giao dịch này quá tiện nghi cho ngươi sao? Nam Chí Hiền nghe vậy, biến sắc, cam tức nói, tiểu tử, đạo gia ta đã đủ có thành ý, ngươi thật đúng là cho rằng mình có thể giết ta sao? Nếu không phải đạo gia ta không bỏ được cỗ phân thân này, cho dù để cho ngươi giết lại có làm sao? Nếu không phải nể tình ngươi là Thiên Tôn tín đồ phân thượng, ta cũng lười phản ứng ngươi. Tô Lâm lười phản ứng đối phương, trực tiếp đưa ra điều kiện của mình, ước định từng chuyện một. Đầu tiên, mạng của phân thân ngươi đổi lấy mạng của Lạc Hoài Nam, rất công bằng, ta không có ý kiến. Ngươi giúp ta vượt qua sát kiếp này, ta giúp ngươi hỏi Thiên Tôn, cái này cũng rất công bằng. Nhưng ngươi hiện tại rơi vào trên tay ta, nếu như không có lần giao dịch này, vậy đan dược pháp khí của ngươi, tự nhiên tất cả đều sẽ rơi vào trong tay ta. Hiện tại để cho ngươi cứ như vậy vô duyên vô cớ khôi phục nguyên thân, muốn trở về, ngươi không được tiện nghi ai được tiện nghi này. Cho nên ít nhất một năm, trong vòng một năm, ngươi phải làm bảo tiêu của ta. Nếu như ta chết, ngươi cái này phân thân cũng phải biến mất, cái này rất công bằng đi. Ngươi đúng là được voi đòi tiên. Loại điều kiện này, không nói cũng được. Nam Chí Hiền giận dữ phất tay áo, giận dữ xoay người. Tô Lâm nghe vậy, gật đầu nói, được, vậy không nói nữa, trở về. Dứt lời, hắn xoay người liền hướng cầu đá đi đến. Nam Chí Hiền sửng sốt, khiếp sợ nhìn về phía bóng lưng Tô Lâm rời đi, biểu tình cực kỳ khó coi. Hắn vốn thật sự là muốn chiếm Tô Lâm một ít tiện nghi, nhưng không nghĩ tới Tô Lâm vậy mà khó nói chuyện như vậy, hắn đều đến sinh tử tồn vong thời điểm, vậy mà còn dám bày nát, tiểu tử này chẳng lẽ không muốn sống sao? Mắt thấy Tô Lâm sắp đi lên cầu đá, Nam Chí Hiền cắn răng một cái, cao giọng nói, khoan đã. Nam Chí Hiền cuối cùng vẫn không muốn buông tha cơ hội thỉnh giáo tiên tôn khó có được này. Hắn không phải chưa từng gặp qua những tiên nhân khác tín đồ, nhưng tiên nhân tín đồ phần lớn là nghe theo tiên nhân thần dụ dạy bảo, ít có thể cùng tiên nhân câu thông, chớ nói chi là thỉnh giáo. Như Tô Lâm loại này có thể hướng tiên tôn thỉnh giáo tu tiên chi đạo người, có thể nói bạn không được một, nếu như có thể được tiên nhân một hai dạy bảo, tất nhiên còn hơn hắn khổ tu 10 năm. Cơ hội bực này, chỉ sợ cả đời cũng chỉ gặp được lần này, quả thật là bình sinh duy nhất một lần đại cơ duyên. Nửa năm. Trong vòng nửa năm, ta bảo vệ ngươi chu toàn. Nam Chí Hiền cả giận nói. Tô Lâm dừng bước, trên mặt lộ ra nụ cười, nhưng lại khôi phục nguyên dạng. Hắn xoay người trở về trước mặt Nghĩa Tam gia, nói với Nam Chí Hiền, về chuyện tu tiên, ngươi cũng phải thành thật nói cho ta biết, nếu đáp ứng, thời gian bảo vệ ta sẽ rút ngắn xuống còn nửa năm. Nam Chí Hiền thở dài, không kiên nhẫn gật đầu, không sao, chuyện nhỏ mà thôi. Nam Chí Hiền ngẩng đầu, hô lớn với Nghĩa Tam gia, Tam gia, hai chúng ta đã nói rồi, ngài làm chứng đi. Nghĩa Tam gia hơi không lưng, bóng ma thật lớn bao phủ hai người Tô Lâm. Tô Lâm nhìn đối phương vươn bàn tay khổng lồ chỉ có thể nắm lên một người, chậm rãi vươn lên đỉnh đầu của mình, theo bản năng muốn tránh né, nhưng lý trí lại khiến hắn ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Bàn tay to lớn kia nhẹ nhàng đặt ở đỉnh đầu của hắn, lại nhẹ nhàng ngoài ý muốn, thiên linh cái chỉ truyền đến cảm giác gáp bách rất nhỏ. Nam Chí Hiền, ngươi phải tận hết khả năng của ngươi, giúp Tô Lâm thoát khỏi kim đàn tu sĩ truy sát, cũng làm cho Lạc Huệ Nam chết mà sống lại, trong vòng 10 năm, chỉ cần Tô Lâm không làm hại ngươi, ngươi liền không thể làm hại hắn. Trong vòng nửa năm, ngươi phải dùng hết khả năng bảo vệ Tô Lâm chu toàn, giải đáp nghi vấn cho hắn, không được lừa gạt, nếu không thân này do ta giam cầm. Tô Lâm, ngươi phải thay Nam Chí Hiền thỉnh giáo thiên tôn nghi hoặc, không được lừa gạt, cũng thả Nam Chí Hiền phân thân tự do. Hai người các ngươi có chấp nhận giao ước này không? Thanh âm uy nghiêm của Nghĩa Tam gia vang lên trên đỉnh đầu. Nam Chí Hiền chấp nhận. Đến phiên Tô Lâm, hắn lại trầm mặc. Tô Lâm đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, đột nhiên trở mặt. Ta muốn thêm một điều kiện, ngươi không thể xuống tay với người bình thường vô tội, nếu không ta sẽ không kết mình với ngươi. Nam Chí Hiền nắm chặt song quyền, lửa giận đã đạt tới điểm giới hạn, nhưng giờ phút này hắn bị người khác quản chế, hết lần này tới lần khác không thể phát tiết. Nếu như ta không thi triển phân mà không chết thần hồng, thì làm sao bảo vệ ngươi? Ngươi không muốn sống, giết ngươi người chính là Kim Đăng Kỳ. Nam Chí Hiền ý đồ dùng lý do này thuyết phục Tô Lâm. Ngươi cố hết sức là được, giết không được người bình thường, ngươi có thể giết tu sĩ mà, nếu như mạng của ta, muốn dùng mạng của mọi người trong thôn để đổi, vậy vẫn là chết thôi. Bị một tiểu quỷ luyện khí ra lệnh không được thương tổn phàm nhân, giống như một con mãnh hổ, bị một con thỏ ra lệnh không được ăn những con thỏ khác, Nam Chí Hiền tu đạo hơn 10 năm, còn chưa bao giờ chịu khuất nhục như thế. Đối mặt với Nam Chí Hiền tức giận, Tô Lâm vẫn mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói, ngươi thật tốt suy nghĩ một chút, nếu như không muốn coi như xong, nhưng sau khi trở về, ta sẽ lập tức giết chết ngươi, về phần một nửa khác của ngươi, ta cũng sẽ tìm cơ hội làm điểm. Nếu lần trước ta giết ngươi kém một chút, vậy lần sau, ta tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm. Lời này vừa nói ra, thân thể Nam Chí Hiền cứng đờ, cảm xúc phẫn nộ trong nháy mắt lạnh xuống, sau lưng mồ hôi lạnh đầm đìa, tóc gáy dựng thẳng. Hắn nhớ tới cái kia từ trong cơ thể Tô Lâm bỏ ra quỷ dị bóng đen, cái loại này tuyệt vọng vô lực cảm, hắn không muốn lại thể nghiệm. Hắn xác định, đó cũng không phải Tô Lâm thần thông của mình, một tu sĩ luyện khí không có khả năng có loại thần thông khủng bố này. Đó tất nhiên là thiên tôn bảo hộ. Nghĩ vậy, Nam Chí Hiền nuốt nước miếng, giọng run rẩy nói, "Ta chấp nhận, nhưng trong lúc giao ước, ngươi cũng không thể làm tổn thương ta. Ta xem ngươi là đang nằm mơ, cùng ta định ra ước định chính là hiện tại không hoàn chỉnh ngươi, nếu như ta dễ dàng đáp ứng, chẳng phải là bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngoài ra, ngươi nếu là trúc cơ đỉnh phong, cái kia so với ta mạnh đến không phải một sao nửa điểm, coi như không có điều này quy định, ta cũng không có biện pháp thương tổn ngươi à." Nam Chí Hiền hơi lưu lưỡi, thầm nghĩ người này tuổi còn trẻ, tâm tư ngược lại rất sâu, thế nhưng trong nháy mắt nhìn thấu quỷ kế của hắn. Được rồi, vậy bỏ đi điều kiện vừa rồi ta đưa ra, được chưa? Như vậy ta nguyện ý tiếp nhận." Tô Lâm hài lòng đáp ứng. Vừa dứt lời, lòng bàn tay hai người liền hiện ra một chữ nghĩa màu đỏ, sau đó Nghĩa Tam gia chậm rãi thu hồi bàn tay khổng lồ đặt trên đỉnh đầu hai người, trầm giọng nói, "Các ngươi có thể tự mình rời đi." Nam Chí Hiền túi người hành lễ với Nghĩa Tam gia, xoay người đi về phía cầu đá. Tô Lâm học bộ dáng đối phương, thoáng không người, sau đó cùng Nam Chí Hiền trở lại bình đài lúc trước. Hai người yên lặng chờ đợi một hồi, cảnh tượng trước mắt lại mơ hồ,